Chương 106, tiêu điểm chương 106, tiêu điểm căn cứ trưởng Biên Sơn ánh mắt đảo qua ở đây 15 tên học viên, cuối cùng rơi vào hơi có vẻ khẩn trương Giang Vũ trên người, trên mặt hắn lộ ra cổ vũ nụ cười, âm thanh làm chậm lại một chút, nói ra, các vị học viên, còn có một vị bạn học mới muốn giới thiệu cho mọi người. Vị này là Giang Vũ đồng học, là ba vị giáo quan ở kinh thành ngẫu nhiên phát hiện, đặt chiêu vào doanh. Từ hôm nay trở đi, hắn đem chính thức gia nhập chúng ta trại huấn luyện Tiềm Long, cùng chư vị cùng nhau tham gia tiếp xuống cuối cùng thí luyện. Mọi người chào mừng. Hắn hướng Giang Vũ vây vây tay, Giang Vũ đồng học, ra khỏi hàng. Ánh mắt của mọi người trong nháy mắt đồng loạt tập trung đến Giang Vũ trên người. Tò mò, xem kỹ, hoài nghi, thậm chí là cạnh tranh hứng thú, các loại tầm mắt xen lẫn ở trên người hắn. Một cái bị thập điện giáo quan tự mình đặt chiêu xếp lớp. Bản thân cái này đều tràn đầy trọng tâm câu chuyện tính. Giang Vũ gò má có chút nóng lên, hít sâu một hơi, cưỡng chế khẩn trương trong lòng, cất bước đi ra đội ngũ, hướng mọi người có hơi không người, mọi người tốt, ta gọi Giang Vũ, xin nhiều chỉ giáo. Hắn có thể cảm giác được vô số đạo ánh mắt như là kim đâm bình thường, trong đó mấy đạo thực tế sắc bén. Viên Sơn gật đầu một cái, tiếp tục nói, dựa theo lệ cũ, học viên mới vào doanh cũng cần tiến hành một lần cơ sở sát hạch năng lực, thành lập hồ sơ. Giang Vũ, ngươi cũng đi kiểm tra một chút năng lượng cường độ cùng thuộc tính đi. Hắn chỉ bộ kia ám ngân sắc linh năng kiểm tra trụ. Đúng, căn cứ trưởng. Giang Vũ đáp một tiếng, đi về phía kiểm tra trụ. Hắn có thể cảm giác được sau lưng ánh mắt như kim đâm, nhất là mấy vị kia thể hiện ra thiên phú kinh người học viên, như Trương Thiên, Nhất Nguyệt Hành đám người, càng là hơn mang theo rõ ràng tìm tòi nghiên cứu hứng thú. Đứng vững tại kiểm tra trụ trước, Giang Vũ nhắm mắt lại, nỗ lực bình phục có chút hỗn loạn nhịp tim. Hắn cần điều động vẫn nộ tâm tình, nhưng giờ phút này, tại trước mắt bao người, căng thẳng cùng hoàn cảnh lạ lẫm ngược lại áp chế tức giận. Hắn đếm thử hồi ức những kia không vui trải nghiệm, muội muội bệnh, mẫu thân bị điên, gia đình của đốn, ca ca chết đi. Một tia bực bội cùng mất ức cảm dần dần xông lên đầu. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, mở ra lòng bàn tay. Kết quả, cái gì cũng không có phát sinh. Vài giây đồng hồ lúng túng yên tĩnh, nhường một ít học viên trên mặt lộ ra một chút hoài nghi. Viêm Quyền ôm cánh tay, nhướng mày, thấp giọng nói, "A, tiểu tử này, thế nào thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích?" Đúng lúc này, Giang Vũ lông mày chăm chú nhăn lại, tại chống cự lấy cái gì, lại tại nỗ lực ngưng tụ cái gì. Một tia cực kỳ yếu ớt, dường như khó mà phát giác xích hồng sắc hỏa tinh, cuối cùng tại đầu ngón tay hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Hô, một đám xích hồng sắc ngọn lửa, đột nhiên tại hắn trên lòng bàn tay phương đột nhiên giấy lên. Ngọn lửa này màu sắc giống như huyết dịch chảy xuôi, hỏa diễm biên giới bất quy tắc nhảy vọt, vặn mèo, ẩn chứa nào đó không đè nén được giữ dằn tâm tình, tỏa ra làm cho người buồn chồn nhiệt lượng. Giang Vũ khẽ quát một tiếng, đem này đoàn không tính lớn ngọn lửa đẩy mạnh về phía kiểm tra trụ. Vâng. Ngọn lửa đụng vào kiểm tra trụ bên trên, phát ra một tiếng trầm muộn nổ đùng, ngọn lửa màu đỏ sậm trong nháy mắt oanh tạc. Oeng! Tất cả kiểm tra trụ kịch liệt rung động, mặt ngoài chuyển cảm điểm trong nháy mắt sáng lên chói mắt ánh sáng màu đỏ, bên cạnh màn hình dữ liệu điên cuồng luận động, lấp lóe, thậm chí xuất hiện ngắn ngủi luận mã. Vài giây sau, dữ liệu mới ổn định lại, cho thấy khiến người ta kinh ngạc cứng lưỡi kết quả, kiểm tra mục tiêu, Giang Vũ năng lượng cường độ mát chỉ số, D cấp năng lượng loại hình, hóa hệ, biến dị, năng lượng tính ổn định, thấp năng lượng đặc chất, cao độ ngưng tụ, rất có tính phá hoại cùng ăn mòn tính nguy hiểm ước định, cực cao tiềm lực ước định, S cấp, cảnh cáo, năng lượng cực kỳ nguy hiểm, mất khống chế mạo hiểm cực cao, cần nghiêm ngặt dẫn đạo. S cấp tiềm lực. Nói đùa cái gì? Hắn mới C cấp cường độ a. Ngọn lửa này, cảm giác thật là tà môn. Đây là thập điện từ nơi nào tìm đến quái vật, các học viên lập tức sôi trào, tiếng kinh hô, tiếng chất vấn hết đợt này đến đợt khác. Tất cả huấn luyện quán trong nháy mắt sôi trào. Các học viên kềm nén không được nữa tiếng kinh hô, nhìn về phía Giang Vũ ánh mắt tràn đầy khó có thể tin cùng thật sâu rung động. D cấp năng lượng cường độ, lại cấp ra S cấp tiềm lực ước định. Đây là kiểm tra hệ thống lần đầu xuất hiện dạng này phán định. Bất quá, kia ngọn lửa màu đỏ sậm, tản ra ngang ngược khí tức, cũng làm cho rất nhiều cảm giác bén nhạy học viên cảm thấy bản năng khó chịu. Lý Hạo gãi gãi hắn đại quan đầu, thật thà khắp khuôn mặt là kinh ngạc cùng tán thưởng, ta tích cái vê đút có vê đút. S cấp tiềm lực. Huynh đệ, ngươi quá ưu. Thân pháp linh động Lâm Tuyết vậy mở to hai mắt nhìn, miệng nhỏ khẽ nhếch, "Hoa, S cấp, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy." Mà đứng ở hàng trước Trương Thiên, tại Giang Vũ hỏa diễm bộc phát một khắc này, lông mày đều chăm chú nhăn lại. Hắn tu luyện là Chí Dương Chí Cương, Đường Hoàng Chính Đại Long Hổ Sơn Lôi Pháp, đối với khí tức mẫn cảm nhất. Giang Vũ kia ngọn lửa màu đỏ sẫm trong tản ra loại đó ngang ngược, sao động, khí tức, nhường trong cơ thể hắn thuần dương lôi khí sản sinh bài xích cùng cảnh giác cảm giác. Hắn theo bản năng mà lui về sau nửa bước, ánh mắt trở nên nghiêm trọng. Cùng hắn tương phản, một bên cầm trong tay trường kiếm Nhất Nguyệt Hành, thanh lãnh trong đôi mắt lại bỗng nhiên bắn ra mãnh liệt chiến ý. Nàng tu luyện sùng minh kiếm khí, chú ý chính là thẳng tiến không lùi, chặt đứt tất cả quyết tuyệt. Giang Vũ hỏa diễm bên trong hủy diệt ý chí, ngược lại khơi dậy khiêu chiến của nàng dục vọng. Nàng cầm thật chặt chuôi kiếm, ánh mắt sáng rực theo dõi hắn. Căn cứ trưởng Biên Sơn nhìn trong màn ảnh dữ liệu, trong mắt vậy khó nén chấn kinh chi sắc. Hắn mặc dù từ thập điện nơi đó biết Giang Vũ thiên phú rất cao, nhưng cũng không ngờ rằng sẽ cao đến loại trình độ này. S cấp tiềm lực. Chuyện này ý nghĩa là chỉ cần dẫn đạo thỏa đáng, tương lai dường như nhất định sẽ trở thành A cấp thậm chí cao hơn chiến lược cấp tồn tại. Hắn thật sâu liếc nhìn Giang Vũ một cái, lại nhìn phía Tô Tiểu Uyển ba người, trong lòng hiểu rõ, thập điện đặc chiêu, quả nhiên không phải bình thường. Trên người thiếu niên này, cất giấu to lớn bí mật cùng mạo hiểm. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng gợn sóng, trầm giọng nói, "Tiên lão, kiểm tra dữ liệu chân thật hiệu quả." Giang Vũ đồng học thiên phú sắc thực hiếm thấy, nhưng năng lực khống chế cùng tâm tính tôi luyện cực kỳ trọng yếu. Hy vọng chư vị học viên coi đây là khích lệ, vậy lấy đó mà làm gương, nỗ lực tu luyện, khống chế tự thân lực lượng. Hắn nhìn một chút Tô Tiểu Uyển ba người, gật đầu một cái, cất cao giọng nói, hiện tại mời ba vị giáo quan vì mọi người giảng vài câu. Tô Tiểu Uyển tiến lên một bước, mang trên mặt làm cho người như một xuân phong ôn nhu nụ cười, âm thanh thanh tịnh êm tai, chính như viên căn cứ trưởng lời nói, thiên phú chỉ là khởi điểm, mà không phải đích. Trại huấn luyện Tiềm Long ý nghĩa, ngay tại ở đem thiên phú của các người rèn luyện thành chân chính thủ hộ gia viên lực lượng. Ta là Tô Tiểu Uyển, tại trong những ngày kế tiếp, để cho ta, Viêm Quyền giáo quan, Ảnh Nhận giáo quan, phụ trách các ngươi cuối cùng thí luyện chỉ đạo. Chúng ta hy vọng nhìn thấy, là có thể lực khống chế lượng, minh tâm kiến tính chiến sĩ, mà không phải bị lực lượng nô dịch giã thú. Thanh âm của nàng mang theo một loại ma lực kỳ dị, nhường các học viên bởi vì Giang Vũ kết quả khảo nghiệm mà sao động tâm trạng, bất chi bất giác bình phục rất nhiều. Viêm Quyền nhếch miệng cười, lộ ra sâm bạch răng, một cô nóng dực khí thế tự nhiên tỏa ra, ta là Viêm Quyền. Thích đi thẳng về thẳng. Ở ta nơi này, thực lực nói chuyện. Sử dụng kiếm cũng tốt, dị năng cũng được. Chỉ cần trải qua huấn luyện của ta, tuyệt đối thoát thai hoàn cốt. Đương nhiên, nếu lười biếng dùng mánh lưới, ta vậy hiểu sơ một ít quyền cước. Cái kia tràn ngập cảm giác gáp bách ánh mắt cố ý tại mấy cái vừa nãy kiểm tra lúc biểu hiện đột xuất học viên trên người dừng lại một chút, bao gồm Trương Thiên, Nhiếp Nguyệt Hành, cùng với Giang Vũ. Hắn tràn ngập giã tính cùng lực lượng cảm giác điên luôn, nhường không ít hiếu chiến học viên con mắt tỏa sáng, kích động. Ảnh Nhận cái cuối cùng tiến lên, khuôn mặt của hắn bao phủ tại mũ trùm dưới, âm thanh trầm thấp khàn khàn, lời ít ý nhiều, Ảnh Nhận. Am hiểu ấn nút, ám sát, tình báo. Thí luyện trong, ta sẽ dạy các ngươi làm sao sinh tồn, làm sao giết chết địch nhân, cùng với làm sao không bị giết chết. Hắn lời nói lạnh như băng, nhường huấn luyện quán nhiệt độ giống như đều giảm xuống vài lần, các học viên cảm thấy thấy lạnh cả người từ lưng dâng lên, nhìn về phía hắn ánh mắt tràn đầy kính sợ. Ba vị giáo quan phong cách khác lạ, cường đại từ trường trong nháy mắt chấn trụ toàn trường. Viên Sơn hợp thời tuyên bố, hôm nay kiểm tra đến đây là kết thúc. Tất cả mọi người, nhớ kỹ ba vị giáo quan dạy bảo. Ngày mai buổi sáng 8 giờ, huấn luyện quán tập hợp, tiến hành lần đầu giáo quan khảo hạch. Khảo hạch kết quả, đem trực tiếp ảnh hưởng các ngươi đến tiếp sau huấn luyện tài nguyên cùng trọng điểm bồi dưỡng phương hướng. Hiện tại, giải tán. Trở về chuẩn bị cẩn thận. Đúng. Các học viên cùng kêu lên đáp, ánh mắt bên trong đều dấy lên đấu trí. Đội ngũ giải tán về sau, các học viên top 5 top 3 rời đi huấn luyện quán, nghị luận ầm ĩ, trọng tâm câu chuyện tự nhiên không rời được ba vị thần bí thập điện giáo quan cùng vị kia tiềm lực bình cấp cao tới S cấp bạn học mới Giang Vũ. Giang Vũ một thân một mình đi tại cuối cùng, cảm thụ lấy chung quanh như có như không dò xét ánh mắt, tâm trạng phức tạp. S cấp tiềm lực. Hắn cũng không biết điều này có ý vị gì, chỉ biết là này dường như khiến cho rất lớn chú ý hắn nắm chặt lại nắm đấm, cảm nhận được thể nội kia ẩn nấp hỏa diễm khí tức có chút dao động. Lúc này, Tô Tiểu Uyển lại gần hắn, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, một cỗ mát lạnh khí tức bình hòa rót vào trong cơ thể hắn, vuốt lên hắn sao động tâm tình. Khống chế tâm tình là lực khống chế lượng bước đầu tiên. Do Tô Tiểu Uyển ghé vào lỗ tai hắn vang lên, trở về nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai khảo hạch, dùng thực lực chứng minh bản thân. Giang Vũ nhìn Tô Tiểu Uyển thanh tịnh mà mang theo ánh mắt khích lệ, nặng nề gật gật đầu, "Đúng, Tô giáo quan." Nhìn Giang Vũ đi theo nhân viên công tác tiến về túc xá bóng lưng, Viêm Quyền sờ lên cằm, đối với Tô Tiểu Uyển cùng Ảnh Nhận nói ra, "Chợt chợt, S cấp tiềm lực. Lần này thú vị." Đều là thiên tài, ai cũng không đủ ai. Long Hồ Sơn tiểu tử kia hình như không nhiều thoải mái à, còn có cái đó sử dụng kiếm nha đầu, chiến ý đều nhanh tràn ra tới. Ngày mai khảo hạch, khẳng định rất náo nhiệt. Tô Tiểu Uyển nhìn qua trống rông huấn luyện cửa quán khẩu, khoe miệng hơi bệnh, liệt hỏa mới có thể ma luyện chân kim. Chúng ta cần làm chính là nắm chắc tốt hòa hợp. Anh Nhận, ngươi cảm thấy thế nào? Anh Nhận, hung nhận sơ hiện, phúc hỏa khó liệu. Chương 107, Viêm Quyền khảo hạch chương 107, Viêm Quyền khảo hạch sáng sớm hôm sau, 7:50, ba hào tổng hợp huấn luyện trong quán. 15 tên học viên đã toàn bộ đến đông đủ, thân mang thống nhất màu xanh đậm quần áo huấn luyện, xếp hàng đứng vững. Trải qua một đêm chỉnh đốn, trên mặt mỗi người đều mang căng thẳng cùng ngang dương đấu trí. Ngày hôm qua kiểm tra cùng ba vị giáo quan biểu diễn, không thể nghi ngờ cho những thiên tài này các thiếu niên mang đến to lớn xung kích cùng động lực. Sân bãi một bên, trưng bày lấy mấy tờ đơn giản chỗ ngồi. Tô Tiểu Uyển tư thế ưu nhã ngồi ở trong đó một tấm bên trên, trong tay bưng lấy một chén nhiệt khí mở mịt cả cappuccino, miệng nhỏ thưởng thức, nét mặt không màng danh lợi, phảng phất đang hưởng thụ một cái nhàn nhã sáng sớm. Nàng hôm nay đổi một thân dễ dàng cho hoạt động màu xanh nhạt quần áo luyện công, càng lộ ra dáng người thẳng tắp, khí chất xuất trần. Ảnh Nhận ngồi ở bên cạnh trên một cái ghế khác, vạn năm không đổi màu đen mũ trùm y phục tác chiến, tiếp tục cổ pho tượng, cùng hoàn cảnh trùng quanh hòa làm một thể. Ma Viêm Quyền thì cùng hai người bình tĩnh tạo thành so sánh rõ ràng. Hán đại mã kim đao đứng ở đội ngũ ngay phía trước, hai tay chống lạnh, hỏa hồng sắc tóc ngắn từng chiếc dựng thẳng, mang trên mặt không che giấu chút nào hưng phấn cùng kích động đủ cười. Cái kia tràn ngập cảm giác gáp bách thể trạng cùng không chút nào khiêm tốn khí tức, nhường đứng ở hàng trước mấy tên học viên theo bản năng mà ưỡn thẳng sống lưng. 7:59, tất cả học viên ánh mắt đều tập trung tại ba vị giáo quan trên người, huấn luyện trong quán lặng ngắt như tờ, chỉ có các học viên hơi có vẻ tiếng thở hào hẹn. 8 giờ đúng, căn cứ trưởng Viên Sơn thân ảnh xuất hiện đang huấn luyện quán cửa vào, hắn cũng không đến gần, chỉ là đối với Tô Tiểu Uyển ba người gật đầu ra hiệu một chút, liền chắp tay đứng ở đằng xa, không còn nghi ngờ gì nữa đem sân khấu hoàn toàn giao cho ba vị đặc biệt giáo quan. Viêm Quyền nhếch miệng cười, lộ ra hai hàng trắng được chói mắt răng, tiến lên một bước, âm thanh vang dội phá vỡ yên tĩnh, rất tốt, đều vô cùng đúng giờ. Nhìn tới không ai nghĩ ngày thứ nhất liền muốn nếm thử yêu thiết quyền. Phế không nói nhiều. Hôm nay khảo hạch, do ta chủ trì. Quy tắc rất đơn giản. Hắn duỗi ra ngón tay cái, trở tay chỉ bộ ngực của mình, giọng nói tràn đầy tự tin và không che giấu chút nào phép lối. Khảo hạch của ta, rất đơn giản, quy tắc đều một cái. Hắn dừng một chút, bảo đảm mỗi người chú ý đều độ cao tập trung, sau đó nói từng chữ từng câu, từ giờ trở đi, đến 12 giờ chưa cả, 4 giờ. Các ngươi 16 người, có thể dùng bất luận cái gì cách thức bất kỳ cái gì thủ đoạn. Đơn đấu, quần đầu, xa luân chiến, đánh lén, hạ ngang chân. Tùy các ngươi liền. Mục tiêu chỉ có một, hắn tuét ra một cái tràn ngập chiến ý nụ cười, bước ta, vận dụng dị năng. Tại đây trong vòng 4 tiếng, các ngươi ai có thể bước đến ta vận dụng một tơ một hào dị năng, dù chỉ là nhường quả đấm của ta bước lên tia lửa, cho dù hắn thông qua ta cửa này khảo hạch. Các học viên nhìn nhau sững sờ, dường như cho là mình nghe lầm. Không cần dị năng, chỉ bằng vào lực lượng cơ thể, đối kháng bọn hắn 16 cái dị bẩm thiên phú giác tỉnh giả. Với lại kéo dài 4 giờ. Cái này, điều này có thể sao? Liền xem như thập điện B cấp cường giả, đây cũng quá khinh thường đi. Ngay cả đứng ở hàng sau Giang Vũ, cũng nhịn không được mở to hai mắt nhìn, cảm thấy vị này Viêm Quyền huấn luyện viên là không phải tự tin quá mức. Viêm Quyền dường như rất hài lòng các học viên trên mặt kinh ngạc cùng khó có thể tin biểu tình, hắn hoạt động một chút cái cổ, phát ra rắc rắc khớp xương tiếng vang, toàn thân cơ thể có hơi sôi sụp, một cỗ như là hồng hoang manh thú loại cảm giác gáp bách chậm rãi tràn ngập ra. Như thế nào? Cảm thấy ta đang nói quá lác. Viêm Quyền cười hắc hắc, ánh mắt bén nhế, nói cho các ngươi biết, lao tử nắm đấm, cho dù không cần dị năng, đánh các ngươi đám thái điểu này vậy dư giả. Đừng tưởng rằng có chút thiên phú thì ngon. Tại tuyệt đối lực lượng cùng kinh nghiệm chiến đấu trước mặt, loè loẹt dị năng cái rắm cũng không bằng. Hắn đột nhiên dậm chân một cái. Oeng. Tất cả huấn luyện quán mặt đất giống như đều chấn động một cái. Đơn thuần do lực lượng cơ thể bộc phát ra sóng xung kích, nhường hàng trước học viên cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Hiện tại, khảo hạch bắt đầu. Ai tới trước? Hay là cùng tiến lên? Ta trước đến. Một thanh âm ồm ồm vang lên. Chỉ thấy thân hình cao lớn khôi ngô, tạo lấy đầu chọc Lý Hạo nhanh chân bước ra đội ngũ. Hắn tu luyện kim cương tự ngoại gia công phu, thức tỉnh lại là thổ hệ lực lượng cường hóa dị năng, nhục thân ngang ngược, lực lượng cương mãnh, chính là thích hợp nhất xung phong nhân tuyển. Viêm Quyền giáo quan, đắc tội. Lý Hạo chắp tay hành lễ, ánh mắt nghiêm trọng. Hắn hiểu rõ đối thủ cường đại, không dám chậm trễ chút nào. Đến đây đi, tiểu tử. Nhường ta nhìn người cân lượng. Viêm Quyền ngoắc ngón tay, tư thế tùy ý, tự nhiên toát ra một cỗ vực sâu núi cao khí thế. Kim cương phục ma quyền. Lý Hạo nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân hào quang màu vàng đất tận hiện, cả người như là như mang như phóng tới Viêm Quyền, quả đấm lớn chừng miệng chén mang theo tiếng gió gào thét, trực đảo trung cung. Hắn lựa chọn chính diện đối chiến. Đến hay lắm. Viêm Quyền không tránh không né, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, đồng dạng đấm ra một quyền. Không có rực rỡ kỹ xảo, không có năng lượng ba động, chính là đơn giản nhất, thuần túy nhất lực lượng đụng nhau. Bành! Hai nắm đấm hung hăng đụng vào nhau, phát ra nặng nề tiếng vang. Lý Hạo chỉ cảm thấy một cỗ không thể chống cự cự lực từ quyền diện truyền đến, toàn bộ cánh tay trong nháy mắt chết lặng, kêu lên một tiếng đau đớn, dưới chân bạch 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 liền lùi lại 7 bắt bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình, khắp khuôn mặt là ngạc nhiên. Hắn cảm giác lực lượng của đối phương vô cùng vô tận, như là trực tiếp xuyên thấu hắn thổ hệ phòng ngự. Mà Viêm Quyền, thân hình lắc cũng không lắc một chút, tùy ý mà lắc lắc cổ tay, nhếch miệng cười nói, khí lực không tệ. Hạ bàn lại ổn 3 phần thì tốt hơn. Cái kế tiếp, ngay tại Lý Hạo bị đánh lui trong nháy mắt, nhất đạo nhỏ nhắn xinh xắn linh hoạt thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện tại Viêm Quyền phía sau. Là Lâm Tuyết. Nàng biết rõ lực lượng không kịp, lựa chọn sử dụng ưu thế tốc độ tiến hành tập kích. Nàng chập ngón tay lại như dao, lặng yên không một tiếng động cắt về phía Viêm Quyền bên gáy động mạch. Động tác nhanh như thiểm điện. Nhưng mà, đầu ngón tay của nàng sắp chạm đến mục tiêu nháy mắt, Viêm Quyền giống như phía sau mở to mắt bình thường, cũng không quay đầu lại, trở tay một cái khuỷu tay kích, vô cùng tinh chuẩn vọt tới cổ tay của nàng. Lâm Tuyết biến sắc, đội vàng biến chiêu, thân hình như là tơ liễu loại hướng về sau tung bay, hiểm lại càng hiểm mà tránh đi một kích này, rơi trên mặt đất, sắc mặt nghiêm túc. Viêm Quyền tốc độ phản ứng cùng dự phán năng lực vượt xa tưởng tượng của nàng. Tốc độ có thể, đánh lén nắm bắt thời cơ được cũng không tệ, chính là sát khí giấu không được. Viêm Quyền lời bình nói, đồng thời bước chân xê dịch, thoải mái tránh đi một tên khác học viên từ khía cạnh bắn tới bén nhọn băng truy. Cùng tiến lên, đừng cho hắn cơ hội thở dốc. Có học viên hô to. Đúng lúc này, một tên năng lực khống chế dòng nước học viên cố gắng dùng thủy lao vây cuốn Viêm Quyền, bị Viêm Quyền lấy man lực trực tiếp đánh sơ sát màn nước, cận thân một quyền giải quyết. Một tên nam hiệu tinh thần xung kích học viên, tinh thần lực vừa chạm đến Viêm Quyền, liền phảng phất đụng phải một tòa dâng lên núi lửa, chính mình ngược lại kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trắng bệnh mà rút lui. Thậm chí hai tên học viên từ hai bên trái phải liên thủ tiến công, cũng bị Viêm Quyền dùng tinh diệu bộ pháp cùng tá lực đả lực kỹ xảo, tam quyền lưỡng cất thoải mái hóa giải, người một nhà đụng vào nhau. Viêm Quyền thân ở trong vây công, lại như là nhàn nhã dạo bước. Động tác của hắn nhìn lên tới cũng không nhanh, lại luôn có thể lấy chỉ trong gang tấc tránh đi công kích, hoặc là dùng đơn giản nhất hữu hiệu đón đỡ hóa giải nguy cơ. Quyền của hắn, chân, khuỷu tay, đầu gối, thân thể mỗi một cái bộ vị đều hóa thành vũ khí đáng sợ nhất, mỗi một lần ra tay đều vừa nhanh vừa mạnh, tinh chuẩn đánh vào học viên chỗ bạc được. Vành, cách, đông, châm đu cầm thanh, tiếng gào đau đớn bên tai không dứt. Không ngừng có học viên bị Viêm Quyền tùy tiện một quyền hoặc một cước đánh bay ra ngoài, Viêm Quyền rõ ràng lưu lại lực, chưa xuống nặng tay, nhưng này ngang ngược vô song lực lượng vẫn như cũ để bọn hắn khí huyết sôi trào, trong thời gian ngắn chết sức tái chiến. Trương Thiên cũng không nóng lòng tiến lên, hắn tỉnh táo quan sát đến Viêm Quyền phương thức chiến đấu, lông mày cau lại. Hắn phát hiện Viêm Quyền phòng ngự dường như giọt nước không lọt, với lại đối với năng lượng lưu động dị thường vẫn cả bất kỳ cái gì cố gắng điều động dị năng cử động, đều sẽ ngay lập tức dẫn tới hắn đả kích mãnh liệt. Nhiếp Nguyệt Hành cầm trong tay chưa ra khỏi vỏ trường kiếm, mày kiếm chau lên, trong mắt chiến ý càng đậm. Nàng nhìn ra Viêm Quyền võ học căn cơ vững chắc đến đáng sợ, từng chiêu từng thức đều ẩn chứa rất đơn giản đến phồn võ đạo chí lý. Nàng chậm rãi điều chỉnh hô hấp, tìm kiếm lấy nhất kích tất sát thời cơ. Giang Vũ đứng bên ngoài, nhìn giữa sân cái đó như là chiến thần loại thân ảnh, rung động trong lòng vô cùng. Không cần dị năng, chỉ dựa vào nhục thân cùng kỹ xảo chiến đấu, có thể đồng thời áp chế nhiều như vậy thiên tài học viên. Là cái này thập điện địa cấp cường giả thực lực sao? Hắn nắm chặt nắm đấm, cảm nhận được thể nội hỏa diễm vì trước mắt chiến đấu kịch liệt bắt đầu có hơi dao động. Tô Tiểu Uyển vẫn như cũ ưu nhã uống vào cà phê, ánh mắt bình tĩnh đảo qua chiến trường, thỉnh thoảng sẽ đối với học viên khác ứng đối cách thức khẽ gật đầu hoặc nhẹ nhẹ lay động đầu. Anh nhận yên lặng quan sát đến mỗi một người học viên tại áp lực dưới biểu hiện, chiến đấu quen thuộc, tố chất tâm lý cùng với đoàn đội phối hợp ý thức. Chiến đấu đang kéo dài. Các học viên không ngừng nếm thử các loại chiến thuật, phối hợp, giả vờ tiến công, đánh lén. Nhưng ở viêm quyền cái kia có thể xưng biến thái bản năng chiến đấu cùng tuyệt đối lực lượng ưu thế trước mặt, tất cả nỗ lực tựa hồ cũng có vẻ phí công. Viêm quyền dường như một tòa núi lớn, mặc cho ngươi cố gắng thế nào đều không thể dung chuyển mảy may. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngã xuống học viên càng ngày càng nhiều, nhưng rất nhanh lại cắn răng bò lên, lần nữa gia nhập chiến đoàn. Bọn hắn đều bị khơi dậy lòng háo thắng, không chịu tùy tiện nhận thua. Giọng viêm quyền vẫn như cũ to, mang theo không lưu tình chút nào đả kích cùng chỉ điểm, quá chậm. Dị năng phóng thích quá rõ ràng, năng lượng phân tán, ngưng tụ một điểm. Phối hợp, các ngươi cái này gọi phối hợp. Sơ hở trong chỗ, đều điểm ấy sức chịu đựng. Lên, tiếp tục. Huấn luyện trong quán, mồ hôi vẩy ra, tiếng hò hét, tiếng va chạm, giáo quan quát lớn thanh đan vào một chỗ, một phái vui vẻ phồn bình khí tượng. Chương 108, Chu Yếm Bạo Tẩu chương 108, Chu Yếm Bạo Tẩu tình hình chiến đấu kịch liệt, các học viên thay nhau ra trận, các loại dị năng cùng võ học chiêu thức tầng tầng lớp lớp, nhưng thủy chung không cách nào bước ra viêm quyền dị năng. Viêm quyền như là tảng đá, tại mưa to gió lớn loại trong công kích sừng sững không ngã, ngược lại bằng vào tình chuẩn đả kích cùng kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nhường các học viên chịu nhiều đau khổ. Trương Thiên cuối cùng động, hắn cũng không tùy tiện cẩn thận, mà là chân đạp cương bộ, hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Lần này, hắn không có sử dụng phụ lục, mà là cố gắng lấy tự thân linh lực dẫn động giữa thiên địa lôi khí. Mặc dù uy lực kém xa phụ lục gia trì, nhưng thắng ở phát động thuận tiện, tốc độ càng nhanh. Trường tâm lôi, hắn khẽ quát một tiếng, lòng bàn tay phải đột nhiên sáng lên chói mắt điện quang, nhất đạo xíu xiu ngưng luyện màu bạc hồ quang điện, như là độc xà xuất động, nhanh chóng mà bắn về phía viêm quyền bên cạnh eo. Có chút ý tứ. Viêm quyền nhãn tình sáng lên, lại không tránh không né, tay trái nô ra, vũ chỉ thành trảo, vô cùng tinh chuẩn chụp vào đạo kia hồ quang điện. Bàn tay của hắn tại tiếp xúc hồ quang điện trong nháy mắt có hơi phím hồng, giống như nung đỏ bàn đùi, gắng gượng đem đạo kia lôi quang bóp nát. Điện mang tại hắn giữa ngón tay nhảy vọt tiêu tán, phát ra đôm đốp nhẹ vang lên. Lôi pháp căn cơ không sai, nhưng quá mức truy cầu tương tự, thiếu hụt thần ý. Với lại, ngươi điều động linh khí ba động, tại ta trong nhận thức dường như trong đêm tối hải đang giống nhau rõ ràng. Viêm quyền đang khi nói chuyện, thân hình thoát một cái đã tới gần Trương Thiên, một cái đơn giản trực tiếp đấm thẳng đánh phía mặt của hắn. Trương Thiên biến sắc, vội vàng thi triển Long Hổ Sơn bộ pháp triệt thoái phía sau, đồng thời hai tay đón đỡ. Bành! Quyền cánh tay va chạm, Trương Thiên chỉ cảm thấy một cỗ bài sơn đảo hải lực lượng vào tới, cả người không bị khống chế bay rất ra ngoài, sau khi hạ xuống lại lảo đảo mấy bước mới đứng vững, thể nội khí huyết cuộn cuộn, trong lòng ngạc nhiên, lực lượng thật đáng sợ cùng chiến đấu trực giác. Dường như tại Trương Thiên bị đánh lui đồng thời, nhất đạo lạnh băng kiếm ý khóa chặt viêm quyền. Là nhất nguyệt hành. Nàng một mực chờ đợi thời cơ tốt nhất. Ngay tại viêm quyền lực cũ đã hết, lực mới chưa sinh trong nháy mắt, nàng động. Keng. Trường kiếm cũng không ra khỏi vỏ, nhưng vỏ kiếm mũi nhọn lại ngưng tụ một điểm cực hàn kiếm mang, nhân kiếm hợp nhất, hóa thành nhất đạo bạch hồng, đâm thẳng viêm quyền hậu tâm. Một kiếm này, nhanh, chuẩn, hung ác. Đem toàn thân tinh khí thần đều ngưng tụ tại một kích trong, tràn đầy quyết tuyệt hứng thú. Đến hay lắm. Viêm quyền cảm nhận được phía sau thấu xương hàn ý, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, đột nhiên xoay eo quanh người, tay phải cổ tay chặt phát sau mà đến trước, mang theo xé rách không khí rít lên, tinh chuẩn bổ vào vỏ kiếm phía cạnh. Keng. Một tiếng sắt thép va chạm loại giòn vang. Kinh khí bốn phía. Nhất Nguyệt Hành chỉ cảm thấy một cỗ nóng rực lực lượng bá đạo theo thân kiếm chuyển đến, toàn bộ cánh tay trong nháy mắt tê dại, kiếm thế bị gắng gượng đánh chật, cả người cũng bị mang được hướng một bên mà đi. Trong nội tâm nàng kinh ngạc, chính mình xúc thế đã lâu tất sát nhất kích, lại bị dễ dàng như vậy phá giải. Kiếm ý đơn thuần, ra tay quả quyết. Đáng tiếc, lực lượng không đủ, biến hóa quá ít. Viêm quyền lời bình nói, đồng thời dưới chân như gió lốc quét ra, đem hai tên cố gắng thừa cơ đánh lén học viên quét ngã trên mặt đất. Chiến đấu kéo dài gần một giờ, trên mặt đất đã nằm bật xuống mấy học viên, mặc dù đều không có bị thương nặng, nhưng trong thời gian ngắn mất đi sức chiến đấu. Còn lại học viên cũng phần lớn thở hổn hển, trên người bị thương, ánh mắt bên trong tràn đầy mỏi mệt cũng khó có thể tin. Viêm quyền cương đại, như là một tòa không thể vượt qua núi cao, đặt ở trái tim của mỗi người. Giang Vũ một mực rời rạc tại chiến đoàn biên giới, đây là hắn lần đầu tiên trải nghiệm chiến đấu kịch liệt như thế, hắn phát hiện thể nội hỏa diễm ngày càng dao động, Chu Yếm chi huyết hiếu chiến tính bị kích phát. Hắn nhìn các bạn học lần lượt bị hạ gục, không cam lòng, tuyệt vọng tâm tình tiêu cực lây nhiễm hắn, càng thêm cổ vũ thể nội hỏa diễm. Nhìn Viêm quyền giống như không thể chiến thắng thân ảnh, một loại cảm giác bất lực cùng mất tự cảm bậy dần dần hiện hiện trong lòng của hắn. Hắn nhớ tới chính mình nhỏ yếu quá khứ, nhớ tới cần bảo vệ muội muội, nhớ tới bị người mắng không có cha hài tử, nhớ tới chính mình bị điên mẫu thân, nhớ tới những người khác ánh mắt thương hại. Đủ loại tâm tình tiêu cực như là nhiên liệu, không ngừng rót vào đáy lòng của hắn đoàn kia ngọn lửa màu đỏ sậm. Giang Vũ, tiểu tử ngươi còn muốn nhìn xem tới khi nào? Sợ phải không? Viêm quyền một quyền đánh bay một tên học viên, ánh mắt như điện, đột nhiên bắn về phía một mực chưa từng chủ động xuất thủ Giang Vũ, âm thanh tận lực khiêu khích, ép cấp tiềm lực. liền chỉ biết trốn tại đằng sau sao? Lấy ra chút bản lĩnh thật sự đến. Ngươi không phải muốn bảo vệ ngươi muội muội không? Muội muội là Giang Vũ Mịch Lân, là hắn bước vào tiềm long trại huấn luyện nguyên nhân duy nhất. Giang Vũ bình thường ngụy trang rất tốt, khiến người ta ngạt thở gia đình, sinh hoạt trọng áp nhường nội tâm của hắn tràn đầy tâm tình tiêu cực, nhưng vì muội muội, hắn một mực cực lực che giấu thôi. Bây giờ muội muội có thập điện hứa hẹn cùng cục đối sách chiếu cố, hắn triệt để có thể dỡ xuống ngụy trang. Này thanh hét lớn, như là dây dẫn nổ, trong nháy mắt đốt lên Giang Vũ trong lòng đọc lại tâm tình. Câm miệng. Giang Vũ đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt chẳng biết lúc nào đã vằn vện tia máu, chỗ sâu trong con ngươi phảng phất có ngọn lửa màu đỏ sẫm đang thiêu đốt. Hắn phát ra một tiếng không giống tiếng người gầm nhẹ, cả người bị một cấu ngang ngược, nóng nảy khí tức bao phủ. Ngọn lửa màu đỏ sẫm ầm vang từ trong cơ thể hắn bạo phát ra, không còn là trước đó kiểm tra lúc kia nho nhỏ một đám, mà lại như sóng dữ quét sạch quanh thân. Nhiệt độ chung quanh bỗng nhiên lên cao, không khí và mèo, một cỗ làm người sợ hãi hủy diệt ý chí tràn ngập ra. Hững. Giang Vũ triệt để mất đi lý trí, hóa thành một đạo hình người hỏa diễm, mang theo thiêu cháy tất cả điên cuồng, liều lĩnh phóng tới phía quyền. Nơi hắn đi qua, mặt đất bị nhiệt độ cao thiêu đốt được hưng phấn rung động, lưu lại cháy đen dấu chân. Không tốt. Một mực nhàn nhã quan chiến Tô Tiểu Uyển sắc mặt biến hóa, đột nhiên để cà phê xuống chén, đứng lên. Nàng cảm giác được Giang Vũ trạng thái tinh thần cực không ổn định, ngọn lửa kia trong ẩn chứa bạo ngược ý chí đã mất khống chế. Ừm. Viêm Quyền vậy thu hồi biểu tình hài hước, ánh mắt trở nên ngưng trọng lên. Hắn từ ngọn lửa này trong cảm nhận được chân chính nguy hiểm, không phải năng lượng cường độ vấn đề, mà là loại đó muốn hủy diệt hết thảy, tính cả tự thân cùng nhau đốt sạch điên cuồng ý chí. Đến hay lắm. Lúc này mới như điểm dáng vẻ. Viêm Quyền chẳng những không có lùi bước, ngược lại hưng phấn mà cười lớn một tiếng, quanh thân khí huyết sôi trào, làn da mặt ngoài nổi lên một tầng nhàn nhạt kim hồng sắc, hắn đem nhục thân lực lượng thôi phát đến cực hạn. Hắn phải dùng thuần túy thể phách, đón đỡ này mất khống chế chu yếm chi hỏa. Viêm Quyền, không thể đón đỡ. Tô Tiểu Uyển gấp giọng quát, đồng thời hai tay nhanh chóng kết ấn, một cỗ mát lạnh, tiên tính tịnh hóa lực lượng bắt đầu ở nàng lòng bàn tay ngưng tụ. Nàng nhất định phải ngăn cản có thể lưỡng bại câu thương. Ảnh nhận thân ảnh vậy đột nhiên từ trên ghế ngồi dậy, thân thể căng cứng, quanh thân năng lượng cổ động, tùy thời chuẩn bị ra tay can thiệp. Chương 109, Mãng Phu Hậu Thuẫn Kim Cô chú chương 109, Mãng Phu Hậu Thuẫn Kim Cô chú ảnh nhận không có bất kỳ cái gì báo hiệu, cả người đột nhiên biến mất, sau một khắc xuất hiện tại Giang Vũ công kích đường đi phía sau. Hai tay lăng không ấn xuống, quanh thân năng lượng bóng tối giống như nước thủy triều tuôn ra, hóa thành vô số đạo cứng cỏi vô cùng năng lượng màu đen xiển xích, giống mạng nhện trong nháy mắt quấn quanh hướng Giang Vũ hai chân cùng eo. Chói ảnh. Ảnh nhận thanh âm trầm thấp vang lên. Ám ảnh xiển xích tốc độ rất nhanh, tinh chuẩn quấn lấy Giang Vũ, cường đại chói buộc lực nhường hắn vọt tới trước tình thế đột nhiên chỉ trệ. Ngay tại này điện quang thạch hỏa trong nháy mắt, Tô Tiểu Uyển tịnh hóa lực lượng đến. Nàng đầu ngón tay tách ra một đóa tinh thuần không tì vết màu xanh liên hoa hư ảnh, liên hoa xoay tròn lấy bay ra, dịu dàng ấn hướng Giang Vũ mi tâm. Liên hoa ẩn chứa tinh thuần tịnh hóa lực lượng. Ông. Tịnh tâm liên hoa tiếp xúc đến Giang Vũ mi tâm nháy mắt, quanh người hắn đỏ sẫm huyết diễm như là bị dội lên một chậu nước đá, kịch liệt bốc lên, co bảo, phát ra chói tai suy suy thanh. Giang Vũ phát ra một tiếng thống khổ cùng giải thoát xen lẫn gào thét, trong mắt điên cuồng màu máu nhanh chóng rút đi, thân thể mềm nhũn, về phía trước ngã quỵ. Viêm Quyền kia vận sức chờ phát động nắm đấm, tại khoảng cách Giang Vũ mặt không đủ nửa thước địa phương gắng gượng dừng lại, mang theo quyền phong gợi lên Giang Vũ trên trán sợi tóc. Hắn đập chặt lưỡi, vẻ mặt hậm hực mà thu hồi tư thế, quanh thân kim hào quang màu đỏ rút đi, thầm nói, "Ách, Tiểu Uyển cùng lao ảnh hay là nhanh như vậy?" Tô Tiểu Uyển thân ảnh lóe lên, đã đi tới ngã mặt Giang Vũ bên cạnh, đưa tay đỡ lấy hắn, một sợi tinh thuần nhu hòa tĩnh tâm liên lực thăm dò vào hắn thể nội cẩn thận kiểm tra. Một lát sau, nàng nhẹ nhàng thở ra, đôi mi thanh tú vẫn như cũ cao lại, lực lượng tiêu hao, tâm thần tổn thất quá độ, cũng may bản nguyên không hư hại, chỉ là bị ngọn lửa bên trong bạo ngược ý chí tạm thời làm choáng váng đầu óc. Cần tĩnh dưỡng. Huấn luyện trong quán lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ còn lại các học viên thô trọng tiếng thở dốc, trên mặt đất mấy chỗ còn tại phả ra khói xanh cháy đen dấu vết, chứng minh vừa nãy kinh tâm động phách một màn cũng không phải là ảo giác. Tất cả mọi người lòng vẫn còn sợ hãi nhìn bị Tô Tiểu Uyển bị Giang Vũ hủy thiên diệt địa loại khủng bố hỏa diễm, điên cuồng ý chí in dấu thật sâu khắc ở mỗi cái bộ não người trong. S cấp tiềm lực, nguyên lai đáng sợ như vậy. Lý Hạo sờ lấy đầu trọc, tự lẩm bẩm, vừa nãy hắn cách gần đây cảm thụ vậy xấu nhất. Lâm Tuyết khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, theo bản năng mà ôm chặt hai tay. Trương Thiên cùng Nhiếp Nguyệt Hành liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy trước nay chưa có ngưng trọng. Tô Tiểu Uyển ngẩng đầu, hai mắt hàm sát, trừng mắt về phía một bên còn đang ở kia cảm thấy chưa đủ nghiền Viêm Quyền, giọng nói hiếm thấy mang tới tức giận, "Viêm Quyền, người cái này mãng phu, biết rõ hắn trạng thái không đúng, huyết mạch đặc thủ, còn cố ý ngôn ngữ cùng kích. Nếu là vừa nãy ta cùng ảnh nhận buổi tối nửa bước, ngươi đón đỡ kêu mất khống chế chu yếm chi hỏa, cho dù ngươi da dày thịt béo, vậy ắt gặp phản vệ. Hắn nếu có chuyện bất trắc, hoặc là lực lượng triệt để bạo tẩu thương tới người khác, ngươi gánh chịu nổi trách nhiệm này sao?" Viêm Quyền bị Tô Tiểu Uyển mắng rụt cổ một cái, tự biết mình sai, ngượng ngùng sờ lên cái mũi, nhỏ giọng giải thích, "Ta đây không phải muốn thử xem này S cấp tiềm lực chất lượng nha. Ai mà biết được hắn như thế không trải qua kích. Lại nói, không phải có ngươi cùng lao ảnh tại nha. Ngươi còn đang ở nói xạo." Tô Tiểu Uyển tức giận đến gò má ửng đỏ, "Thí luyện là để ngươi như thế thử sao? Lỡ như mất khống chế làm sao bây giờ? Khảo hạch tiêu chuẩn đâu? Ngươi kém chút ủ thành đại họa." Viêm Quyền thấy Tô Tiểu Uyển thật nổi giận, cũng không dám lên tiếng nữa, chỉ có thể cứng cổ, vẻ mặt ta sai rồi nhưng lần sau còn dám biểu tình. Một màn này, đem bên cạnh mới vừa từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần các học viên nhìn trợn mắt hốt mồm. Vừa nãy Giang Vũ bạo tẩu lúc kia hủy thiên diệt địa loại khí thế, quả thực đem bọn hắn dọa cho phát sợ, S cấp tiềm lực khủng bố sơn như vậy. Đúng lúc này, nhìn thấy nguyên bản phách lối bá đạo Viêm Quyền giáo quan bị Tô Tiểu Uyển giáo quan giáo huấn cùng cái chim cút, một ít học viên nhịn không được khỏe miệng co giật, buồn cười lại không dám cười, kìm nén đến 10 phần bất vả. Nhất là Lý Hạo, che miệng, bả vai hơi dựng ngược lên Trương Thiên cùng Nhiếp Nguyệt Hành liếc nhau, vậy đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy một tia mỉm cười. Tô Tiểu Uyển lười nhắc lại Lý Viêm Quyền, đối với Ảnh Nhận nói, "Ảnh Nhận, làm phiền ngươi tiễn Giang Vũ đi chữa bệnh trung tâm, nhường y sư cẩn thận kiểm tra một chút, sắp đặt tính dưỡng." Ảnh Nhận im lặng gật đầu, thoải mái mà đem hôn mê Giang Vũ ôm lấy, thân ảnh nhoáng một cái, liền hóa thành nhất đạo âm ảnh biến mất đang huấn luyện cửa quán khẩu, tốc độ nhanh đến kinh người. Tô Tiểu Uyển lại lạnh lùng mà liếc Viêm Quyền một chút, lúc này mới quay người, khôi phục nhất quán ưu nhã ung dung, đối với các học viên khẽ gật đầu, "Vậy rời đi huấn luyện quán, đi cùng tiễn Giang Vũ tình huống." Huấn luyện trong quán, chỉ còn lại có vẻ mặt khó chịu Viêm Quyền cùng một đám buồn cười không dám cười học viên. Viêm Quyền nhìn Tô Tiểu Uyển rời đi bóng lưng, buồn bực thở hắt ra, sau đó đột nhiên quay đầu, đem một bụng tức giận toàn rơi tại các học viên trên người. Hắn mắt hổ trừng trừng, đảo qua từng cái cố nén ý cười học viên, ác thanh ác khí quát, "Nhìn cái gì vậy? Cười đã chưa?" A. Các học viên sợ tới mức giật mình, đội vàng thẳng tắp sống lưng, thu hồi biểu tình, thở mạnh cũng không dám. Viêm Quyền chỉ vào trên mặt đất còn chưa bò dậy mấy cái học viên, vừa chỉ đứng mấy cái, nhìn một cái các ngươi này hùng dạng. Sa luân chiến, quần đầu, đánh hơn một giờ, ngay cả lão tử một cọng lông đều không có bước đi ra. Cuối cùng còn phải dựa vào một cái mất khống chế xếp lớp mới kém chút nhường lão tử làm thật. Mất mặt hay không? Hắn càng nói càng tức, âm thanh giống như tiếng sấm, đều tài nghệ này, còn thiên tài. Còn Tiêm Long, ta nhổ vào. Hôm nay khảo hạch kết thúc trước. Hắn dừng một chút, tuyên bố cuối cùng phán quyết, trên mặt lộ ra một vòng nhe răng cười, kết quả chính là toàn viên thất bại. A, không phải đâu. Các học viên lập tức phát ra một mảnh kêu rên. Mặc dù đã sớm ngờ tới kết quả sẽ không tốt, nhưng trực tiếp toàn viên thất bại cũng quá hung ác đi. A cái gì a? Viêm Quyền trừng mắt, thất bại muốn bị phạt. Hiện tại, ngay lập tức, cút cho ta đi trên đường chạy. Phụ trọng 50 kg, 50 km việt dã, chạy không hết không cho phép ăn cơm trưa. Nếu ai dám lười biếng, hắn bóp bóp nắm tay, khớp xương phát ra rắc rắc khủng bố tiếng vang, uy hiếp hứng thú mười phần. Các học viên nhìn Viêm Quyền đang lo không có chỗ chút giận biểu tình, nào dám có nửa câu oán hận, từng cái vẻ mặt cầu xin, lẫn nhau đỡ lấy, than thở hướng lấy huấn luyện quán ngoại cực lớn thao trường chạy tới. Lý Hạo một bên chạy một bên ai thán, ta nương sao? 50 km, muốn thân mệnh. Nhìn các học viên chật vật chạy xa bóng lưng, Viêm Quyền lúc này mới cảm giác trong lòng thư thản điểm. Hắn sờ lên cái cằm, nhìn về phía chữa bệnh trung tâm phương hướng, trong mắt lóe lên ngưng trọng cùng tò mò. Chú hiếm chi huyết, S cấp tiềm lực. Tiểu tử, ngươi cũng đừng thật phế đi a, lão tử còn muốn thật tốt cùng ngươi đánh một trận đấy. Tang Thanh Thủ cung chỗ sâu, đoán binh cát. To lớn lò luyện như là ngủ say núi lửa, màu đỏ sầm dung nham tại trong lò chạy chậm chậm trôi, tỏa ra đốt người sóng nhiệt. Vô số lóe ra linh quang hi hữu vật liệu phân loại mà chất đống tại bốn phía, chất thành từng toàn núi nhỏ. Các chủ bách đoán đại sư chính cơ một thanh so cả người hắn còn lớn tự truy, đinh đinh đang đang mà gõ lấy một khối tinh thần cương bại hoại. Mỗi một truy rơi xuống, đều tia lửa tung tóe, phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Lâm Phàm khoanh chân ngồi ở cách đó không xa một cái hàn ngọc trên sân khấu, trong tay nâng lấy một ly ướp lạnh có cả cỏ lạ. Trước mặt hắn lơ lửng hệ thống trong màn ảnh, chính biểu hiện ra tiềm long huấn luyện trong quán Giang Vũ bạo tẩu lại bị áp chế một màn. Hắc, Viêm Quyền tiểu tử này, bách đoán một truy nện xuống, tranh thủ liếc qua màn hình, tiếng như hồng trùng, chấn động đến tất cả đoán binh các ông tác hưởng. Nhìn thấy chút ít có tiềm lực người kế tục liền kìm nén không được hiếu chiến chi tâm. Lần này lô mạng hành vi, so với ta phá quân điện chuyên môn quản lý trinh phạt chiến đấu cường độ còn hơn. Nếu không phải phần thiên điện hoàng diễm nha đầu không thả người, lão phu đã sớm đem hắn muốn tới đoán binh các đến rồi. Nhưng hắn này thân man lực mỗi ngày ở đây rèn sắt lực khí, vừa bận vận dụng tối đa. Ha ha ha. Lâm Phàm nghe vậy, bất đắc dĩ cười cười, hít một hơi lạnh buốt có cả có lạ, chậm rãi nói ra, bách đoán tiền bối, ngài cũng đừng nhớ thương. Viêm Quyền tính cách này, phóng ngài chỗ này, sợ là không có mấy ngày liền phải đem đoán binh các phá hủy. Nhường hắn đi làm giáo quan, hai họa. Ách, dạy bảo một chút những kia tâm cao khí ngạo tuổi trẻ thiên tài, vừa vặn toàn bộ là nhân tài. Bách đoán lại là một truy nện xuống, hỏa tinh kém chút tung tóe đến Lâm Phàm trên đài ngọc, bị hắn tiện tay vung lên hất ra. Bách đoán đem làm lạnh sau hiện ra u lam hàn quang thép phôi kẹp ra, cẩn thận chu đáo lấy phía trên tự nhiên đường vân, nghe vậy cười to nói, toàn bộ là nhân tài. Ha ha ha. Thống lĩnh lời ấy ngược lại cũng có lý. Nhường này mãng phu đi thao luyện những kia mắt cao hơn đầu lũ tiểu gia hỏa, phù hợp. Bất quá, hắn buông xuống thép phôi, nhìn về phía Lâm Phàm. Thống linh tiểu chân không lo lắng hắn ra tay không có nặng nhẹ, đem những kia hạt giống tốt luyện phế đi, hoặc là ngày nào chơi đến quá mức, dẫn xuất không thể không nhiễu loạn. Lâm Phàm buông xuống cọ cả cọ lạ, đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, trong màn ảnh hình tượng hoán đổi đến Tô Tiểu Uyển quát khẽ Viêm Quyền, ảnh nhận lặng yên trói buộc Giang Vũ một màn kia. Do đó, ta không phải đem Viêm Quyền khắc tinh vậy cùng phái qua sao? Lâm Phàm cười đến giống con xảo quyệt hồ ly, có Tịnh Tâm Điện Tô Tiểu Uyển ở bên cạnh nhìn, Viêm Quyền lại mãng, cũng phải thu lại mấy phần. Tô Tiểu Uyển chính là hắn Viêm Quyền kim cô chú. Huống chi ánh mắt của hắn chuyển hướng trên màn hình cái đó luôn luôn trầm mặc thân ảnh, ảnh nhận cũng tại. Hắn nhưng là có thể dựa nhất hậu thuẫn, vĩnh viễn sẽ ở cấm nhất, lúc bảo đảm cục diện sẽ không mất khống chế. Chương 110, tinh thần dò xét phong ấn ký ức chương 110, tinh thần dò xét phong ấn ký ức tiềm lòng căn cứ, chữa bệnh trung tâm, đặc thủ giám hộ phòng bệnh. Giang Vũ yên tĩnh nằm ở trắng toát trên giường bệnh, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, hô hấp yếu ớt, lông mày thích chặt, đang đứng ở chiều sâu trạng thái hôn mê. các loại tinh vi máy theo dõi dấu hiệu sinh tồn khí kết nối ở trên người hắn, phát ra quy luật tiếng tít tít, biểu hiện thân thể hắn cơ năng đang chậm rãi khôi phục. Tô Tiểu Uyển đứng ở bên giường, nét mặt chuyên chú mà ngưng trọng. Nàng đã tại nơi này trông gần một giờ. Anh nhận nên rời đi trước, đi chuẩn bị xuống buổi trưa huấn luyện. Mà Tô Tiểu Uyển thì phải hoàn thành một hạng tinh tế nhiệm vụ nguy hiểm, xâm nhập dò xét Giang Vũ trạng thái tinh thần, tìm thấy dẫn phát bạo tẩu chu hiếm huyết mạch căn nguyên. Nàng duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, nhẹ nhàng điểm tại mi tâm của mình, một cỗ tinh thuần nhu hòa, ánh trăng loại tịnh tâm liên lực chậm rãi ngưng tụ. Sau đó, đầu ngón tay của nàng nổi lên điểm điểm ánh xanh rực rỡ, dịu dàng đặt tại Giang Vũ trên trán. Tịnh tâm tươi sáng, chiếu rõ bản nguyên. Tô Tiểu Uyển hai mắt nhắm lại, ý thức theo tịnh tâm liên lực, hóa thành tinh tế tỉ mỉ sợi tơ, cẩn thận thăm dò vào Giang Vũ sâu trong thức hải. Người bình thường thức hải, hoặc hỗn độn, hoặc thanh minh, luôn có hắn tự nhiên mạch lạc. Nhưng Giang Vũ thức hải lại cho Tô Tiểu Uyển một loại cực kỳ cảm giác quái dị. Tầng ngoài ý thức như bị phong bạo quét sạch qua phế tích, tràn đầy sợ hãi, phẫn nộ, không cam lòng, tràn đầy hủy diệt hết thể điên cuồng ý chí. Đây là vừa nay huyết mạch bạo tẩu lưu lại dấu vết. Tịnh tâm liên lực như là thanh tuyền loại chạy qua, ôn hòa bớt lên những thứ này sao động vận sóng, an ủi bị thương tinh thần. Nhưng mà làm nàng cố gắng hướng chỗ càng sâu khu vực thăm dò lúc, lại gặp phải cường đại lực cản. Giang Vũ bản năng hình thành tinh thần bình chướng, xích hồng sắc mặt ngoài hiện đầy vằn mèo, hỗn loạn đường vân, tản ra làm người sợ hãi bạo ngược, cổ lao khí tức, cùng Giang Vũ trước đó buộc phát ra chu hiếm chi hỏa đồng nguyên, sâu thẳm, nguyên thủy. Nó một mực thủ hộ lấy bình chướng sau đó tất cả, từ chối bất luận cái gì ngoại lai nhìn trộm. Tô Tiểu Uyển tịnh tâm liên lực thử nghiệm tiếp xúc bình chướng, ngay lập tức cảm nhận được một cô nóng rực đau đớn phản vệ, đây là huyết mạch bản nguyên chỗ sâu tự mang bảo hộ tính phong ấn. Tô Tiểu Uyển tâm thần tập trung cao độ, với lại này phong ấn lực lượng tầng cấp cực cao, vượt xa Giang Vũ hiện nay năng lực khống chế cực hạn, là chu hiếm huyết mạch bản thân bảo hộ cơ chế, hay là bị người vì thực hiện, nàng không dám cưỡng ép đột phá. Tiểu này nguồn gốc từ huyết mạch bản nguyên phong ấn cực kỳ nguy hiểm, một khi xử lý không thỏa đáng, nhẹ thì dẫn đến Giang Vũ tinh thần tan vỡ, trở thành ngớ ngẩn, nặng thì có thể lần nữa dẫn động chu hiếm chi huyết phản vệ, tạo thành càng đáng sợ hậu quả. Tô Tiểu Uyển sửa đổi sách lược, không còn cố gắng xuyên thấu bình chướng, mà là đem liên lực nhẹ nhàng bao trùm tại bình chướng mặt ngoài, cẩn thận cảm giác hắn ba động, tra tìm có thể tiết lộ ra nhỏ bé thông tin. Nàng mơ hồ bắt được một ít cực kỳ mơ hồ, hình ảnh vỡ nát cùng tình cảm mảnh vỡ, trướng mắt màu máu. Một nữ nhân tiếng khóc, tuyệt vọng cùng điên cuồng. Nay tựa hồ là hắn hài đồng thời kỳ mảnh vỡ ký ức. Bóng tôi vô tận cùng nghẹt thở cảm giác. Một thiếu niên mơ hồ bóng lưng ngã xuống, tê tâm liệt phế kêu khóc. Đây cũng là hắn ca ca Giang Ngọc tự sát lúc chẳng cảnh. Một đôi trống rỗng, chảy ra huyết lệ con mắt. Một cái bàn mèo, thân người đuôi rắn tự thần. Còn lưng bóng lưng, làm cho người dùng mình tiếng tụ kinh. Đây là mẫu thân hắn đang quỳ lệ cái đó huyền xà nương nương tự thần. Nhưng cái này nhớ lại góc độ rất kỳ quái, phản phất là xuyên thấu qua khe cửa nhìn lén, càng sâu tầng địa phương, còn phong ấn càng thêm đen ám thứ gì đó. Nhưng bình chướng lực lượng quá mạnh, hoàn toàn không cách nào nhìn trộm. Những ký ức này mảnh vỡ đều mang mãnh liệt tình cảm sát thái, nhất là bi thương, sợ hãi cùng phẫn nộ, đều là tẩm bổ kia đỏ sầm hỏa diễm tốt nhất nhiên liệu. Quả nhiên, Tô Tiểu Uyển chậm rãi thu hồi ý thức, mở ra hai mắt, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia hiểu rõ cùng thật sâu sầu lo. Hắn bộ phận mấu chốt ký ức, nhất là liên quan đến huyết mạch thức tỉnh cùng gia đình biến cố sâu nhất tầng bộ phận, bị cường đại tự vệ bản năng, hoặc nói bị nào đó ngoại lực kết hợp huyết mạch đặc tính cộng đồng phong ấn, ngay cả chính hắn có thể đều không nhớ rõ chân tướng đến tột cùng làm sao. Tiểu này ký ức phong ấn là một loại cực kỳ cao minh bản thân bảo hộ cơ chế, mục đích là vì bảo hộ yếu ớt tâm linh không bởi vì vô cùng tàn khốc chân tướng mà tan vỡ, nhưng cùng lúc vậy chôn xuống to lớn thai hỏa ngầm những kia bị đè nén tình cảm, bị bóp méo nhận thức, một khi vạch trần dường như cái bom đều sẽ hóa thành chu hiếm huyết mạch thức tỉnh cùng trưởng thành chất dinh dưỡng, có thể cố lực lượng này càng thêm nguy hiểm cùng không thể khống. Hắn ca chết, mẫu thân hắn bị điên, thậm chí cha hắn mất tích, phía sau chỉ sợ đều ẩn giấu đi càng sâu bí mật, cùng kia huyền xà nương nương thoát không khỏi liên quan. Mà đây hết thảy đều có thể cùng trong cơ thể hắn chu hiếm huyết mạch liên quan đến. Tô Tiểu Uyển trầm ngâm, hắn hiện tại tâm tính cứng cỏi, chỉ sợ cũng là tại trường kỳ ngột ngạt cùng ngụy trang hạ ma luyện ra tới. Nhưng càng là ngột ngạt, lúc bộc phát đều càng đáng sợ. Hôm nay nho nhỏ kích thích đều dẫn đến trình độ như vậy bạo động, chính là chứng cứ rõ ràng. Lúc này cửa phòng bệnh bị nhẹ nhàng đẩy ra, căn cứ thủ tịch sĩ quan quân y Lý, một vị mang mắt kiếng vàng, khí chất già dặn nữ y sư đi đến, cầm trong tay mới ra tới kỹ càng kiểm tra sức khỏe báo cáo. Tô giáo quan, Giang Vũ đồng học sơ bộ kiểm tra sức khỏe báo cáo ra. Nữ y sư đem máy tính bảng đưa cho Tô Tiểu Uyển, thân thể phương diện chủ yếu là thoát lực cùng rất nhỏ năng lượng phản vệ, nghỉ ngơi mấy ngày phối hợp dịch dinh dưỡng cùng ôn hòa năng lượng khai thông có thể khôi phục. Nhưng mà, nàng đẩy kính mắt, giọng nói trở nên nghiêm túc, chúng ta tại huyết dịch của hắn mẫu vật cùng năng lượng lưu lại trong, kiểm tra đến một loại cực kỳ cổ lão, ngang ngược huyết mạch thừa số, sinh động độ vượt xa bình thường phạm chủ, đồng thời cùng tâm tình của hắn ba động hiện lên độ cao chính tương quan. Kho dữ liệu sơ bộ so với chỉ hướng mấy loại trong truyền thuyết thái cổ hung thú, nhưng đều không thể hoàn toàn kết hợp. Giữ bí mật đẳng cấp đã tự động đề thăng đến tối cao. Chúng ta cần kỹ lưỡng hơn tư liệu mới có thể chế định lâu dài khống chế cùng dẫn đạo phương án. Tô Tiểu Uyển tiếp nhận cứng nhắc, nhanh chóng xem lấy phía trên dữ liệu, gật đầu một cái, khổ cực. Tình huống của hắn tương đối đặc thù, liên quan đến thập điện độ cao bí mật. Đến tiếp sau trị liệu cùng quan sát, do ta trực tiếp phụ trách. Không có lệnh của ta, tương quan dữ liệu cùng thông tin không được đối với bất kỳ người nào tiết lộ, bao gồm căn cứ trưởng Viễn Sơn. Đã hiểu. Tô giáo quan. Nữ y sư ngay lập tức nghiêm nghị đáp. Thập điện giữ bí mật điều lệ, nàng rất rõ ràng. Nữ y sư sau khi rời đi, Tô Tiểu Uyển lần nữa nhìn về phía trong hôn mê Giang Vũ, ánh mắt phức tạp. Thiếu niên này chính là một khỏa hành tẩu không bom hẹn giờ, thể nội phong ấn viễn cổ hung thú lực lượng cũng có thể liên lụy cực lớn bí mật. Đưa hắn chiêu vào Tiềm Long trại huấn luyện, là một nước cờ hiểm, nhưng có thể cũng là duy nhất năng lực dẫn đạo hắn, đồng thời để lộ phía sau bí ẩn cơ hội. Chú yếm chi huyết, huyền xa tín ngưỡng, ký ức phong ấn. Tô Tiểu Uyển khe khẽ thở dài, Giang Vũ, trên người của ngươi rốt cục gánh vác lấy cái gì? Hy vọng tại đây Tiềm Long trong doanh, ngươi có thể tìm tới khống chế sức mạnh phương pháp, cũng có thể tìm thấy chân thực chính mình. Nàng quyết định tạm thời không tỉnh lại Giang Vũ, nhường hắn tự nhiên thức tỉnh. Đồng thời, nàng cần ngay lập tức đem tình huống nơi này, nhất là về ký ức phong ấn cùng huyền xà nương nương manh mối, hồi báo cho thống lĩnh Lâm Phàm. Chương 111, ảnh nhận lớp học chương 111, ảnh nhận lớp học giữa trưa, Tiềm Long căn cứ nhà ăn. Đã trải qua buổi sáng như địa ngục 50 km phụ trọng việt dã, 15 tên học viên cơ hồ là bỏ vào phòng ăn. Từng cái toàn thân bị ướt đẫm mồ hôi, cơ thể đau nhức được không dừng lại co quắp, sắc mặt trắng bệnh, cùng vừa trong nước mới vớt ra đồng dạng. Nhưng mà, làm người được trong phòng ăn mê người đồ ăn hương khí lúc, những thứ này mệnh co quắp đám thiên tài bọn họ trong mắt trong nháy mắt bắn ra sói đói loại lục quang. Cơm, ta muốn ăn cơm. Lý Hạo gào một cú họng, kéo lấy quán duyên bàn hai chân, cái thứ nhất phóng tới mua cơm cửa sổ. Đại ca, thủ trợ run, nhiều đánh điểm thịt, ta phải chết đói. Cho ta thông minh tài giỏi phần thịt kho tàu. Năm bát cơm, này nhà tắm ta bao hết. Các học viên triệt để từ bỏ hình tượng, vây quanh mua cơm cửa sổ gào khóc đòi ăn. Tay cầm môi đám đầu bếp không còn nghi ngờ gì nữa thường thấy tràng diện này, tay chân lanh lẹ mà cơ môi lớn, cái nồi đều nhanh bung mạnh ra tia lửa nhỏ, mới theo kịp bọn này đói điên rồi sói con phong quyền tàn vân tốc độ. Trong lúc nhất thời, trong phòng ăn chỉ còn lại bát đũa va chạm cùng lang thôn hổ yết âm thanh. Lý Hạo trực tiếp bưng lấy so mặt còn lớn bát to hướng trong miệng đổ cơm, nhỏ nhắn xinh xắn lâm tuyết, trước mặt vậy xây dậy rồi cao cao đĩa không, ngay cả luôn luôn thanh lãnh nhiếp người hành, ăn cơm tốc độ vậy nhanh đến mức mang ra tàn ảnh, Trương Thiên càng là hơn bất chấp Long Hổ Sơn tiểu thiên sư hình tượng, vai hàm nhét phình lên. Sau 20 phút, trên bàn chén bàn bừa bộn, các học viên co quắp trên ghế, thỏa mãn mà đánh lấy ở một cái, cảm giác cuối cùng sống lại. Ta tích nương sao? 50 km, kém chút đem ta điểm tâm đều chạy ra ngoài. Lý Hạo xoa bụng lẩm bẩm. Buổi chiều là ảnh nhận giáo quan khóa. Cảm giác hắn so Viêm Quyền giáo quan còn đáng sợ hơn. Lâm Tuyết khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, lòng còn sợ hãi. Ảnh nhận kia thân người sống chớ gần băng lãnh khí tức, cho nàng lưu lại khắc sâu bóng ma tâm lý. Sợ cái gì, binh đến tướng đỡ. Trương Thiên ngược lại là khôi phục mấy phần trấn định, chỉnh lý một chút tóc, ảnh nhận giáo quan am hiểu ẩn nút ám sát, khóa học nên càng khuynh hướng kỹ xảo. Ta chỉ hy vọng đừng tiếp tục chạy bộ. Một tên học viên kêu lên nói. Sau bữa ăn, các học viên bị nhân viên công tác dẫn đạo đến khu sinh hoạt thể năng khôi phục trung tâm. Nơi này có từng dãy bao con nhộng trạng khoang dinh dưỡng. Các học viên cởi quần áo huấn luyện, nằm tiến đường đầy màu xanh nhạt, tản ra tươi mát thảo dược mùi hương dịch dinh dưỡng trong. Ôn hòa năng lượng xuyên thấu qua làn da rót vào toàn thân, nhanh chóng chữa trị bị hao tổn sợi cơ nhục, bổ sung tiêu hao nguyên khí, cực lớn hóa giải mệt nhọc cùng đau nhức. Nửa giờ sau, làm học viên nhóm từ khoang dinh dưỡng lúc đi ra, tinh thần đã khôi phục hơn phân nửa, mặc dù cơ thể còn có một chút bủn rủn, chí ít năng lực bình thường đi bộ. 2 giờ chiều, văn hóa lầu dạy học, một gian rộng rãi sáng ngời đa phương tiện phòng học xếp theo hình bậc thang. 15 học viên tới đúng lúc, phát hiện ảnh nhận giáo quan đã đứng trên bục giảng. Hắn vẫn như cũ mặc kia thân mang tính tiêu chí màu đen mũ trùm y phục tác chiến, vành nón đệ thấp. Tất cả phòng học vì hắn tồn tại, nhiệt độ giống như đều thấp vài lần, lặng ngắt như tờ. Ảnh nhận không nói nhảm, trực tiếp cắt vào chủ đề, thanh âm trầm thấp khàn khàn truyền khắp phòng học. Buổi sáng chiến đấu quay video đã phát đến các vị cứng nhắc. Vấn đề thứ nhất, hồi ức cùng Viêm Quyền đối chiến quá trình, liệt kê Viêm Quyền cho thấy chiến đấu đặc điểm, quen thuộc và có thể nhược điểm. Chỉ ít 5 giờ. Yêu cầu độc lập tự hỏi, nghiêm cấm giao lưu đạo văn. Ta đầu cuối thời gian thực theo dõi sáng tác tiến độ. Thời gian 30 phút. Hiện tại bắt đầu. Các học viên trong lòng run lên, ngay lập tức cầm lấy trên bàn máy tính bảng, ngón tay nhanh chóng hoạt động, điều ra buổi sáng mình bị ngược HD quay video, một bên nhìn xem một bên nhíu mày khổ tư. Trong phòng học chỉ còn lại đầu ngón tay đánh màn hình cùng ngẫu nhiên hít một hơi lanh khí âm thanh. Các học viên nhìn quay video trong mình bị Viêm Quyền các loại hoa thức treo lên đánh, chật vật không chịu nổi hình tượng, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nhưng không thể không ép buộc chính mình bình tĩnh phân tích. Sau 30 phút, giọng ảnh nhận vang lên lần nữa, thời gian đến. Đình chỉ đáp lại. Các học viên lần lượt đưa ra. Ảnh nhận trước mặt đầu cuối trong màn ảnh, nhanh chóng nhấp nô cho thấy tất cả mọi người đáp án. Đáp án đủ loại, trình độ cao thấp không đều, Lý Hạo biết, 1, khí lực to lớn. 2, da dày kháng đánh. 3, tốc độ rất nhanh. 4, đánh nhau kinh nghiệm lao đạo. 5, hình như không có gì nhược điểm. Sợ Tô Tiểu Uyển giáo quan. Lời bình. Quan sát lưu ở mặt ngoài, thiếu hụt chiều sâu phân tích. Lâm Tuyết biết, 1, đối với năng lượng ba động cực kỳ mất cảm. 2, dự phán năng lực siêu cường. 3, cận thân kỹ xảo cách đấu đăng phong tạo cực. 4, dường như có rất nhỏ cánh trái công kích đặc biệt thích. 5, nhược điểm. Tốc độ có thể cũng không phải là ưu thế tuyệt đối, dựa vào dự phán đề bù. Lời bình, quan sát nhỏ, có sơ bộ chiến thuật tự hỏi, nhưng bằng chứng không đủ. Trương Thiên biết, 1, phong cách chiến đấu đại khai đại hợp, kỳ thực tâm tư tỉ mỉ. 2, đối với thế vận dụng lô hỏa thuần thanh, năng lực trong lúc vô hình ảnh hưởng đối thủ tâm tính. 3, nhục thân lực lượng cường đại, hư hư thực thực tu luyện nào đó luyện thể pháp môn. 4, nhược điểm, có thể đối nghịch tụ, tần số cao, không cố định quy luật năng lượng công kích hơi chút bị động. 5, hắn hình thức chiến đấu ỷ lại phong phú kinh nghiệm, hoặc đối với hoàn toàn không biết, vượt xa bình thường lý phương thức công kích thích ứng tính còn nghi vấn. Lợi bình, phân tích xâm nhập, kết hợp tu luyện lý thuyết, có tương đối cao giá trị tham khảo. Nhất nguyện hành viết, 1, công phòng nhất thể, dường như không sơ hở. 2, lấy lực phá xảo, am hiểu đem đối thủ kéo vào hắn tiết ấu. 3, nhược điểm, vô cùng tự tin, hoặc có thể sử dụng hắn kiêu ngạo tâm tính thiết lập và cụ. 4, đối với mang theo mãnh liệt ý chí chiến đấu công kích, như kiểu ý, sát ý, dường như càng có khuynh hướng đối chiến, mà không phải né tránh, hoặc là đột phá có thể. 5, nó mạnh mẽ bắt nguồn từ thiên truy bất luyện, tốc thành người khó có ngang nhau chiến kỹ, này không phải nhược điểm, nhưng là trên lệch chỗ. Lợi bình, góc độ đặc biệt, nhắm thẳng vào hạch tâm, giỏi về sử dụng đối thủ tâm lý. Ảnh nhận nhanh chóng xem hết tất cả đáp án, vành nón ở dưới ánh mắt tại mấy phần phân tích hơi tốt đáp án trên hơi dừng lại. Hắn không có điểm bình cá nhân, mà là trực tiếp điều ra đầu cuối quyền hạn, đem trước phòng học phương to lớn hình chiếu 3D màn hình thắp sáng, phía trên bắt đầu chia màn hình đồng bộ phát ra buổi sáng nhiều cái góc độ chiến đấu quay video, đồng thời bị hắn dùng màu đỏ quang bút tiến hành đánh dấu. Hiện tại, phân tích. Do ảnh nhận lạnh lùng như cũ, hắn khống chế video chậm phóng, dừng lại, điểm sáng màu đỏ tinh chuẩn đánh dấu, nhìn xem nơi này, Lý Hạo ra quyền trong nháy mắt, viêm quyền chân trái hơi rút lui nửa bước, điều chỉnh tốt nhất phát lực khoảng cách. Thuyết minh thật sâu am khoảng cách khống chế, không phải đơn thuần mạnh kháng. Lâm Tuyết tập kích lúc, viêm quyền vai cơ thể tại công kích đến trước đã có nhỏ bé co vào, là trường kỳ thực chiến hình thành cơ nhục ký ức cảnh báo trước, mà không phải đơn thuần dự phán. Có thể nhằm vào này thiết kế hai lần biến chiêu hoặc giả vờ tiến công. Trương Thiên Lôi pháp ngưng tụ lúc, viêm quyền đồng tử có trong nháy mắt co vào tập trung tại trong lòng bàn tay, thuyết minh hắn đối với cao năng điểm công kích bắt giữ cực chuẩn. Có thể nếm thử nhiều một chút đồng bộ thi pháp, có lẽ có thể quấy nhiều hắn quá chặt. Nhiều người vây kín lúc, viêm quyền nhịp chân từ đầu tới cuối duy trì tại có thể đồng thời ứng đối nhiều nhất công kích phương hướng vị trí, có thể nếm thử dùng phạm vi không chẳng kỹ năng phá hoại hắn tiết ấu, hoặc tập trung lực lượng một điểm, bách hắn bỏ cuộc tối ưu vị. Ảnh nhận một bên phát ra, một bên dùng đơn giản nhất ngôn ngữ, kết hợp video bằng chứng, vạch ra viêm quyền mỗi một cái động tác phía sau ẩn chứa chiến đấu trí tuệ, tiềm ẩn quen thuộc, cùng với có thể bị lợi dụng nhỏ bé sơ hở. Hắn không chỉ phân tích viêm quyền, vậy lợi bình học viên trong công kích sai lầm cũng có thể cải tiến chỗ. Các học viên bắt đầu còn mang theo vài phần không cam lòng, rốt cuộc bị đương chúng tử hình, nhưng càng nghe càng là kinh hãi, tiếp theo hết sức chăm chú, ánh mắt lộ ra giật mình cùng vẻ kính nghệ. Ảnh nhận phân tích, lột tơ rút én, nhắm thẳng vào bản chất. Đem một hồi nhìn như lực lượng nghiền ép chiến đấu, phá giải trở thành vô số chi tiết đánh cờ. Để bọn hắn thật sự hiểu chính mình thua ở đâu, cùng với lần sau nên làm như thế nào được càng tốt hơn. Chiến đấu, không chỉ có là lực lượng đối kháng, càng là hơn thông tin, tính toán, tâm lý đánh cờ. Ảnh nhận cuối cùng tổng kết nói, ánh mắt đảo qua phía dưới như có điều suy nghĩ các học viên, học hội trong chiến đấu quan sát, phân tích, sử dụng thông tin, so đơn thuần để thăng lực lượng quan trọng hơn. Này, là các ngươi sống tiếp khóa thứ nhất. Hiện tại, căn cứ vừa nãy phân tích, mỗi người lặp lại một phần, giả thiết lần nữa đối mặt không khác năng lực viêm quyền chiến thuật dự án, mục tiêu, ở tại công kích đến trèo chống 5 phút đồng hồ. Sau 1 giờ đưa ra, chương 112, ra ẩn ngự sử chương 112, ra ẩn ngự sử tăng thanh thụ cùng chỗ sâu, đoán binh cắt. Bách đoán lại là một truy hung hăng nền xuống, tia lửa tung tóe. Hắn kẹp lên tản ra yếu ớt ánh sáng màu lam hàn thiết bại hoại, xuyên vào bên cạnh một tủ ngực bút lên bọt màu đen tối hỏa dịch trong, phát ra xùy một tiếng vang thật lớn, xương trắng bốc hơi. Hắn lau mồ hôi, nhìn về phía Lâm Phàm, thống lĩnh, tiểu viện nha đầu bên ấy tình huống làm sao? Kia người bị chu yếm huyết mạch tiểu tử, không bị viêm quyền kia mãng phu cho luyện phế đi a? Lâm Phàm cầm trong tay có cả có lạ uống một hơi cạn sạch, tiện tay đem lon không tử tinh chuẩn đầu nhập lò luyện, cười cười, giọng nói mang theo vài phần hiểu rõ, không sao cả. Tô tiểu viện vừa truyền đến thông tin, Giang Vũ chỉ là tận lực hôn mê, bản nguyên không ngại, tính dưỡng mấy ngày thuận tiện. Bất quá, tiểu viện xâm nhập dò xét tinh thần của hắn thức hải, phát hiện một ít khó giải quyết tình huống. Đứa bé kia mấu chốt ký ức, nhất là liên quan đến huyết mạch thức tỉnh cùng gia đình kịch biến bộ phận, bị bản năng phong ấn. Phong ấn cùng chu yếm huyết mạch đồng nguyên, lực lượng tầng cấp cực cao, ngay cả tiểu viện tĩnh tâm liên lực đều không thể xuyên thấu, là bảo vệ tâm thần không tại tàn khốc chân tướng hạ tan vỡ bản thân bảo hộ cơ chế. Bách đoán trong tay cự truy dừng lại một cái chớp mắt, mày rậm bật lên, bản thân phong ấn ký ức, hay là cùng hung thú huyết mạch đồng nguyên? Như thế phiền phức, thuyết minh bị ẩn tàng chân tướng. Chỉ sợ tàn khốc đến ngay cả hắn tự thân đều không thể thừa nhận, chỉ có thể lựa chọn lãng quên. Mà lãng quên ngược lại trở thành tầm bổ chu yếm giờ ao lửa môi trường thích hợp. Hôm nay viêm quyền kích thích liền suýt nữa mất khống chế, căn nguyên có thể chính là ở đây. Lâm Phàm gật đầu một cái, đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, trong màn ảnh hình tượng hoán đổi trở thành cục đối sách nội bộ về huyền xà nương nương điều tra báo cáo trích yếu, phía trên tràn đầy tín ngưỡng nguồn gốc mơ hồ tổ chức kết cấu lỏng lẻo chưa kiểm tra đến dị thường năng lượng bức xạ tín đồ hành vi không rõ ràng dị thường và kết luận. Hắn khe khẽ thở dài, nuốt mi tâm. Huyền xà nương nương bên ấy điều tra vậy không thuận lợi, Long Tôn tự mình đi theo, cục đối sách có thể động dụng thủ đoạn đều dùng. Giang Vũ mẫu thân cung phụng tượng thần, thân mình chất liệu phổ thông, chỉ là tầm thường âm trầm một điêu khắc, không có bất luận là sóng năng lượng nào hoặc phù văn ấn ký, trừ ra tạo hình quỷ dị làm cho người khó chịu ngoại, kiểm tra không ra bất kỳ siêu tự nhiên nhân tố. Kinh thành thậm chí xung quanh địa khu, tất cả bên ngoài, vụ trộm cùng huyền xà dính điểm bên cạnh từ miếu, lạ quán, thậm chí âm thầm tụ hội điểm, đều si nhiều lần. Kết quả là như một quyền đánh vào trên đông. Huyền xà nương nương tín ngưỡng tại cuối kinh thành tầng dân chúng cùng một ít người già phụ nữ trong thật có lưu truyền, khởi nguyên mơ hồ, nói là cuối thời nhà Thanh đầu thời dân quốc một ít bảng môn tà đạo hỗn hợp dân gian vu cổ mà nói làm ra đồ vật, khẩn cầu đơn giản là khử bệnh tiêu thai, phù hộ bình an, từ trước không có thành tựu. Cục đối sách dĩ vãng theo dõi ghi chép biểu hiện, những thứ này tín đồ tụ hội hoạt động cũng không dị thường năng lượng phản ứng, cũng không phát hiện nguy hại xã hội hành vi, không có bất kỳ cái gì trưởng thành hệ pháp môn tu luyện, càng không có kiểm tra đến bất kỳ siêu phàm lực lượng tham gia dấu hiệu. Giang Vũ mẫu thân bị đưa vào kinh thành tốt nhất bệnh tâm thần viện tiến hành cách ly kiểm tra cùng trị liệu, trải qua tân tiến nhất tinh thần lực quét hình cùng sinh lý kiểm tra, xác nhận là trọng độ tinh thần phân liệt nương theo chứng vọng tưởng, não bộ có khí chất tính bệnh biến dấu vết, phù hợp gặp to lớn tinh thần đả kích sau bệnh lý đặc thù. Không có bất kỳ cái gì bị ngoại lực khống chế tinh thần dấu hiệu. Nói cách khác, từ khoa học cùng hiện hữu dị thường kiểm tra thủ đoạn đến xem, nàng chính là một cái bình thường, bất hạnh điên mất phụ nhân. Bách Đoán cầm lấy bên cạnh một khối tản ra ôn nhuận bạch quang ngọc, bắt đầu cẩn thận mài thiết phôi, nghe vậy mày rậm quá chặt, năng lực giấu giếm được cục đối sách cùng thập điện sơ bộ dò xét, này phía sau thứ gì đó không đơn giản a, không hổ là nhường nhiên đăng đại sư vậy thua thiệt qua huyền xà, nhất là giảo quyệt khó phòng. Với lại bây giờ còn có Giang Vũ cái này người bị chu yếm huyết mạch không ổn định nhân tố tại tiềm lòng trong doanh trại, dường như tại thùng thuốc nổ bên cạnh đùa lửa, lúc nào cũng có thể sẽ nổ. Tiểu Huyền ba người bọn hắn, tăng thêm cục đối sách ở kinh thành lực lượng, có thể ứng phó được đến sao? Muốn hay không lại từ trong điện phái tốt chút thủ quá khứ âm thầm phối hợp tác chiến? Liên quan đến thượng cổ hung thú huyết mạch cùng tiểu này quỷ bí ta thần, không được khinh thường. Lâm Phàm nghe đến đó, trên mặt cũng lộ ra một tia cao thâm khó dò nụ cười, đúng dịp, Bách Đoán tiền bối. Người không đề cập tới, ta vậy đang muốn cùng ngươi cùng Tiểu Huyền nói chuyện này. Hắn buông xuống cỏ cạ cỏ lạ, đầu ngón tay ở trên màn ánh sáng nhẹ nhàng gạch một cái, hình tượng biến thành hai đạo nhân ảnh. Ngay tại hôm qua, Thiên Diễn Điện La Quái đột nhiên chạy đến tìm ta. Thiên Diễn Điện cái đó La Quái. Bách Đoán sững sờ, hắn không phải lâu dài ở tại Thiên Diễn Điện trong thôi diễn thiên cơ, ngay cả cửa đều không ra sao. Lâm Phàm gật đầu một cái, giọng nói mang theo một tia kỳ dị, La Quái nói, hắn gần đây tính tỏa bói toán lúc, tâm thần bỗng cảm thấy rung động, trong cõi u minh nhận được Thiên Diễn Điện trấn thủ sứ, Bạch Cẩm đại nhân hạ xuống một tia pháp chỉ ý niệm. Bạch Cẩm trấn thủ sứ? Bách Đoán kinh ngạc nói, Thiên Diễn Điện chi chủ? Không hổ là nàng, rõ ràng còn chưa bao giờ hiện thế gian, lại năng lực vòng qua hệ thống chủ động hạ xuống pháp chỉ. Lâm Phàm tiếp tục nói, pháp chỉ vô cùng huyền ảo, nhưng chỉ hướng rõ ràng, Bạch Cẩm dự cảm đến, cùng nàng có nhân quả lớn lao, hiện tại thế cơ hội đã xuất hiện. Mà đạo này cơ hội manh mối, chính đứng tại đất kinh thành. Nàng ban cho một sợi ẩn chứa hắn bản nguyên khí tức chỉ dẫn, bám vào tại La Quái quy giáp chi thượng. Lâm Phàm hơi cười một chút, sau đó, La Quái nói cho ta biết, dùng kia lọn trấn thủ sứ khí tức là kiếp nổ, có thể đạt được Bạch Cẩm cắt tinh cao chiếu chúc phúc. Ta tiện tay một quất, đều rút chúng một vị tuần tra sứ ngươi đoán, ta đem ai cho gọi đến? Lâm Phàm giọng nói mang theo vài phần đắc ý, ưu ảnh điện thiên giai tuần tra sứ, gia ẩn ngự sử, Bùi Dạ Hàn. Bùi Dạ Hàn. Bách Đoán nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, lập tức buộc phát ra to cười to, ha ha ha. Tốt, khá lắm Bạch Cẩm trấn thủ sứ. Quả nhiên thần thông quảng đại, càng đem tôn thần này dò cho gọi ra. Hay lắm. Bùi Dạ Hàn tiểu tử này, lão phu dù chưa thâm giao, nhưng kỳ danh đầu tại bên trong thập điện thế nhưng vang dội vô cùng. Tâm tư chi kỳ đáo, khiếu giác chi nhạy bén, lại là từ trong dấu vết đào móc chân tướng, truy tung ẩn nút chi địch càng là hơn hắn trò sở trường. Không sai, chính là hắn. Lâm Phàm gật đầu, Bùi Dạ Hàn hôm qua đã cùng La Quái cùng nhau bí mật xuất phát, tiến về kinh thành. Có hắn ở đây chỗ tối chằm chằm vào, lại thêm La Quái bói toán cảnh báo trước, cho dù kia Huyền Xà nương nương thực sự là đầu trở thành tinh lão nê thu, cũng nên lộ ra điểm chân ngựa. Bọn hắn lần này hàng đầu mục tiêu chính là Ly Thanh Huyền Xà nương nương tín ngưỡng chân tướng, cùng với hắn cùng Giang Vũ, thậm chí hắn gia đình biến cô ở giữa bí ẩn liên quan. Ánh mắt của hắn đảo qua trong màn ảnh tiềm long căn cứ cùng kinh thành địa đồ, giọng nói trầm ổn, mình có tiềm long huấn luyện, ám có đêm ẩn điều tra. Một sáng một tối, hỗ trợ lẫn nhau. Tiếp đó, chúng ta chỉ cần yên lặng xem biến đổi. Chương 113, tập thể lời nói trong đêm chương 113, tập thể lời nói trong đêm màn đêm buông xuống, ánh đèn hình thức chuyển biến, tiềm long căn cứ khu sinh hoạt ánh đèn sáng lên. Kết thúc một ngày thân thể cùng tinh thần cường độ cao huấn luyện các học viên, kéo lấy mệt mỏi thân thể, chuyển trở về túc xá của mình. Nói là ký túc xá, điều kiện lại có thể so với khách sạn cấp sao phòng tiêu chuẩn, các loại công trình đầy đủ mọi thứ, nhưng mà tập thể ký túc xá, 8 người ở giữa, giường tầng, lấy tên đẹp vì tăng tiến đoàn đội hợp tác cùng trao đổi cảm tình. Nam học viên cùng nữ học viên phân ở cửa đối diện khu vực, có khi nữ học viên còn sẽ tới ký túc xá nam nhất thời thông cửa. Cửa túc xá bị nhẹ nhàng đẩy ra. Đổi lại một thân sạch sẽ quần áo huấn luyện, nhưng sắc mặt vẫn như cũ có chút tái nhợt Giang Vũ, có chút câu nệ đứng ngoài cửa. Hắn buổi chiều tại chữa bệnh trung tâm sau khi tỉnh dậy, lại trải qua Tô Tiểu Uyển giáo quan tự mình kiểm tra cùng một phen căn dặn, mới bị cho phép trở về ký túc xá. Xoan xoát xoát. Trong nháy mắt, trong túc xá ánh mắt mọi người đều tập trung đến Giang Vũ trên người. Quan tâm, tò mò, tìm tòi nghiên cứu, kính sợ. Các loại phức tạp tầm mắt xen lẫn ở trên người hắn, nhường hắn trong nháy mắt đã trở thành tất cả túc xá tiêu điểm. Không có cách, ba ngày huấn luyện trong quán hủy thiên diệt địa loại đỏ sầm huyết diễm, mất khống chế điên cuồng hống, tăng thêm thân mình ép cấp tiềm lực cho những thứ này tầm cao khí ngạo các thiên tài lưu lại ấn tượng quá sâu sắc. Lý Hạo cái thứ nhất xuống tới, quá hương bù loại đại thủ đập vào Giang Vũ trên bờ vai, cười toe toét miệng rộng, giọng to, quan tâm nói, hắc. Giang Vũ huynh đệ, ngươi có thể tỉnh rồi. Cảm giác kiểu gì? Không sao chứ? Hắn cái này cũng họng, phá vỡ không khí trầm mặc. Học viên khác vậy sôi nổi vây quanh. Một cái vóc người nhỏ gầy, ánh mắt linh hoạt học viên hiếu kỳ hỏi, Giang Vũ đồng học, ngươi cảm giác thế nào? Tô giáo quan nói ngươi chỉ là thoát lực, có thể dọa giết chúng ta. Ngươi hỏa diễm có thể quá dọa người, Lâm Tuyết lòng vẫn còn sợ hãi tiếp lời, đúng vậy à, làm lúc cảm giác tất cả huấn luyện quán đều muốn bị ngươi nó thủng. Khí thế kia. Ta hiện tại nhớ tới còn nghĩ mà sợ. Trương Thiên đi lên trước, vỗ vô Giang Vũ bả vai, ngữ khí ôn hòa, Giang Vũ đồng học, chào mừng về đơn vị. Thân thể quan trọng, nếu có khó chịu không cần thiết dáng chống đỡ. Cảm nhận được các bạn học chân thành quan tâm, Giang Vũ trong lòng có chút ấm áp, hắn gạt ra một cái nụ cười, gật đầu một cái, cảm ơn mọi người, ta không sao, Tô giáo quan nói nghỉ ngơi một đêm là được. Hắn đi đến cái đó đơn giản trang trí dưới giường, đem cá nhân vật phẩm chỉnh lý một chút. Túc xá bầu không khí bởi vì hắn trở về, dường như lại hoạt lạc. Trọng tâm câu chuyện không thể tránh khỏi lại trở về ban ngày kia kinh tâm động phách một màn. Giang Vũ, người ban ngày kia hỏa, cũng quá mãnh liệt đi. Lý Hạo lòng vẫn còn sợ hãi khoa tay, hảo gia hỏa, kia màu sắc, khí thế kia, cách thật xa đều cảm giác muốn bị nung chín. S cấp tiềm lực, thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Lâm Viết cũng tò mò mà xích lại gần chút ít, nhỏ giọng hỏi, đúng a, Giang Vũ, ngươi ngọn lửa kia đến cùng là cái gì năng lực a? Cảm giác, ừm, hình như cùng Viêm Quyền giáo quan Bạo Viêm không cùng một dạng. Nàng không dám nói tả môn cái từ này. Trương Thiên cùng Nhiếp Nguyệt Hành mặc dù không nói chuyện, nhưng ánh mắt vậy mang theo tìm tòi nghiên cứu. Trương Thiên tu luyện là Đường Hoàng Chính Đại Long Hổ Sơn Lôi Pháp, đối với Giang Vũ hỏa diễm bên trong ngang ngược hỗn loạn khí tức bản năng cảm thấy bại xích cùng cảnh giác. Mà Nhiếp Nguyệt Hành thì càng để ý ngọn lửa kia trong ẩn chứa bị diệt ý chí. Giang Vũ thân thể mấy không thể kiểm tra mà cứng ngắc lại một chút, đặt ở trên đầu gối thủ có hơi nắm chặt. Hắn cúi đầu xuống, trầm mặc mấy giây, mới dùng mang theo thanh âm khàn khàn thấp giọng nói, "Ta cũng không biết kia đến cùng là cái gì. Nó hình như cùng ta lúc tức giận tâm tình liên quan đến. Ta càng phẫn nộ, hỏa diễm đều càng mạnh, nhưng cũng càng khó khống chế." Trương Thiên không có tới gần, mà là đứng ở giường của mình một bên, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Giang Vũ, giọng nói mang theo xem kỹ, "Giang Vũ đồng học, ngươi hỏa diễm cùng tâm tình độ cao tương quan. Với lại, ẩn chứa một cỗ không tầm thường hung lệ chi khí. Tha thứ ta nói thẳng, cỗ lực lượng này như không chế không thích đáng, sợ phản vệ hắn thân." Hắn nói đến đây, dường như cảm thấy có chút không ổn, liền ngừng nói. Nhất Nguyệt Hành thanh lãnh tiếng vang lên, "Lực lượng vô phận chính tà, mấu chốt ở chỗ chấp trưởng chi tâm. Kiếm có thể giết người, cũng có thể hộ người." Nàng lời này như là nói một mình, lại giống là đúng Giang Vũ nói. Đúng lúc này, Trương Thiên dường như nhớ ra cái gì đó, từ chính mình tủ chứa đồ trong xuất ra một cái khinh bạc như tờ giấy chiến thuật cứng nhắc, đưa cho Giang Vũ, "Giang Vũ đồng học, đây là ảnh nhận giáo quan để cho ta chuyển giao cho ngươi. Bên trong là sáng hôm nay chiến đấu toàn bộ hành trình quay video, cùng với ảnh nhận giáo quan nhằm vào mỗi người chiến đấu chi tiết làm đánh dấu cùng phân tích. Giáo quan nói, để ngươi nhìn kỹ một chút, nhất là ngươi mất khống chế trước sau đoạn kia." Giang Vũ tiếp nhận cứng nhắc, nói cảm ơn xong, ngón tay đụng vào màn hình, lạnh băng xúc cảm nhường hắn tâm thần hơi định. Học viên khác thấy Giang Vũ dường như không muốn nói chuyện nhiều, vậy thức thời không tiếp tục hỏi tới, ngược lại bắt đầu thảo luận lên ban ngày huấn luyện cùng ba vị giáo quan. Lý Hạo lập tức đến rồi hào hứng, hét lên, "Ông trời của ta, hôm nay có thể tính kiến thức đến cái gì là cao thủ chân chính. Viêm Quyền giáo quan quá kinh khủng." Lâm Viết lòng còn sợ hãi, không cần dị năng đều mạnh như vậy. Nắm đấm kia, quá biến thái. Ta cảm giác hắn một đầu ngón tay có thể ấn chết ta. Viêm Quyền huấn luyện viên là điển hình cương manh bá đạo, thô trong có mảnh. Trương Thiên phân tích nói, dạy học cách thức, mặc dù thô bạo, nhưng thẳng vào chỗ yếu hại. Hắn nhớ tới Viêm Quyền đối với hắn lôi pháp hữu hình vô thần lợi bình. Anh nhận giáo quan mới dọa người đâu? Lý Hạo rụt cổ một cái, xuất quỷ nhập thần, hướng kia vừa đứng liền cùng không tồn tại tựa như. Nhưng hắn buổi chiều giảng bài lúc, ngạch che trời, cặp mắt kia quét tới, ta cảm giác quần lót đều bị hắn nhìn đấu. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ảnh nhận giáo quan buổi chiều giảng những kia chiến đấu chi tiết, thực sự là tuyệt. Ta trước kia từ trước đến giờ không nghĩ tới chiến đấu còn có thể như thế phân tích. Đúng vậy a, cảm giác trước kia đánh nhau liền cùng đánh đại đồng dạng. Nhất Nguyên Hành khó được mà phụ họa một câu, ảnh nhận giáo quan giỏi về nhìn rõ bản chất. Giáo của hắn đạo nặng như thời cơ. Nàng không còn nghi ngờ gì nữa đối với ảnh nhận loại đó tinh chuẩn đến đáng sợ chiến đấu phân tích khắc sâu ấn tượng. Trong túc xá bầu không khí dần dần sinh động, các học viên một bên sửa sang lại nội vụ, một bên trao đổi ban ngày thu hoạch cùng cảm ngộ, thỉnh thoảng buộc phát ra một hồi tiếng cười hoặc tranh luận. Giang Vũ yên lặng nghe lấy, ngẫu nhiên bị hỏi mới đơn giản đáp lại hai câu, ta còn là thích nhất Tô Tiểu Uyển giáo quan. Lâm Tuyết hai mắt tỏa ánh sáng, lại ôn nhu lại mạnh mẽ. Thời khắc mấu chốt quá có thể dựa vào. Nếu không phải nàng cùng ảnh nhận giáo quan ra tay, hôm nay coi như. Nàng chưa nói xong, nhưng tất cả mọi người đã hiểu. Tô Tiểu Uyển mấu chốt ra tay, cho tất cả mọi người lưu lại khắc sâu ấn tượng. Tô giáo quan tu vi tinh thâm, càng khó hơn chính là kia phần ung dung cùng ưu nhã. Trương Thiên vậy tỏ vẻ đồng ý, thập điện truyền thừa, quả nhiên huyền diệu vô cùng. Cho chuyện một chút, huấn luyện sau mọi mệt giống như thủy triều vào tới, trong túc xá âm thanh dần dần thấp xuống. Lý Hạo cái thứ nhất gánh không được, bắt đầu hướng trên giường nằm. Lâm Viết cùng Nhiếp Nguyệt Hành và vậy ngáp không ngớt, trở về phòng nữ. Trương Thiên vậy quanh chân ngồi tính toán, bắt đầu bài buổi tối điều tức, những người khác vậy sôi nổi thu thập chuẩn bị lên giường. Giang Vũ nằm ở trên giường, lại không có chút nào buồn ngủ. Hắn đội lên chiến thuật cứng nhắc bổ sung cốt truyện đạo hai nghe, ấn mở ảnh nhận đánh dấu chiến đấu quay video. Trên màn hình, rõ ràng chiếu lại lấy buổi sáng tất cả. Hắn nhìn thấy các bạn học làm sao ra sức tiến công, làm sao bị Viêm Quyền giáo quan tùy tiện đánh tan. Cũng nhìn thấy chính mình, là như thế nào tại Viêm Quyền ngôn ngữ kích thích dưới, không kiềm chế được nỗi lòng, bị cố kiêu ngang ngược lửa giận tuôn phệ, hóa thân hỏa diễm quái vật, sau đó bị ảnh nhận cùng Tô Tiểu Uyển giáo quan liên thủ chế phục. Nhất là ảnh nhận dùng hồng sắc quang bút đánh dấu ra chi tiết, tâm tình ba động mát chỉ số, phát động năng lượng bạo tẩu ý chí thất thủ, huyết mạch bản năng chiếm cứ chủ đạo công kích hình thức lớn nhất, toàn bằng bản năng, sơ hở cực lớn đến tiếp sau bất lực, dễ bị phản phệ nguyên lai. Mất khống chế chính mình là xấu xí như vậy, nguy hiểm như vậy. Khống chế tâm tình là lực khống chế lượng bước đầu tiên. Tô Tiểu Uyển giáo quan thanh âm êm ái phảng phất đang vang lên bên tai. S cấp tiềm lực, liền chỉ biết trốn tại đằng sau sao? Lấy ra chút bản lĩnh thật sự đến. Viêm quyền giáo quan gầm thét vẫn như cũ quanh quẩn. Tắt đèn hào vang lên, ký túc xá lâm vào hắc ám. Mệt rồi à, một ngày các học viên rất nhanh vang lên đều tiếng ấy. Giang Vũ nằm ở trên tấm phản cứng, lại không hề buồn ngủ. Ban ngày phát sinh tất cả trong đầu lặp đi lặp lại chiếu lại, mất khống chế hỏa diễm, các bạn học kinh sợ ánh mắt, Tô Tiểu Uyển giáo quan ôn hòa lại mang theo lo lắng ánh mắt, Trương Thiên xem kỹ, nhất nguyện hành chiến ý, cùng với Lý Hạo kia chân chất lại chân thành của Vũ. Hắn nắm chặt ngực và áo, chỗ nào dường như còn lưu lại một tia hỏa diễm nóng rực. Khống chế sức mạnh, tìm thấy chân tướng. Không phải là vì chứng minh cái gì, mà là vì có thể chân chính bảo hộ ta nghĩ người bảo vệ. Không thể lại để cho sự tình hôm nay tái diễn. Trong bóng tối, hắn mở mắt ra, nhìn trần nhà, ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Bất kể bỏ ra cái giá gì, ta đều muốn khống chế cố lực lượng này. Vì Tiểu Vũ, cũng vì biết rõ ràng đây hết thảy. Chương 114, đầu nguồn chương 114, đầu nguồn kinh thành Nam Giao đệ nhất bệnh viện tâm thần buổi chiều ánh nắng xuyên thấu qua cao lớn cửa sổ, tại nước khử trùng mùi tràn ngập trong hành lang thả xuống loang lổ quang ảnh. Khu nội trú tầng cao nhất đặc thù bệnh khu. Cửa thang máy y mắng trở ra. Một thân ảnh cất bước mà ra. Màu tím sẫm áo khoác dài, cổ áo dựng thẳng, da thịt trắng nõn. Làm người đến hoàn toàn đi ra thang máy, khẽ ngẩng đầu lúc, thời gian giống như xuất hiện ngắn ngủi dừng lại. Trong hành lang trực ban hộ sĩ đang chuẩn bị mở miệng hỏi, lời nói kẹt ở trong cổ họng, con mắt không tự chủ được trợ to, trên mặt nổi lên đỏ ửng. Cách đó không xa, một tên bị hộ công đỡ lấy tàn bộ, ánh mắt đờ đẫn bệnh nhân, đục ngầu con mắt thẳng vào nhìn chằm chằm đến, khóe miệng chảy ra nước bọt mà không biết, tiên tử tới đó ta. Đây là một tấm không cách nào dùng đơn giản anh tuấn để hình dung mặt. Cực hạn vẻ đẹp, siêu việt giới tính. Ngũ quan đường cong tinh xảo, hơi có vẻ âm nhu, có loại lười biếng mà nguy hiểm mị lực. Mũi cao thẳng, môi hình ưu mỹ, môi sắc là tự nhiên đường đỏ. Rất nhiếp nhân tâm phách chính là cặp mắt kia, đôi mắt dài nhỏ, có hơi thuộc điều, là tiêu chuẩn hồ ly mắt hình, đồng tử là hiếm thấy màu hổ phách, tại quang tuyến chiếu rọi, lưu chuyển lên tĩnh mịch khó dò sáng bóng. Hắn chính là ưu ảnh điện thiên giai tuần tra sứ, gia ẩn ngự sử, Bùi Gia Hàn. Hắn không cần bất kỳ động tác gì, vẻn vẹn là tồn tại thân mình, liền thành một loại cường đại chẳng ngực. Ngài chính là Bùi tiên sinh. Một tên sớm đã chờ tại cửa thang máy, mặc sẫm màu tây trang, khí tức tinh anh nam tử trung niên bước nhanh về phía trước, hắn là cục đối sách bất thường chú nơi đây người phụ trách, danh hiệu Sơn Miêu. Hắn nỗ lực nhường ánh mắt của mình gìn giữ chuyên nghiệp cùng bình tĩnh, nhưng âm thanh hay là không khỏi mang tới một tia không dễ dàng phát giác căng thẳng. Đối mặt vị này trong truyền thuyết thập điện đại nhân vật, áp lực không thể coi thường. Bùi Dạ Hàn khẽ gật đầu, màu hổ phách đôi mắt nhàn nhạt đảo qua Sơn Miêu, không có thêm lời thừa thãi. Mục tiêu hiện nay tại cấp bậc cao nhất giám hộ phòng bệnh, tình huống không nhiều ổn định. Sơn Miêu nghiêng người dẫn đường, thấp giọng báo cáo, mời tới bên này. Hai người một trước một sau đi tại yên tĩnh hành lang trong. Những nơi đi qua, bất luận là được sắc thông thông nhân viên y tế, hay là ngẫu nhiên gặp phải bệnh nhân hoặc gia thuộc, đều bị lé mắt. Bùi Dạ Hàn đối với đây hết thảy nhìn như không thấy, nhịp chân lung dung, giống như hành tẩu tại chỗ không người. Bọn hắn đi vào cuối hành lang tận cùng bên trong nhất một gian phòng bệnh ngoại. Nơi này bảo vệ cấp bậc tối cao, cửa phòng là đặc chế kim loại tổng hợp, cửa sổ quan sát vậy gắn thêm hàng rào phòng vệ. Xuyên thấu qua cửa sổ, có thể nhìn thấy một cái khuôn mặt tiểu tụy phụ nhân bị cố định tại đặc chế trên giường bệnh, cho dù ở vào dược vật chấn tĩnh ở dưới trạng thái hôn mê, lông mày của nàng vậy chăm chú khóa thành một cái chữ xuyên, thân thể thỉnh thoảng vẻ thần kinh mà co quắp một chút, môi im lặng hít hít. Chính là Giang Vũ mẫu thân. Phụ trách chủ trị Vương y sư sớm đã và đợi ở cửa, hắn tuổi ước chừng 50, tóc thưa thớt, biểu tình nghiêm túc, nhìn về phía Bùi Dạ Hàn lúc, ánh mắt chỗ sâu có chút rung động cùng căng thẳng. Hắn đưa qua một phần dày của bệnh án kẹp. Bùi tiên sinh, đây là bệnh nhân kỹ càng bệnh án cùng mỗi ngày quan sát ghi chép. Do Vương y sư nỗ lực duy trì chuyên nghiệp cùng bình tĩnh, bệnh nhân nhập viện đến nay, tinh thần tình hình cực không ổn định, bày biện ra điển hình trọng độ tinh thần phân liệt bạn chứng hoang tưởng bị hại hình. Thực tế mới vừa vào viện mấy ngày nay, nóng nảy công kích khuynh hướng hết sức rõ ràng, đối với nhân viên y tế rất có tính công kích, chúng ta nhất định phải sử dụng liều lượng cao thuốc an thần mới có thể đi vào được cơ bản hộ lý. Hắn đẩy kính mắt, bổ sung một cái chi tiết, thân nhân bệnh nhân cố ý cùng chúng ta cường điệu qua, nhất định phải phối trí 5 phó bộ đồ ăn cùng 5 người lượng cơm ăn. Chúng ta thử qua, mỗi lần tiết cơm, nếu như chúng ta chỉ phóng một phần đồ ăn tại nàng bên giường, nàng sẽ biểu hiện được cực độ sợ hãi, điên cuồng dãy rủa, thậm chí cố gắng quật ngã bàn ăn. Nhưng nếu như chúng ta tượng trưng mà ở bên cạnh nhiều phóng 4 phần món ăn, tâm tình của nàng ngược lại sẽ bình tĩnh, mặc dù vẫn như cũ ăn đến rất ít. Này có thể cùng gia đình của nàng thành viên thiếu thốn liên quan đến. Bùi Dạ Hàn tiếp nhận bệnh án, không có ngay lập tức đọc qua. Cái kia song màu hổ phách hổ ly mắt xuyên thấu qua cửa sổ quan sát, lặng lặng mà rơi vào trên giường bệnh phụ nhân trên người. Hắn thấy vậy cực kỳ cẩn thận, từ phụ nhân hoa dâm khô cạn sợi tóc, đến che kín nếp nhăn cùng nước mắt gò má, lại đến bị trói buộc mang xiết ra vết đỏ cổ tay, cùng với móng tay trong khe mơ hồ có thể thấy được dơ bẩn. Thể nội năng lượng quét hình kết quả. Lặp đi lặp lại quét hình qua nhiều lần, Vương y sư trả lời ngay, não bộ có khí chất tính bệnh biến dấu vết, phù hợp trường kỳ tinh thần kích thích cùng dinh dưỡng không đầy đủ đưa đến tổn thương. Trường năng lượng yếu ớt lại hỗn loạn, nhưng không có kiểm tra đến bất kỳ ngoại lai khống chế tinh thần ấn ký, năng lượng ký sinh thể hoặc là tà thuật ăn mòn dấu hiệu. Từ năng lượng học góc độ nhìn xem, nàng chính là một cái vì to lớn đả kích mà tinh thần tan vỡ người bình thường. Cái kết luận này, cùng cục đối sách trước đó nhiều lần kết quả điều tra đồng dạng. Tất cả dấu hiệu đều cho thấy, đây chỉ là một bất hạnh điên mất đáng thương phụ nhân. Bùi Dạ Hàn trầm mặc một lát, đột nhiên mở miệng, khai môn, ta vào xem. đúng. Sơn Miêu ngay lập tức tiến lên tiến được thân phận nghiệm chứng. Bùi Dạ Hàn cất bước đi vào phòng bệnh, nhịp chân nhẹ nhàng chậm chạp, không có phát ra bất kỳ thanh âm. Hắn tới gần giường bệnh, từ trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú trong mê ngủ phụ nhân. Khoảng cách rút ngắn, càng năng lực thấy rõ trên mặt nàng khắc sâu cực khổ dấu vết cùng từ thực chất bên trong lộ ra tuyệt vọng. Hắn có hơi cúi người, cặp kia hồ ly mắt có hơi nheo lại, chỗ sâu trong con ngươi có lưu quang lặng yên chuyển động, lấy một loại siêu việt thường cảm giác con người lực, bắt giữ lấy phụ nhân trên người nhỏ bé nhất khí tức, năng lượng lưu lại cùng với linh hồn ba động. Mấy phút đồng hồ sau, hắn ngồi dậy, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Quả là thế. Hắn thấp giọng tự nói, nhếch miệng lên một vòng cười, chúng ta đều nghĩ sai phương hướng. Bên cạnh Vương Ý Sư cùng Sơn Miêu nghe vậy, đều là sửng sốt. Bùi Dạ Hàn quay người đi ra phòng bệnh, cửa hợp kim tại sau lưng lặng yên khép kín. Hắn nhìn về phía vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Vương Ý Sư cùng Sơn Miêu, chậm rãi nói ra, các người, cùng với trước đó tất cả điều tra, phương hướng đều sai lầm rồi. Sai lầm rồi. Vương Ý Sư khó hiểu. Các người, bao gồm ảnh nhận bọn hắn cùng cục đối sách, trước đó một mực lâm vào một cái tư duy hình thái. Giọng Bùi Dạ Hàn bình tĩnh, vào trước là chủ mã cho rằng là cái này tín ngưỡng huyền xà nương nương phụ nhân thân mình có vấn đề, là nàng đem tà thần tín ngưỡng mang về nhà, đưa đến gia đình bi kịch, nàng là gia hại người hoặc đầu bờn, mà trượng phu của nàng, hài tử là người bị hại. Hắn dừng một chút, màu hổ phách đôi mắt đảo qua hai người, nhưng có hay không có khác một loại khả năng, phụ nhân này mới là cái thứ nhất, cũng là sâu nhất người bị hại. Vương Ý Sư cùng Sơn Miêu đồng tử đột nhiên co lại. Chương 115, người chết quẻ tượng đêm tối thăm dò núi hoang. Chương 115, người chết quẻ tượng đêm tối thăm dò núi hoang. Màu đen xe Việt dã rời khỏi bệnh viện tâm thần, bình ổn đi chạy tại ngoại ô kinh thành con đường bên trên. Bầu không khí trong xe trầm mặc. Bùi Dạ Hàn tựa ở chỗ ngồi phía sau, nhắm mắt dưỡng thần, ám tử sắc áo gió cổ áo có hơi rộng mở, lộ ra đường cong duyên dáng cảm. Ngoài cửa sổ phi tốc rút lui cảnh đường phố tại trên mặt hắn thả xuống minh minh ám ám quang ảnh, nhường tấm kia quá đáng tinh xảo mặt có vẻ thần bí khó lường. Lái xe Sơn Miêu xuyên qua kính chiếu hậu thì thầm lướt qua, trong lòng vẫn như cũng là vừa rồi tại bệnh viện đối thoại cảm thấy rung động. Phụ nhân là sâu nhất người bị hại. Cái này suy luận hoàn toàn lật đổ trước đó điều tra phương hướng. Vị này ra ẩn ngự sự tư duy, quả nhạy bén đến đáng sợ. Một lát sau, Bùi Dạ Hàn mở mắt ra, cặp kia màu hổ phách hồ ly trong mắt không có chút nào mỏi mệt, chỉ có lạnh băng thanh minh. Hắn xuất ra một cái mã hóa điện thoại, ngắn ngủi chờ đợi âm về sau, thông tin kết nối, bên ấy chuyển tới một hơi có vẻ thanh âm giàn mua, bối cảnh âm còn có nhỏ xíu quy giáp ma sắt cùng que đếm đong đưa tiếng sột soạt thanh. Bùi ngự sử, La Thiên Diễn Điện La Quái. Bệnh viện tâm thần nhìn bên này xong rồi. Bùi Dạ Hàn lời ít ý nhiều, có chút phát hiện, tấn chứng của ta một cái suy đoán. Bạch Cẩm đại nhân hiển hóa cơ hội tiến hành còn thuận lợi không sao? Giọng La Quái mơ hồ lộ ra hưng phấn, mọi thứ thuận lợi, may mắn mà có Bạch Cẩm đại nhân ban thưởng kia loạn khí tức chỉ dẫn, lão phu mới miễn cưỡng lý giải chút ít đầu mối. Chẳng qua cần thời gian, gấp không được. Bùi ngự sử tìm ta có chuyện gì? Bùi Dạ Hàn trực tiếp cắt vào chính đề, giúp ta lên một quẻ, tính một người tung tích. Ai? Giang Xuân Lai, Giang Vũ phụ thân. Bùi Dạ Hàn báo ra một chuỗi ngày sinh tháng đẻ, đây là hắn từ cục đối sách hộ tịch hồ sơ điều lấy thông tin, ta muốn biết hắn cuối cùng xác thực vị trí. Máy truyền tin đầu kia trầm mặc một lát, lập tức truyền đến La Quái ngưng trọng âm thanh, liên quan đến phương hướng bói toán, chỉ có ngày sinh tháng đẻ, khó mà chính xác, quẻ tượng sẽ rất tối nghĩa. Ngươi nhất định phải tính. Tính. Bùi Dạ Hàn giọng nói không có bất kỳ cái gì ba động. Tốt, ngươi chờ. La Quái không cần phải nhiều lời nữa, điện thoại đầu kia truyền đến càng gấp gáp hơn quy giáp lay động âm thanh, cổ lão chú văn ngâm tụ thanh. Sơn Miêu theo bản năng mà thả chậm tốc độ xe, nín thở, chờ đợi kết quả. Ước chừng qua 10 phút đồng hồ, máy truyền tin đầu kia tiếng vang im bặt mà dừng, truyền đến La Quái một tiếng mang theo mọi mệt cùng kinh nghi kêu rên. Thế nào? Bùi Dạ Hàn hỏi. Quẻ tượng rất quái lạ. Giọng La Quái mang theo khó có thể tin. Bùi tiểu tử, ngươi cho bát tự không sai a? Giang Xuân Lai. Không sai. Kỳ. La Quái hít vào một hơi, căn cứ quẻ tượng biểu hiện, dùng cái này ngày sinh tháng để là neo điểm, hắn mệnh lý quý đạo đích, chỉ hướng ngoại ô kinh thành, bắt phòng Tử Sơn khu vực. Sơn Miêu nghe vậy, tay cầm tay lái có hơi siết chặt. Bắt phòng Tử Sơn, chính là hiện tại Bùi Dạ Hàn nhường hắn lái xe đi phương hướng. Bùi Dạ Hàn ánh mắt khẽ nhúc đích, ra hiệu hắn tiếp tục. Nhưng mà, La Quái giọng nói tăng thêm, quẻ tượng càng minh xác biểu hiện, người này mệnh hỏa đã tắt, hồn đăng đã diệt, là đột tử chi tướng, lại qua đời thời gian, chí ít tại 10 năm trở lên. Thi cốt, nên ngay tại bắt phòng Tử Sơn nơi nào đó. Đột tử, 10 năm trở lên. Thi cốt tại bắt phòng Tử Sơn. Kết quả này, cùng cục đối sách trong hồ sơ thiếu tiền lợ đánh bạc đi đường mất tích ghi chép, hoàn toàn khác biệt. Nhưng mà, Bùi Dạ Hàn trên mặt nhưng không có lộ ra mảy may thần sắc kinh ngạc, giống như sớm đã đoán trước. Hắn chỉ là nhàn nhạt từ một tiếng, hỏi, năng lực lại chính xác điểm sao? Bát phòng Tử Sơn phạm vi không nhỏ. La Quái cười khổ, không được. Quẻ tượng đến đây đã cực kỳ ảm đạm, nhận manh liệt quẻ nhiễu. Dường như có lực lượng nào đó làm lẫn lộn thiên cơ, hoặc là hắn thi thể vị trí nơi thân mình đều có vấn đề, ngăn cách cấp độ càng sâu dò xét. Chỉ có thể xác định tại bát phòng Tử Sơn phạm vi bên trong, càng vị trí cụ thể, cần tới chỗ bằng vào vật thật hoặc mãnh liệt hơn nhân quả liên hệ mới có thể đi vào một bước định vị. Với lại, hắn dừng một chút, âm thanh mang theo kiên kỵ, quẻ tượng cuối cùng hiện ra âm tà dây dưa chi tượng, dường như cũng có chút âm hế vật liên quan đến. Bùi tiểu tử, chỗ kia chỉ sợ không yên ổn, nếu như ngươi buổi tối đi, cẩn thận một chút. Hiểu rõ. Khổ cực, La lão. Bùi Dạ Hàn kết thúc thông tin, đem máy truyền tin thu hồi. Hàng trước Sơn Miêu cuối cùng nhịn không được, mở miệng nói, Bùi ngự sử, La lão bói toán kết quả, Giang Xuân Lai thật sự đã chết, với lại đều chết tại bát phòng Tử Sơn, hay là đột tử? Tin tức này quá kinh người. Nếu là thật, kia Giang Vũ mẫu thân cái gọi là trượng phu đi đường căn bản chính là nói dối. Cái gia đình này bi kịch chân tướng, chỉ sợ xa so với trong tưởng tượng rất tàn nhẫn. Bùi Dạ Hàn ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ dần dần hoang vu cảnh sắc, ngữ khí bình tĩnh không gợn sóng, này không ngoài ý muốn. Cục đối sách hồ sơ biểu hiện, Giang Xuân Lai quê quán tại tỉnh khác, trước kia một mình đến kinh lao động nhập cư, cùng đồng dạng nơi khác lao động nhập cư nữ tử Hoàng Lệ, cũng là Giang Vũ mẫu thân kết bạn kết hôn, sau khi kết hôn trưởng kỳ tại ngoại ô kinh thành bắt phòng Tử Sơn ở dưới bắt phòng Tử thôn phòng cho thuê ở lại, sinh ra Giang Ngọc, Giang Vũ, Giang Tiểu Vũ ba đứa hải tử. 12 năm trước đêm trừ tịch, đêm 30, hắn cùng thôn mấy người đánh bạc, thua sạch sau về nhà lấy tiền, từ đó mất tích. Vợ hắn Hoàng Lệ đối ngoại tuyên bố trượng phu lấy tiền đi đường, sau đó không lâu liền dẫn ba cái đứa bé rời xa bắt phòng Tử thôn, chuyển cho tới bây giờ lao thành khu nơi ở, lý do là vì hải tử đi học. Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên lanh quang, Hoàng Lệ tại trượng phu đi đường về sau, nhanh chóng rời xa nguyên trụ chỗ, một cái ngoại lai lao động nhập cư nữ tử mang theo ba đứa hải tử, rời khỏi hoàn cảnh quen thuộc thay vì nói vì hải tử đi học, không bằng nói càng giống là đang tránh né cái gì hoặc nói là đang sợ cái gì. Sơn Miêu hít sâu một hơi, ý của ngài là Giang Vũ mẫu thân Hoàng Lệ rất có thể hiểu rõ trượng phu đã chết, thậm chí nàng bị điên, vậy có liên quan với đó? Không chỉ có quan. Bùi Dạ Hàn nhếch miệng lên một vòng đường cong, ta hoài nghi nàng có thể là duy nhất người chứng kiến, thậm chí là người tham dự. Nàng điên là bị hù, hay là hối hận, hay là bị vật gì đó bức bị điên? Sơn Miêu cảm thấy lạnh cả người từ lưng dâng lên. Lúc này cỗ xe đã lái rời đại lộ, tiến nhập thông hướng bắt phòng Tử Sơn gập ghềnh đường nhỏ. Sắc trời gần tối, ánh nắng chiều đem xa xa dãy núi nhuộm thành một mảnh màu đỏ sậm, nhìn lên tới có mấy phần dữ tợn. Hai bên đường bắt đầu xuất hiện mảng lớn hoang phế đồng ruộng cùng thưa thớt rừng cây, bầu không khí trở nên âm trầm. Bùi Thiên Sinh, Sơn Miêu nhìn hướng dẫn, có chút do dự nhắc nhở, bắt phòng Tử Sơn nhanh đến. Bất quá, có chuyện được hướng ngài báo cáo. Này bắt phòng Tử Sơn một vùng, từ trước là ngoại ố kinh thành lớn nhất bãi tha ma cùng dân gian nghĩa địa khu tập trung, lịch sử năng lực truy ngược về tiền triều. Linh khí khôi phục hai năm này, bên này về ma quỷ lộng hành nghe đồn đặc biệt nhiều. Cục đối sách vậy tiếp vào qua mấy vụ hư hư thực thực quỷ vật quấy phá báo án. Mặc dù trải qua dò xét cũng không phát hiện cường đại dị thường thực thể, nhưng tiểu quỷ ẩn hiện là khẳng định. Hiện tại trời sắp tối rồi, chúng ta có phải hay không đợi ngày mai bình minh, nhiều điều động ít nhân thủ lại lên núi điều tra. Bùi Dạ Hàn nghe vậy, không chỉ không có lo lắng, cặp kia hồ ly trong mắt ngược lại lướt qua hứng thú, ma quỷ lộng hành. Âm khí trọng. Vừa bạn. Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ hoàng hôn bao phủ xuống, hình dáng như là nằm rạp xuống cự thú bắt phòng Tử Sơn, nói khẽ, càng là âm tàn ơi, càng là dễ lưu lại không chịu tản đi dấu vết. Người sống sẽ nói láo, sẽ lăng quên, sẽ bị điên. Nhưng vong hồn, nhất là đột tử vong hồn, có đôi khi ngược lại càng thành thật. Huống chi, hắn nói thêm, giọng nói mang theo lạnh băng tự tin, như thật có cái gì mắt không mở âm ế mà đến, vừa vặn mất đi chúng ta tìm công phu của nó. Sơn Miêu nghe vậy, không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là yên lặng kiểm tra một chút tùy thân đeo chế thức linh năng súng lục cùng mấy tờ trừ tà phụ lục, đem xe vững vàng đứng tại bắt phòng Tử Sơn dưới chân một cái cỏ hoang mọc thành bụi bên con đường nhỏ. Ánh tà dương đỏ quạch như máu, cuối cùng một vệt ánh sáng sáng biến mất tại đường chân trời trở xuống. Bóng đêm vực đậm loại nhanh chóng phủ lên ra, đem trọn tọa bắt phòng Tử Sơn nuốt hết. Xa xa sơn ảnh tại trong hắc ám có vẻ mơ hồ mà vặn mèo, trong gió đêm dường như sen lẫn như có như không tiếng nghẹn nào. Bùi Dạ Hàn đẩy cửa xe ra, ám tử sắc áo gió và áo tại mang theo hàn ý trong gió đêm có hơi phất động. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đen nhánh núi rừng, màu hổ phách đồng tử tại trong hắc ám tản ra sâu kín vi quang. Đi thôi, thanh âm hắn bình tĩnh, để cho ta xem xét, 12 năm trước cái đó đêm trừ tịch, đêm 30, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Chương 116, anh hùng cứu mỹ nhân, nên a. Chương 116, anh hùng cứu mỹ nhân, nên a. Bóng đêm như mực, đem bắt phòng Tử Sơn triệt để nuốt hết. Gió núi vòng qua cành khô, phát ra như nước nở tiếng vang, trong không khí tràn ngập bùn đất, hư thối thực vật âm lãnh khí tức. Đèn tin cầm tay cổ sáng tại đường núi gập ghềnh trên lắc lư, chỉ có thể chiếu sáng phía trước rất nhỏ một phiến khu vực. Đường núi gồ ghề nhấp nô, cỏ hoang mọc thành bụi. Sơn Miêu nắm chặt đèn tin cùng súng lục, tinh thần cao độ căng thẳng, mỗi một bước đều đi được cẩn thận từng ly từng tí. Hắn mặc dù là dê cấp dị năng giả, đối phó phổ thông tà túy dư giả, nhưng ở này âm khí cực nặng, phần mộ đông đảo, còn cất giấu đột tử quỷ hồn trong núi hoang, trong lòng nhịn không được run rẩy. La quái câu kia âm tà dây dưa cảnh cáo, càng làm cho hắn lưng phát lạnh. Bùi Dạ Hàn nhưng như cũng ung dung, hắn thậm chí liên thủ điện đều vô dụng, màu hổ phách hổ ly mắt tại trong hắc ám năng lực tự động thấy vật, tinh chuẩn tránh đi mỗi một chỗ cái hố. Nhịp chân nhẹ nhàng chậm chạp, áo tử sắc áo gió tại trong hắc ám cùng bóng đêm hòa làm một thể, chỉ có tấm kia quá đáng tinh xảo bên mặt nơi tay điện ánh mắt xéo qua trong như ẩn như hiện. Ánh mắt ngẫu nhiên đảo qua bên cạnh cũ nát không chịu nổi vùng hoang vu mộ. Hắn giống như không phải tại thăm dò nguy hiểm núi hoang, mà là tại nhà mình đỉnh viện tản bộ. Bùi Tiên Sinh, nơi này âm khí sát thực trọng phải có điểm tà môn. Sơn Miêu nhịn không được nhẹ giọng nói, ta cảm giác tóc gáy đều dựng lên. Ừm. Bùi Dạ Hàn nhàn nhạt đáp một tiếng, hoang khí, tử khí, còn có lưu lại sợ hãi. Là thích hợp trô nói chuyện. Ngao. Nhất đạo vận mèo hắc ảnh từ tiền phương loạn ngôi mộ sau đột nhiên đập ra, mang theo thấu xương âm phong cùng một cỗ tanh hôi khí tức. Bóng đen kia lờ mờ duy trì hình người, nhưng khuôn mặt mơ hồ, hai mắt là hai cái trống rỗng lô máu, quanh thân tản ra mãnh liệt oán niệm cùng C cấp năng lượng ba động. Cẩn thận. Sơn Miêu sắc mặt kỳ biến, mặc dù sớm có phòng bị, nhưng này toán linh xuất hiện thời cơ cùng tốc độ hay là nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn dù sao cũng là văn chức nhân viên tình báo xuất thân, kinh nghiệm thực chiến tương đối yếu kém, trong lúc đội vã chỉ tới kịp nâng lên quán chú linh năng xuống lục. Nhưng mà, Đùi Dạ Hàn bước chân chưa ngừng, thậm chí ngay cả ánh mắt đều không có biến hóa chút nào, chỉ là nhàn nhạt liếc quỷ ảnh một chút giống như đánh tới chỉ là một hồi dâu ria âm phong. Ngay tại này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Á quỷ, chớ có đả thương người. Một tiếng thanh thúy quát lên vạch phá bầu trời đêm. Đúng lúc này, nhất đạo thân ảnh màu trắng như là linh yến loại từ khía cạnh trong rừng lướt đi, tốc độ cực nhanh. Đó là một cái nhìn lên tới ước chừng 16-17 tuổi thiếu nữ, mặc một thân hơi có vẻ rộng lớn áo len, đim hai cái tóc mạ dù cổ, chân đạp một đôi giày vải màu đen. Khuôn mặt thanh tú, chỉ là sắc mặt có chút quá trắng xanh, thiếu khuyết màu máu. Trong tay nàng nắm lấy một thanh nhìn lên tới bình thường không có gì đặc biệt kiếm gỗ đào, thân kiếm lại lưu chuyển lên màu trắng linh quang. Chỉ thấy nàng thân hình linh động, nhịp chân huyền diệu, mấy cái lên xuống liền chắn Đùi Dạ Hàn cùng Sơn Miêu trước người, đối mặt kia đánh tới C cấp lệ quỷ, không hề sợ hãi, trong miệng nói lẩm bẩm, thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp. Phá! Kiếm gỗ đào trên linh quang đống nhiên đại thịnh, tinh chuẩn đâm về oán linh tim. Xuy! Kiếm quang cùng oán linh tiếp xúc, phát ra một hồi như là nung đỏ bàn ủi bỏng vào nước đá loại tiếng vang. Kia oán linh phát ra càng thêm tiếng kêu thảm thiết đau đớn, quanh thân kịch liệt lấp lóe, không còn nghi ngờ gì nữa chịu trọng thương. Nhưng nó hung tính đại phát, lại không để ý thương thế, lợi trảo chuyển hướng thiếu nữ chụp tới. Nàng cùng kia oán linh dây dưa cùng nhau, kiếm pháp có chút tinh diệu, nhịp chân linh hoạt, bằng vào kiếm gỗ đào khắc chế cùng tinh diệu chiêu thức, cùng kia C cấp oán linh đánh cho có đến có vẻ, tia lửa tung tóe, âm phong gào thét. Mấy hiệp về sau, thiếu nữ nhìn chuẩn một sơ hở, kiếm gỗ đào lần nữa tinh chuẩn đâm vào oán linh tim. Ngao! Oán linh phát ra một tiếng kêu rên tuyệt vọng, thân hình hoàn toàn tán loạn, hóa thành một sợi khói xanh biến mất không thấy gì nữa, chỉ lưu lại một tia khí tức âm lãnh chậm rãi tiêu tán. Thiếu nữ thu kiếm mà đứng, có hơi thở dốc, mặt tái nhợt gò má nổi lên một tia vận động sau đỏ ửng. Nàng lắc lắc có chút tê dại cánh tay, sau đó nỗ lực bản khởi khuôn mặt nhỏ, bày ra một cái tự nhận là tư thế hiên ngang tư thế, kiếm gỗ đào chỉ xéo mặt đất, ngẩng đầu đỡ ngực, ánh mắt theo bản năng mà liếc về phía vẫn luôn đứng yên một bên Đùi Dạ Hàn. Sơn Miêu, hắn rất thương, có chút ngộng. Cô nương này từ đâu xuất hiện? Này thu kiếm tư thế, có phải hay không có chút quá tận lực? Đùi Dạ Hàn vẫn như cũ mặt không biểu tình, chỉ là lặng lặng tại nguyên chỗ nhìn cuộc chiến đấu này, màu hổ phách đôi mắt bình tĩnh nhìn thiếu nữ. Cảnh tượng trong lúc nhất thời có chút lúng túng yên tĩnh, chỉ có gió núi thổi qua rừng cây tiếng xào xạc. Thiếu nữ duy trì lấy tư thế chờ giây lát, phát hiện trong dự đoán sợ hai thán phục cùng cảm tạ đồng thời không có xuất hiện, nhất là cái đó đẹp mắt được không tưởng nổi nam nhân, căn bản thờ ơ. Nàng có chút ngượng ngùng thu hồi tư thế, ho khan một tiếng, cố gắng đánh vỡ trầm mặc. Bước nhanh đi đến Đùi Dạ Hàn trước mặt, một đôi mắt to hiếu kỳ tại trên mặt hắn quét tới quét lui, giọng nói mang theo vài phần da vẻ lão thành, "Uy, hai người các ngươi là làm cái gì? Này đêm hôm khuya khoắt, chạy đến bắt phòng Tử Sơn tới làm gì? Không biết nơi này buổi tối không yên ổn sao?" Nàng nhìn về phía Đùi Dạ Hàn lúc, ánh mắt sáng lấp lánh, nhưng ánh mắt quét đến Sơn Miêu lúc, đều trong nháy mắt lãnh đạm xuống dưới, mang theo rõ ràng ghét bỏ. Sơn Miêu vừa định lộ ra cục đối sách giấy chứng nhận, lại bị Đùi Dạ Hàn dùng ánh mắt ngăn lại. Đùi Dạ Hàn tiến lên một bước, đối với thiếu nữ lộ ra một cái nhạt nhẽo mỉm cười, thanh âm ôn hòa êm tai, "Vị cô nương này, chúng ta là Thiên Văn kẻ yêu thích, nghe nói bắt phòng Tử Sơn tầm mắt khoáng đạt, vốn định lên núi xem sao. Không ngờ sắc trời muộn phải gấp, đường núi khó đi, lại vô ý thất lạc la bàn cùng một ít thiết bị, nhất thời lạc đường. Đa tạ cô nương xuất thủ tương trợ." Sơn Miêu khẽ miệng co giật một chút, "Thiên Văn kẻ yêu thích, xem sao? Này lấy cớ còn có thể lại vô dụng điểm sao? Bùi tiên sinh ngài diễn kỹ này." Thiếu nữ nghe, con mắt sáng lên, vô thức thốt ra, "Xem sao? Thật là lãng mạn a. Với lại ngươi dáng dấp còn như thế." Nàng đột nhiên ý thức được nói lỡ, vội vàng ho khan hai tiếng che giấu, khụ khụ, "Ta nói là, thì ra là thế. Này hoang sơn giã lĩnh, buổi tối xác thực nguy hiểm nặng nề. Ta nhìn xem hai vị." "Ừm, nhất là vị tiên sinh này, tự hồ bị kinh hãi, không bằng tới trước của ta phòng nhỏ nghỉ chân một chút, uống chén trà nóng an ủi một chút, chờ trời sáng lại xuống núi làm sao?" Nàng nói lời này lúc một mực nhìn lấy Đùi Dạ Hàn, ánh mắt bên trong chờ mong dường như yếu dần xuất lai. Sơn Miêu nghe xong, trong lòng còi báo động mãnh liệt, cô gái này xuất hiện thời cơ, địa điểm, thái độ đều quá khả nghi. Núi hoang rừng vắng đột nhiên toát ra cái thân thủ không tệ thủ tiểu lang nữ, còn nhiệt tình như vậy mời hai người đàn ông xa lạ về nhà, thấy thế nào đều lộ ra một cố kỳ quặc. Hắn liền vội vàng tiến lên một bước, mong muốn khuyên can, "Đùi tiên sinh, này núi hoang rừng vắng, đột nhiên xuất hiện một vị cô nương, chỉ sợ không ổn đâu. Chúng ta hay là mau chóng xuống núi vi diệu." Thiếu nữ trong nháy mắt trở mặt, lạnh lùng trừng Sơn Miêu một chút, một cô áp lực vô hình nhường Sơn Miêu hô hấp cứng lại, "Ngươi người này như thế nào như thế không biết tốt xấu. Ta lòng tốt chưa chấp, ngươi đảo hoài nghi lên ta tới. Này bắt phòng Tử Sơn buổi tối cái gì tà túy cũng có, các ngươi nghĩ uy dạ quỷ sao?" Đùi Dạ Hàn nhẹ nhàng nâng thủ, đã ngừng lại Sơn Miêu lời nói, đối với thiếu nữ hơi cười một chút, nụ cười kia ở trong màn đêm giống như hoa quỳnh nở rộ, nhường thiếu nữ thấy vậy mà ngơ, "Cô nương nói đúng lắm, là chúng ta mạo muội. Đã như vậy, đều quấy rầy cô nương. Đa tạ chứa chấp tri ân." Thiếu nữ lập tức vui vẻ ra mặt, liên tục khoát tay, "Không quấy rầy không quấy rầy. Ta gọi Linh Tịch. Nhà ta chỉ có một mình ta, phòng chống tử còn nhiều, đi theo ta. Nhà ta ngay ở phía trước, lộ có chút đen, cẩn thận dưới chân." Nàng quay người nhiệt tình dẫn đường, nhịp chân nhẹ nhàng. Sơn Miêu gấp đến độ thẳng dậm chân, xích lại gần Đùi Dạ Hàn, dùng thanh âm cực thấp nói, "Đùi đại nhân, này rõ ràng có vấn đề a. nào có cái gì người thủ lăng ở loại địa phương này, còn như thế xảo xuất hiện. Nàng vừa nãy kiếm pháp đó. Bùi Dạ Hàn đồng dạng thấp giọng nói, không sao cả, có ta ở đây. Sơn Miêu bất đắc dĩ, chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu đuổi theo, thủ vẫn luôn đặt tại bao súng bên trên, cảnh giác theo ở phía sau. Chương 117, Thanh cung bí dược, quá thời hạn à nha. Chương 117, Thanh cung bí dược, quá thời hạn à nha. Thiếu nữ mang theo hai người tại trên sơn đạo rẽ trái lượt phải. Nàng tựa hồ đối với nơi này rất tin tưởng, cho dù tại trong hắc ám cũng có thể chuẩn xác tránh đi chướng ngại. Trên đường đi, nàng rõ ràng trở nên nhiều hơn, nhưng cơ bản đều là đối với Bùi Dạ Hàn nói. Bùi tiên sinh đúng không? Các ngươi người trong thành hiện tại cũng lưu hành buổi tối lên núi ngắm sao sao. Thật là lãng mạn nha. Chẳng qua các ngươi lá gan thật là lớn. Này sơn buổi tối cũng không thái bình, trừ ra vừa nãy loại đó hán linh, còn có lợi hại hơn đâu. Bùi tiên sinh là làm cái gì nha? Cảm giác. Khí chất thật đặc biệt. Nàng thỉnh thoảng nghiêng đầu vụng trộm nhìn xem Bùi Dạ Hàn, mang trên mặt si mê mà cười, tái nhợt màu da đều không che giấu được kia xóa đỏ ửng. Đối với theo ở phía sau, vẻ mặt khẩn trương Sơn Miêu thì không nhìn thẳng. Sườn núi một chỗ tương đối bằng phẳng cản gió chỗ, xuất hiện một tòa lẻ loi trơ trọi phòng nhỏ. Phòng nhỏ là kiểu cũ gạch xanh ngói đen kết cấu, nhìn lên tới nhiều năm rồi, song cửa sổ dán lên ố vàng tuyến chỉ, lộ ra một điểm mờ tối ngọn đèn quan mang. Đẩy ra kẹt kẹt rung động cửa gỗ, trong phòng cảnh tượng càng làm cho Sơn Miêu khỏe mắt có gấp. Đầu tiên là một cỗ hỗn hợp có mùi nấm mốc, bụi đất cùng nhàn nhạt hương nến khí tức hương vị truyền đến. Trong phòng bày biện cực kỳ đơn sơ, chỉ có một tấm cũ nát bàn gỗ, mấy tờ băng ghế, một tấm cứng rắn phản, trong góc chất đống chút ít tạp vật. Duy nhất nguồn sáng là trên bàn một chiếc tiểu ngọn đèn, ngọn lửa như đậu, đem ba người ảnh tử ở trên vách tường kéo đến lúc dài lúc ngắn. Nhưng mà, cùng ngày xưa cũ môi trường không hợp nhau chính là, phòng nhỏ trên tường đất, lại dùng bột nhão siêu siêu vẹo vẹo mà dán đầy các loại tám khối cơ bụng xoáy ca nửa người áp phích. Góc phá trên thùng gỗ, còn chất đống mây trồng chất trang bịa là các loại xoáy ca quá thời hạn tạp chí. Cùng ngày cổ xưa môi trường không hợp nhau, có vẻ mười phần chói mắt. Thiếu nữ kia thấy hai người ánh mắt quái dị, nhất là Sơn Miêu bộ kia gặp quỷ vẻ mặt, trên mặt hiện lên vẻ lúng túng, lập tức cố gắng chấn định mà ho khan hai tiếng, chỉ vào trên tường áp phích giải thích nói, a ha ha, cái này sao? Người tuổi trẻ bây giờ à, lên núi tế tổ không hóa vàng mã tiền, tận đốt những thứ này lùng ta lung tung đồ chơi. Thực sự là thế phong nhật hạ, nhân tâm cung cổ. Ta thân làm người thủ lăng sợ làm cho cháy rừng, đều cho tịch thu. Ném đi đáng tiếc, lấy ra gian tường chắn gió, ngẫu nhiên. Làm giấy vệ sinh vậy dùng rất tốt. Không kỳ quái, không kỳ quái hở à a a. Sơn Miêu nội tâm điên cuồng trầm biếm, không kỳ quái cái quỷ a. Nhà ai người thủ đang dùng xoáy ca áp phích dán tường a? Còn có giấy vệ sinh là như thế dùng sao? Bùi Dạ Hàn lại giống như không nhìn thấy bình thường, thần sắc tự nhiên mà thở dài nói, cô nương thực sự là giàu cảm xúc, vận dụng tối đa. Thiếu nữ nghe vậy, trên mặt bay lên hai đoàn đỏ ửng, vội vàng chào hỏi hai người ngồi xuống, trong nhà đơn sơ, nhường hai vị chê cười. Đi lâu như vậy con đường, khát nước rồi. Ta cho các ngươi châm trà. Nàng nói xong, từ góc một cái nhìn lên tới rất có năm tháng bình gốm trong lấy ra lá trà. Dùng nước nóng pha hai chén đục ngầu nước trà, tản ra quái dị hương khí, bưng đến trước mặt hai người. Sơn thôn trà thô, không thành kính ý, mời dùng. Thiếu nữ đem cố ý đem chén thứ nhất đặt ở Bùi Dạ Hàn trước mặt, ánh mắt mong đợi nhìn hắn. Sơn Miêu nhìn kia màu sắc khả nghi nước trà, trong lòng báo động mãnh liệt, căn bản không dám uống, liên tục khoát tay, không cần không cần, chúng ta không khát. Đà tạ cô đương. Bùi Dạ Hàn đối với Sơn Miêu nhắc nhở ra hiệu nhìn như không thấy, nhìn về phía thiếu nữ, ưu nhã nâng chén, tại thiếu nữ nóng rực ánh mắt nhìn chăm chú, đem nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch. Sơn Miêu tâm trong nháy mắt nhắc tới cuống họng. Bùi đại nhân, ngài làm sao lại uống, làm sao dám đây này? Thiếu nữ thấy Bùi Dạ Hàn uống xong nước trà, trong mắt lóe lên khó mà ức chế mừng như điên, nhưng rất nhanh bị nàng đè xuống. Nàng xích lại gần một ít, âm thanh mang theo mê hoặc loại nhu hòa, ân cần mà hỏi thăm, công tử, trà, hương vị làm sao? Ngươi nhìn ta, đẹp không? Đúng lúc này, Bùi Dạ Hàn đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, chén trà trong tay lạch cạch rơi trên mặt đất ngã vỡ nát. Thân thể của hắn có hơi lay động, lấy tay đỡ lấy cái chán, gò má nhanh chóng khắp trên mê người ửng đỏ, hô hấp trở nên gấp rút. Màu hổ phách ánh mắt nổi lên mê ly thủy băng, âm thanh mang theo một tia khàn khàn cùng suy yếu. Ồ, cha này thật kỳ lạ. Ta thế nào cảm giác toàn thân bất lực? Nóng quá, đau đầu quá. Lúc này Bùi Dạ Hàn, ánh mắt lưu chuyển, hai gò má ửng hồng, thở nhẹ khí tức mang theo kinh tâm động phách sức hấp dẫn, thần thái lười biếng mị hoặc, hồn siêu phách lạc, giống như mặc người hái. Sơn Miêu quá sợ hãi, đột nhiên đá văng ra ghế đứng lên, chỉ vào thiếu nữ nghiêm nghị quát, yêu nữ, ngươi đang trong trà hạ cái gì? Ồn ào. Thiếu nữ sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, không nhịn được vung tay lên. Một cỗ âm hàn kình phong đánh tới, Sơn Miêu chỉ cảm thấy một cỗ không thể chống cự đại lực đâm vào ngực, cả người như là giống như diều đứt dây bay rớt ra ngoài, nặng nề đâm vào trên tường đất, sau đó bị mấy cái từ trong bóng tối thoát ra sương mù màu đen gắt gao trói lại, ngay cả miệng cũng bị một đoàn âm khí ngăn chặn, chỉ có thể phát ra hu hu âm thanh, trừng to mắt nhìn trước mắt kỳ biến. Giờ phút này, thiếu nữ, hoặc nói nữ quỷ cuối cùng không còn ngụy trang. Nàng quanh thân âm khí đại thịnh, năng lượng ba động thình lình đạt đến C cấp bậc. Hình tượng của nàng vậy bắt đầu biến hóa, trên người hiện đại trang phục như là phai màu loại tiêu tán. Thay vào đó là một bộ hoa lệ lại mục nát chiều thành cách cách cắt phục, một đôi mắt trở nên đỏ như máu, một mực nhìn chằm chằm Bùi Dạ Hàn mặt. Sau lưng nàng xưa cũ phòng nhỏ cảnh tượng vậy bắt đầu vặn mèo, phai màu, biến thành một gian âm trầm mà bước, che kín mạng nhện cùng tàn phá quan tài cổ đại mộ thất. Nhưng phía trên xoáy ca áp phích vẫn đang tồn tại, hòa tan mộ thất sợ hãi không khí. Kiệt kiệt kiệt. Nữ quỷ phát ra bén nhọn tiếng cười, nhìn chằm chằm trước mắt dược tính phát tác gò má đỏ hồng, ánh mắt mê ly, tăng thêm mấy phần yếu ớt mỹ cảm bùi dạ hàn, rất đẹp trai lang quân a. Ngươi vừa mới uống xong, thế nhưng trước thanh cung đỉnh bí truyền cực lạc hợp hoàn tán. Cho dù ngươi là đại la kim tiên, uống hết cũng muốn tình dục bức người. Kiệt kiệt kiệt. Nàng trôi nổi đến gần bùi dạ hàn, rũa ra trường bén nhọn móng tay quỷ thủ, mong muốn vuốt ve bùi dạ hàn mặt, giọng nói đầy đắc ý, vì ngươi gương mặt này, bản cách cách một đại gia tộc. Linh tịch hôm nay vậy không thèm đếm xỉa. Đi con mẹ nó cục đối sách. Soái ca trên người chết, làm quỷ. Làm cái gì cũng đáng tối nay, cùng ta kết hôn vào động phòng đi. Móng tay của nàng sắp chạm đến bùi dạ hàn da thịt trong nháy mắt, con kia nguyên bản bất lực rủ xuống, trắng non thon dài thủ, như là kìm sắt loại, tinh chuẩn mà hữu lực mà giữ lại cổ tay của nàng. Bùi dạ hàn chậm rãi ngẩng đầu, cặp kia nguyên bản thủy quang mê ly màu hổ phách đôi mắt, giờ phút này thanh tịnh như hàn đàm, sâu thẳm như tinh không, nơi nào còn có nửa phần tình dục. Chỉ có trêu tức cùng thấy rõ tất cả hiểu rõ. Một đại gia tộc. Linh tịch cách cách. Do bùi dạ hàn khôi phục ngày thường bình tĩnh tư tính, mang theo một tia nghiền ngẫm, vì ta gương mặt này, liền đối sách cục còn không sợ. Trên đầu chữ sắc có cây đao, lời này nói được vẫn đúng là không sai. Linh tịch nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, hai mắt trừng lớn, tràn đầy khó có thể tin kinh ngạc. Ngươi không trúng độc, hợp hoan tán quá thời hạn à nha? Chương 118, huyết tinh đêm trừ tịch, đêm 30. Chương 118, huyết tinh đêm trừ tịch, đêm 30. Mộ thất bên trong, không khí giống như ngưng trệ. Linh tịch cách cách trên mặt cười quyến rũ cùng đắc ý trong nháy mắt đông kết, thay vào đó là cực hạn kinh hãi. Cổ tay nàng bị bùi dạ hàn chế trụ, nhìn như tùy tiện một nắm, lại làm cho nàng xê cấp vị thể như là bị bàn ủi kẹp ở. Âm khí điên cuồng tán loạn, ngay cả dãy rùa khí lực đều để lên không nổi, càng làm cho nàng hồn phi phách tán là từ trên thân bùi dạ hàn tản ra cỗ kia thâm viên loại mênh mông uy nghiêm khí tức. A cấp, tuyệt đối là A cấp cường giả uy áp như là vô hình thủy triều, trong nháy mắt tràn ngập tất cả mộ thất, lạnh băng, sâu thẳm, mang theo quan sát chúng sinh hờ hững. Linh tịch quanh thân quỷ khí tại đây uy áp hạ run lẩy bẩy, ngay cả mộ thất trên vách tường những kia xoáy ca áp phích đều giống như mất đi màu sắc. Nàng cảm giác mình tựa như phong ba bên trong một chiếc thuyền con, lúc nào cũng có thể bị nghiền nát. A cấp đại lão. Giọng linh tịch sắc nhọn biến hình, tràn đầy sợ hãi cùng khó có thể tin, ngài là cục đối sách Long Tôn đại nhân. Tiểu nữ tử có mắt không trọng, va chạm tôn giá, tội đáng chết vạn lần. Cầu Long Tôn tha mạng a. Nàng triệt để luôn cuống, đâu còn có mảy may cách cách kiêu ngạo, chỉ còn lại bản năng cầu xin tha thứ. Bùi dạ hàn buông tay ra, giống như chỉ là phủi phủi cho bụi. Hán tâm niệm vừa động, quanh thân kia kinh khủng A cấp uy áp giống như thủy triều thối lui, nhưng lưu lại dư uy vẫn nhường linh tịch run lẩy bẩy. Đúng lúc này, hắn đưa tay lăng không ấn xuống, mộ thất mặt đất ấm ảnh xuống lại, hóa thành sinh mệnh màu đen xúc tu, nhanh chóng cuốn lên linh tịch quỷ thể. Ồ, linh tịch kinh hãi mong muốn dây rủa, năng lượng bóng tối cứng cỏi vô cùng, trong nháy mắt đưa nàng trói trở thành một cái nghiêm nghiêm thật thật ảnh tử kén, chỉ lộ ra một cái đầu ở bên ngoài, như đầu to mọng côn trùng, chỉ có thể ở trên mặt đất bất lực mà bặm mẹo. Đồng thời, trói lại sơn miêu hắc vụ vậy lặng yên tiêu tán. Sơn miêu lảo đảo rơi xuống đất, miệng lớn thở hổn hển, lòng vẫn còn sợ hãi vô ngực, đùi tiên sinh, ngài có thể làm ta sợ muốn chết. Rõ ràng có thể trực tiếp cầm xuống nàng, làm gì theo nàng diễn một màn như thế a? Hắn nhìn về phía bùi dạ hàn ánh mắt tràn đầy nghĩ mà sợ cùng kính sợ. Bùi dạ hàn dù bận vẫn ung dung đi đến tấm kia duy nhất phá chiếc ghế trước, yêu nhã phủi nhẹ tồn tại cho bụi, ngồi xuống, hai chân thon dài trùng điệp, ám tử sắc áo gió và áo rủ xuống, tại đây âm trầm mộ thất trong, lại có trùng không hợp nhau quý khí cùng ung dung. Hắn liếc sơn miêu một chút, khoe môi hơi câu, phun ra hai chữ, có hướng. Sơn miêu. Hắn yên lặng đi đến bùi dạ hàn đứng phía sau định, quyết định không còn chất vấn vị này đại lao ác thú vị. Bùi dạ hàn ánh mắt rơi trên mặt đất nhúc nhích ảnh tử kén bên trên, âm thanh bình thản lại mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm, nói một chút chính ngươi đi. Tính danh, lai lịch, vì sao ngưng lại nơi đây, đi sự tỉnh, một năm một mười nói tới. Linh tịch chỉ còn cái trang đầu, nỗ lực ngóc lên cổ, nhìn về phía ngồi ngay ngắn bùi dạ hàn. Ngọn đèn mờ nhạt kia sáng phát họa ra hắn hoàn mỹ bên mặt cùng ưu nhã dáng người, nhất là cặp kia trùng điệp chân dài. Linh tịch sợ hãi trong nháy mắt bị u mê thay thế, con mắt lại thẳng, lẩm bẩm nói, tốt, tốt xoài a. Chân này, khí chất này, ừm. Bùi dạ hàn giọng mũi khẽ nhếch, mang theo một tia lành ý linh tịch một cái giật mình, trong nháy mắt thanh tỉnh, đội vàng thu hồi nước bọn, thay đổi một bộ tội nghiệp biểu tình, tốc độ nói rất nhanh mà bằng dao, đại ca, tôn giả đại nhân, tha mạng a. Ta nói, ta còn nói, tiểu nữ từ một đại gia tộc linh tịch, khi còn sống là trước thanh một cái không đáng chú ý tôn thất cách cách, chết rồi khoảng chừng trăm năm a. Ta vì vật bồi táng trong có một thủ hồn trường mệnh tỏa, vài thập niên trước, may mắn ý thức thức tỉnh, không biến thành ngơ ngơ ngác ngác giã quỷ. Nàng len lén liếc đuổi dạ hàn một chút, thấy đối phương không có phản ứng, tiếp tục nói, ta tỉnh lại ngay tại này bắt phòng tử sơn một chỗ mộ hoang trong. Ta khi còn sống cũng không có làm gì chuyện xấu, sau khi chết lại không dám hại người a. Ta bình thường có thể giữ mình trong sạch. Chính là ngẫu nhiên có mấy cái mắt không mở trộm mộ hoặc là tâm thuật bất chính ra hỏa sờ lên sơn, ta mới biết hơi hấp bọn hắn từng chút một dương khí, bảo đảm bọn hắn suy yếu mấy ngày, tuyệt đối không dám đả thương tính mạng người. Thật sự, còn có chính là, nàng âm thanh nhỏ một chút, có chút xấu hổ, ta thỉnh thoảng sẽ phụ thân cá biệt lên núi đốn tuổi thuần phát sơn dân, giúp ta đi chấn trên mua chút. Ừm. Soái ca tạp chí cái gì, giải buồn. Rốt cuộc này hoang sơn giã lĩnh, quỷ sinh tịch mình ta. Nàng nói xong, lại nhịn không được liếc về phía trên tường áp lực. Nhưng ta xin thể, nàng đội vàng khoe thành tích. ta bình thường còn ước thúc này trên núi cái khác cô hồn dã quỷ, không cho chúng nó xuống núi hại người. Có mấy cái trở thành điểm khí hậu, nghĩ làm ác các quỷ, đều bị ta tự tay tiêu diệt. Ta chính là sợ chúng nó làm lớn chuyện, đem cục đối sách. Đem ngài dạng này đại lao cho dẫn tới a. Tiểu nữ tử chỉ nghĩ an an ổn ổn mà làm cái trạch quỷ a. Sơn Miêu ở một bên nghe được khỏe miệng đang run rẩy, nhịn không được xen vào, hảo gia hỏa. Nguyên lai trước đó xung quanh thôn dân báo cáo những kia quỷ nhập vào người, tinh khí hao tổn dị thường sự kiện, đầu nguồn là ngươi a. Chẳng thể trách cục đối sách phái mấy đợt người đến kiểm tra, đều bắt không được chính chủ, nguyên lai là ngươi cái này địa đầu xà đang làm cho quỷ. Linh Tịch rụt cổ một cái, không dám lên tiếng. Bùi Dạ Hàn đầu ngón tay nhẹ nhàng đập cái ghế lan can, đối với Linh Tịch công tích vĩ đại từ chối cho ý kiến, trực tiếp cắt vào hạch tâm vấn đề, ngươi nói ngươi trông coi này trên núi quỷ. Vậy ta hỏi ngươi, 12 năm trước, đêm trừ tịch, đêm 30, có người hướng này trên núi chôn qua một bộ đột tử thi thể. Người chết oán khí không tiêu tan, nên biến thành lệ quỷ, tên là Giang Xuân Lai. Giang Xuân Lai. Linh Tịch nghiêng đầu, mặc dù bị quấn, nhưng nỗ lực làm ra động tác này suy tư, mấy giây sau, nàng đột nhiên nhớ lại, nhà. Ngươi nói cái đó ma cờ bạc thêm nhà bạo nam A. Ta biết hắn. Khi còn sống thực sự không phải vật gì tốt. Chết rồi biến thành quỷ cũng là hèn nhát nhuyễn đản, ban đầu hung cực kỳ, bị ta đánh mấy trận đều thành thật, sau đó đều thu hắn cầm cố cái quỷ nô dịch gọi. Cách cách nha, thu mấy cái người làm trong nhà rất bình thường A. Nàng nói xong, có điểm tâm hư nhìn xem Bùi Dạ Hàn sắc mặt, thấy đối phương không có gì biểu lộ, mới tiếp tục nói, chẳng qua gia hỏa này linh khí khôi phục về sau, thực lực tăng trưởng có chút nhanh, ta dần dần có chút không khống chế nổi. Hôm nay trùng hợp trông thấy đại ca, tôn giả đại nhân ngài như thế. Ách, phong thần tuấn lãng người lên núi, ta liền muốn tận dụng phế liệu một chút, nhường hắn đi trước hù dọa một chút các người, sau đó ta lại xuất chàng đến một anh hùng cứu mỹ nhân. Nói không chừng. Hắc hắc. Nàng nói xong, phát hiện Bùi Dạ Hàn ánh mắt càng ngày càng lạnh, Sơn Miêu sắc mặt vậy càng ngày càng đen, âm thanh không khỏi nhỏ xuống. Sơn Miêu tức giận đến kém chút nhảy dựng lên, ngươi, chúng ta muốn tìm mấu chốt manh mối, cái đó có thể hiểu rõ chân tướng quỷ, liền bị ngươi như thế cho tận dụng phế liệu giết chết. Linh Tịch vậy trợn tròn mắt, há to miệng, a, các ngươi là chuyên môn tới tìm hắn a? Cái này, thật tốt xảo a ha ha ha. Nàng gượng cười vài tiếng, phát hiện bầu không khí càng lạnh hơn, mau ngậm miệng. Bùi Dạ Hàn chậm rãi đứng dậy, âm ảnh phảng phất đang dưới chân hắn hội tụ, mộ nhiệt độ trong phòng chợt hạ xuống. Hắn từ trên cao nhìn xuống nhìn trên mặt đất nhúc nhích Linh Tịch, âm thanh lạnh băng, vô dụng. Sơn Miêu, đem nàng mang về cục đối sách, theo nghiêm trọng nhất điều lệ xử lý. Đúng. Sơn Miêu ngay lập tức lên tiếng, nhìn về phía Linh Tịch ánh mắt tràn đầy người chết chắc rồi hứng thú. Đừng a. Đại ca. Long Tôn đại nhân. Tha mạng a. Linh Tịch sợ tới mức hồn phi phách tán, liều mạng bặm mẹo, mặc dù chỉ có thể động đầu, ta còn hữu dụng. Ta thật sự còn hữu dụng. Ta biết hắn là chết như thế nào. Ta biết đêm hôm đó đã xảy ra chuyện gì. Bùi Dạ Hàn bước chân dừng lại, có hơi nghiêng đầu, nói. Linh Tịch như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, tốc độ nói rất nhanh mà bằng dao. Ngày đó là đêm trừ tịch, đêm 30, trên núi đặc biệt lạnh canh, ta liền nghĩ đi dưới núi trong làng ăn vụng. Ách, dạo chơi, cảm thụ một chút khói lửa nhân gian. Đi ngang qua dưới chân núi kia hộ rất phá sân nhỏ, chính là Giang Xuân Lai nhà lúc, nghe được bên trong làm cho đặc biệt hùng, còn kèm theo người phụ nữ kêu khóc cùng tiểu hài tiếng khóc, ta liền hiếu kỳ đến gần nhìn một chút. Trên mặt nàng lộ ra căm ghét biểu tình, liền thấy cái đó ma cờ bạc Giang Xuân Lai, uống đến say khướt, đang giống như nổi điên đánh hắn lão bà. Bữa cơm đoàn viên cái bàn đều bị lật ngược, chén dĩa nát một chỗ. Lão bà hắn bị đánh được mặt mũi bầm dập, vì trên mặt đất cầu hắn, nhường hắn lấy tiền đi gỡ bốn. Bên cạnh hai cái 5-6 tuổi lớn nam hải muốn xông tới che chở mụ mụ, bị kia con ma men một tay một cái quăng bay ra đi, quẳng xuống đất hoa hoa khóc. Còn có cái trong tã lót hải nhi ở trong nhà khóc đến tê tâm liệt phế. Sau đó thì sao? Bùi Dạ Hàn hỏi tới, ánh mắt sắc bén. Sau đó, giọng Linh Tịch mang tới một kia hồi hộp, sau đó đáng sợ nhất sự việc đã xảy ra. Một cái bị bỏ lại tiểu nam hải nằm rạp trên mặt đất, con mắt gắt gao nhìn hắn chằm chằm cha, sau đó, trong thân thể của hắn đột nhiên đều hành một cái, toát ra một cỗ màu đỏ sầm hỏa. Kia hỏa quá tà môn, lại ngang ngược lại nóng rực, cảm giác có thể đem hồn nhi đều đốt không. Hắn toàn thân bốc hỏa, khí lực cũng thay đổi lớn hơn rất nhiều, xông lên phía trước, một quyền liền đem Giang Xuân Lai đánh ngã, kia hỏa dính vào Giang Xuân Lai, ngay cả kêu thảm đều không có vài tiếng, Giang Xuân Lai liền bị đốt sống chết tươi. Thật sự chính là chuyện trong nháy mắt. Mộ thất trong hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có ngọn đèn tiêu đốt đôm đốt thanh. Linh Tịch thở dốc một hơi, lòng vẫn còn sợ hãi nói tiếp, kia hỏa diệt sau đó, đứa bé kia liền trực tiếp mất đi. Mẹ hắn cùng khác một đứa bé trai đều sợ choáng váng, ngốc tại chỗ không nhúc nhích. Qua hồi lâu, nam hải kia trước phản ứng, mang theo tiếng khóc nức nở hô một tiếng mụ mụ mẹ của nàng mới như mất hồn tựa như đứng lên. Sau đó nàng liền cùng cử chỉ điên rồ một dạng, cùng cái đó tiểu nam hải cùng nhau, thừa dịp trời tối người yên, đem Giang Xuân Lai thiêu đến thi thể nám đen dùng chiếu rơm cuốn một cái, mang lên trên núi tìm cái nơi hẻo lánh chôn. Chốn lúc, nữ nhân kia trong miệng còn một mực lẩm bẩm chuột tội báo ứng các loại lời nói. Thì ra là thế, Giang Xuân Lai cũng không phải là mất tích, mà là chết bởi Giang Vũ mất khống chế thức tỉnh chu yếm chi hỏa. Mà dấu giếm trận tướng, chôn xác hoang dã, chính là thê tử của hắn Hoàng Lệ cùng trưởng tử Giang Ngọc. Bùi Dạ Hàn trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ qua mang. Chương 119, Viêm Quyền có chừng mực. Chương 119, Viêm Quyền có chừng mực. Đại lão, Long Tôn đại nhân Linh Tịch co lại thành một cái cầu, cẩn thận hỏi, ta đều bàn giao năng lực thả ta sao? Ta bảo đảm về sau thay đổi triệt để, lại lần nữa làm ủy, chuyên tâm tại đây trên núi làm sinh hóa. Ách không, giữ gìn âm dương trật tự. Bùi Dạ Hàn đứng dậy, chỉnh lý một chút áo gió, đối với Sơn Miêu thản nhiên nói, đem nàng phong ấn, mang về trong cục, nàng còn hữu dụng, nhìn thật kỹ. Về nàng ràng buộc bảy quỷ, cung cấp manh mối bộ phận này, ghi lại trong danh sách, nhưng làm cân nhắc mức hình phạt suy tính.
Vâng,
Bùi ngự sử. Sơn Miêu ngay lập tức lên tiếng, xuất ra đặc chế phược linh túi.
Đừng a,
đại ca, ta cũng không dám nữa. Ta vui lòng lập công chủ tội.
Đại ca,
linh tịch tiếng kêu khóc bị Sơn Miêu lưu loát mà nhét vào phược linh túi trong, thế giới thanh tĩnh. Bùi Dạ Hàn đi ra một thất, nhìn trong đêm tối sao lốm đốm đầy trời, ánh mắt sâu thẳm. Hắn năng lực cảm giác được linh tịch nói là sự thật. 12 năm trước bản án cũ, cuối cùng mở ra một góc. Nhưng chân tướng, dường như so tưởng tượng tàn khốc hơn. Giang Vũ mất khống chế giết cha, bản năng phong bế ký ức, Giang Mẫu tại đoàn viên đêm trải nghiệm gia đình phá thoái, tinh thần bị đả kích, Giang Ngọc từ nhỏ mắt thấy giết người, có phải vậy bởi vậy tinh thần bất ổn, bởi vậy tự sát. Mục tiêu kế tiếp, nên đi điều tra thêm Giang Ngọc tự sát. Có thể ở đâu, có thể tìm tới nhiều hơn nữa manh mối. Tiềm Long căn cứ, Tam Hào tổng hợp huấn luyện quán, buổi sáng. Huấn luyện quán nhiệt độ cao đến dọa người, không khí vì nhiệt độ cao mà bặm mẻo, giống như đưa thân vào lò luyện biên giới. Trung ương, Viêm Quyền giáo quan như là hỏa thần giáng thế, quanh thân thiêu đốt lên kim hồng sắc phần tiên liệt diễm, đưa hắn màu đồng cổ làn da ánh chiếu được như là nung đỏ bàn ủi. Hai tay của hắn lăng không ấn xuống, thao túng hai cái to lớn hỏa diễm vòi rồng, ở đây mà trong chậm rãi di động, phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Chúng tiểu nhân, đều cho lão tử nghe kỹ. Giọng Viêm Quyền như là kinh lôi, vượt trên hỏa diễm hống, hôm nay, lão tử dạy các ngươi chính là như thế nào tại trong lửa tắm rửa. Ánh mắt của hắn đảo qua mặt 16 người đứng đầu mồ hôi đầm địa, sắc mặt trắng bệnh học viên, nét miệng cười, lộ ra răng trắng như tuyết, dị năng giả đánh nhau, không phải ngươi đốt ta chính là ta đông ngươi. Hỏa hệ càng là hơn trên chiến trường khách quen. Không nghĩ trở thành heo sữa quay, liền phải trước học hội như thế nào kháng đốt. Như thế nào tại trong biển lửa bảo trụ mạng nhỏ, thậm chí sử dụng hỏa diễm bị cắn ngược lại một cái. Hắn chỉ vào kia lưỡng đạo tản ra khủng bố nhiệt độ cao hỏa diễm vòi rồng, thấy không? Đây là lão tử dùng phần tiên liệt diễm mô phỏng thực chiến biển lửa môi trường. Nhiệt độ nha, khoảng năng lực trong nháy mắt đem sắt thép hòa tan. Các ngươi nhiệm vụ hôm nay chính là cho lão tử vào trong. Ở bên trong đợi đủ 10 phút đồng hồ. 10 phút đồng hồ. Lý Hạo nhìn kia giống như năng lực thôn vệ tất cả hỏa diễm, quan mồ hôi trên đầu trong nháy mắt bị sấy khô, cuống họng phát khô, giáo quan, sẽ chết người đấy.
Chết.
Viêm Quyền trừng mắt, sợ chết tiếng cái gì tiềm long trại huấn luyện. Con đường cường giả, không sợ hãi.
Yên tâm, lão tử có chừng mực.
Lựa này nhìn mãnh, thực tế uy lực lão tử không đây. Nhiều lắm là đem các ngươi nướng cái ba phần quen, kinh ngạc, không chết được. Tổ chữa bệnh đều chờ ở bên cạnh đây. Các học viên nhìn bên cạnh trận địa sẵn sàng đón quân địch, dơ lên cáng cứu thương cùng cấp cứu thiết bị điều trị đoàn đội, sát mặt càng trắng hơn.
Đương nhiên,
Viêm Quyền lời nói xoay chuyển, quang chịu đốt không tính bản sự. Sau khi đi bảo, cho lão tử vận chuyển các ngươi dị năng, dùng năng lượng của các ngươi bảo vệ quân thần. Thổ hệ cho lão tử thêm dày áo giáp, thủy hệ làm cái lồng nước tử, phong hệ nếm thử bị lệnh hỏa lực. Không có phòng ngự loại dị năng, đều dùng năng lượng để kháng. Hỏa diễm cũng là năng lượng, cảm thụ năng lượng của nó lưu động, tìm thấy thích ấu, thích ứng nó. Thậm chí, nếm thử dẫn đạo nó. Ánh mắt của hắn cố ý tại trên người Giang Vũ dừng lại một cái chớp mắt, nhất là ngươi, Giang Vũ, tiểu tử ngươi không phải hỏa hệ sao? Cho lão tử vào trong thật tốt cảm thụ. Đứa mẹ nó chỉ biết phóng hỏa, sẽ không phòng cháy. Chân chính hỏa hệ cao thủ, liền phải như lão tử như vậy, trong lửa sinh, trong lửa trường. Đêm này phần thiên liệt diễm làm nước tắm. Giang Vũ chăm chú nắm chặt nắm đấm, nhìn kia hống hỏa diễm, thể nội cô kia màu đỏ sập lực lượng dường như nhận lấy dẫn dắt, bắt đầu có hơi sao động. Hắn hít sâu một cái khẩu nóng dược không khí, ánh mắt dần dần kiên định. Còn đứng ngây đó làm gì? Chờ lão tử mời các ngươi a.
Viêm Quyền quát, cái thứ nhất,
Lý Hạo, cút ngay cho ta vào trong.
Đúng.
Lý Hạo cắn răng một cái, nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân hào quang màu vàng đất đại thịnh, cơ thể sôi sục, như là một đầu phát cuồng tê giác, cứng ngắc lấy ra đầu vọt vào gần đây nhất đạo hỏa diễm vòi rồng.
Suy.
Vừa mới tiếp xúc, hắn bên ngoài thân thổ hệ hộ giáp đều phát ra kịch liệt thiêu đốt âm thanh, toát ra khói xanh. Lý Hạo phát ra thống khổ kêu rên, nhưng bước chân không dừng lại, liều mạng đem năng lượng ngừng tụ tại bên ngoài thân, tại hỏa diễm bên trong gian nan trèo trống.
Cái kế tiếp,
Lâm Tuyết. Lâm Tuyết thân ảnh lóe lên, như là linh xảo vụ biến, cố gắng sử dụng tốc độ tại hỏa diễm khoảng cách trong xuyên toa, nhưng hỏa diễm vòi rồng không có quy luật chút nào, nàng trong nháy mắt bị cháy đến góc áo, sợ tới mức hét lên một tiếng, đội vàng chống lên một tầng yếu ớt năng lượng màng bảo hộ. Các học viên một người tiếp một người, mang theo thấy chết không sờn biểu tình xông vào biển lửa. Huấn luyện trong quán lập tức tiếng kêu thảm thiết, tiếng rên rỉ, năng lượng bộc phát thành bên tai không dứt. Mỗi người đều tại dùng riêng phần mình phương thức cùng liệt diễm chống lại, cảnh tượng cực kỳ thảm thiết. Trương Thiên quanh thân lôi quang lấp lóe, cố gắng lấy lôi đỉnh chi lực bổ ra hỏa diễm, nhưng hiệu quả không cao. Trang phục rất nhanh trở nên cháy đen. Nhiệt nguyệt hành kiếm khí tung hành, chạm diệt đến gần hỏa diễm, nhưng đối với chỉnh thể nhiệt độ cao môi trường không thể làm gì, mồ hôi đầm địa. Đến phiên Giang Vũ lúc, hắn đứng ở hỏa diễm vòi rồng trước, có thể cảm nhận được thể nội cố lực lượng kia trước nay chưa có sinh động, thậm chí mang theo một tia khát vọng. Hắn không còn áp chế, gầm nhẹ một tiếng, màu đỏ sẩm chu hiếm chi hỏa ẩm vàng bộc phát, bao trùm toàn thân. Hắn một bước bước vào biển lửa. Chuyện kỳ dị đã xảy ra. Phần thiên liệt diễm tại tiếp xúc đến chu hiếm chi hỏa lúc, lại xuất hiện trong nháy mắt tránh lui. Phản phất như gặp phải tầng thứ cao hơn tồn tại. Nhưng đúng lúc này, to lớn hơn liệt diễm năng lượng vào tới, đem Giang Vũ nuốt hết. Hai loại hỏa diễm ở trong cơ thể hắn bên ngoài cơ thể điên cuồng xen lẫn, va chạm, thôn phệ.
Giang Vũ cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều đang tiêu đốt, thống khổ vượt xa người khác, nhưng hắn cắn răng kiên trì, nỗ lực dẫn dắt đến hai cỗ hỏa diễm, cố gắng tìm thấy cái đó vi diệu điểm thăng bằng. Viêm Quyền chăm chú nhìn Giang Vũ tình huống, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc cùng ngưng trọng, hảo tiểu tử, Chu Yếm chi hỏa quả nhiên bá đạo, có thể nhất thời chống lại lao tử phần thiên liệt diễm, nhưng cỗ này ngang ngược chi khí, khống chế không nổi chính là chơi với lửa có ngày chết cháy. 10 phút đồng hồ, như là 10 năm loại dài dằng dặc. Làm hỏa diễm vòi rồng cuối cùng tàn đi lúc, các học viên dường như toàn bộ tê liệt ngã xuống trên mặt đất, toàn thân bốc khói, làn da đỏ bừng, không ít người y phục tác chiến đều đốt thủng, lộ ra diện tích lớn làn da, mang theo khác nhau trình độ đốt bị thương, nằm trên mặt đất chỉ có da khí không có tiên khí. Tổ chữa bệnh nhanh chóng tiến lên tiến được trị liệu. Chỉ có Giang Vũ, mặc dù đồng dạng chật vật, nhưng như cũng loạn trà loạn choạng mà đứng, quanh người hắn đỏ sẫm hỏa diễm chậm rãi thu lại, trong mắt trừ ra mệt mỏi, càng có một tia khó nói lên lời hiểu ra. Hắn đối với hỏa diễm cảm giác cùng khống chế, tại đây cực đoan môi trường trong, bị cưỡng ép ma luyện ra một tia tiến bộ. Viêm Quyền đi đến trong sân, nhìn một ngang lộn xộn học viên, lớn tiếng nói, cũng còn sống a. Thử, lúc này mới cái nào đến đâu? Nhớ kỹ vừa mới mùi vị, về sau gặp được đùa lửa đối thủ, liền biết cái kia ứng đối như thế nào. Đợi chút nữa tiếp tục. Hiện tại cũng cho lão tử phao chữa trị dịch đi. Buổi chiều ai cũng không cho phép lấy cơ xin phép nghỉ, không lên tô giáo quan khóa, kia buổi tối đều tiếp tục trên của ta khóa. Các học viên phát ra một mảnh kêu rên. Chương 120, Tô Tiểu Uyển vô cùng ôn nhu chương 120, Tô Tiểu Uyển vô cùng ôn nhu 2 giờ chiều, Tiềm Long căn cứ. Tô Tiểu Uyển giáo quan chuyên dụng tinh thần kháng ép phòng huấn luyện ngoại. 16 học viên mới từ Viêm Quyền giáo quan liệt diễm trong địa ngục trì hoãn qua một hơi, kéo lấy vẫn như cũ có chút như nôn ra, làn da còn mơ hồ làm đau thân thể, đến ngoài cửa lớn. Cùng Tam Hào huấn luyện quán nóng bỏng nguyên náo hoàn toàn khác biệt, nơi này an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt, như có như không đàn hương, hút vào trong phổi, để người bởi vì buổi sáng cực hạn huấn luyện mà sao động tâm thần không tự chủ được bình hòa mấy phần. Kẹt kẹt, trầm trọng cách âm cửa lớn chậm rãi trở ra, lộ ra nội bộ cảnh tượng. Trong phòng huấn luyện bộ không gian rộng lớn, quang tuyến bị tận lực điều ám, tạo nên một loại tĩnh mịch thậm chí có chút đè nén không khí. Mặt đất trải lấy hấp âm hiệu suất rất tốt đặc thù chất liệu, đạp lên giường như ý mắng. 16 cái hiện lên hình khuyên sắp xếp tĩnh tâm bồ đoàn lặng lặng cất đặt ở trong sân, bồ đoàn tản ra nhàn nhạt thảo một mùi thơm ngát. Tô Tiểu Uyển giáo quan sớm đã đứng yên tại giữa sân. Nàng mặc vào một bộ màu xanh nhạt thanh lịch váy dài, váy không gió mà bay, phát họa ra nàng điệu điệu xuất trần dáng người. Nàng chưa thi phấn trang điểm, khuôn mặt điềm tĩnh, ánh mắt thanh tịnh như lầm sâu, quanh thân tự nhiên lưu chuyển lên một cỗ làm người an tâm khí tức. Các vị học viên, mời ngồi vào. Giọng Tô Tiểu Uyển nhu hòa êm tai, các học viên theo lời, sôi nổi tại bồ đoàn bên trên khoanh chân ngồi xuống. Trải qua buổi sáng đại khủng bố, giờ phút này đối mặt khí chất ôn nhu Tô giáo quan, không ít người trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cho rằng buổi chiều sẽ là tương đối ôn hòa điều chỉnh khôi phục khóa học. Đợi mọi người vào chỗ, Tô Tiểu Uyển ánh mắt bình thản đảo qua mỗi một khuôn mặt, chậm rãi mở miệng, dị năng giả con đường, tràn đầy chông gai. Các ngươi sắp đối mặt, không bèn bèn là thấy được đao quang kiếm ảnh, năng lượng dòng lũ, càng có hay không hơn hình vô tướng, lại càng thêm hung hiểm tinh thần xâm nhập. Quỷ dị tinh thần xung kích có thể khiến người ta trong nháy mắt điên cuồng, tinh diệu ảo thuật có thể khiến người trầm luân huyễn cảnh, trực kích tâm linh nhược điểm sợ hãi, thường thường so lưỡi đao sắc bén càng năng lực tan rã ý chí của một người. Hôm nay này lớp trình, tên là Tịnh Tâm thật là luyện tâm. Ta sắp mở ra Tịnh Tâm huyễn trận, dẫn đạo ý thức của các ngươi, trải nghiệm một hồi chế tạo riêng tâm linh thí luyện. Nhớ kỹ, các ngươi ở trong đó chứng kiến thấy, nghe thấy, nhận thấy, tất cả không phải chân thực, nhưng lại bắt nguồn từ chân thực, bắt nguồn từ trong lòng các ngươi chỗ sâu nhất sợ hãi cùng chấp niệm. Chiến thắng chúng nó, mới có thể minh tâm kiến tính, cố thủ linh hải. Vừa dứt lời, Tô Tiểu Uyển thon thon tay ngọc chậm rãi nâng lên, ở trước ngực kết xuất một cái huyền ảo phức tạp đơn ký. Theo động tác của nàng, hắn trong lòng bàn tay, một đóa tinh thuần màu xanh liên hoa hư ảnh chậm rãi ngưng tụ, nở rộ. Liên hoa xoay tròn lấy, tỏa ra nhu hòa mà thánh khiết màu xanh vầng sáng, như là sóng nước nhanh chóng quyết tán, trong khoảnh khắc bao phủ tất cả phòng huấn luyện. Ông, một cố khó nói lên lời năng lượng ba động lướt qua mỗi cái học viên thân thể. Sau một khắc, tất cả học viên chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt đột nhiên một hồi vặn mèo, mơ hồ, một hồi mất trọng lượng cảm về sau, bọn hắn vị trí môi trường đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Lý Hạo kêu lên một tiếng đau đớn, phát hiện mình lại hãm sâu một mảnh hư thối hôi thối màu đen đầm lầy. Vô số chỉ trắng bệnh sưng ngủ, móng tay sắc bén cánh tay từ trong vũng bùn điên cuồng rối ra, gắt gao bắt lấy bắp chân của hắn, muốn đem hắn kéo vào trong đó. Trong cơ thể hắn hào quang màu vàng đất bộc phát, cố gắng chấn khai những thứ này quỷ thủ, nhưng lực lượng như là châu đất xuống biển, ngược lại nhường xuống trầm tốc độ càng nhanh. A! Lâm Tuyết phát hiện mình đang đứng tại một cái âm trầm đáng sợ cổ lao trong trại viện. Hai bên là loang lổ phai màu son cửa gỗ, giống như vô số chỉ thăm dò con mắt. Hành lang cuối cùng, một người mặc vết máu loang lổ tinh hồng áo cưới, che kín trầm trọng khăn đội đầu của cô dâu nữ tử thân ảnh, chính đưa lưng về phía nàng, phát ra u oán tiếng khóc. Đột nhiên, thân ảnh kia bắt đầu động, hai chân cách mặt đất, chậm rãi hướng nàng bay tới. Lâm Tuyết hồn phi phách tán, quay người liền muốn chạy, lại phát hiện bất kể nàng chạy được nhanh hơn, hai bên cảnh vật đều không hề biến hóa, kia hồng sắc thân ảnh vẫn tại tới gần. Nhiếp Nguyệt Hành cau mày, nàng phát hiện mình đưa thân vào một mảnh tối tăm không ánh mặt trời hoang nguyên. Bầu trời là đè nén màu xám trắng, từng đạo màu đỏ sẫm quỷ dị lôi đình xé rách màn trời, điên cuồng đánh rớt. Những thứ này lôi đỉnh không chỉ ẩn chứa sức mạnh mang tính hủy diệt, càng mang theo một cô ăn mòn tâm trí, dẫn động tâm ma tà dị khí tức. Nàng rút kiếm ngăn cản, có thể vô cùng bất nhập tinh thần ăn mòn, nhường nàng khó mà nắm chặt kiếm trong tay. Trương Tiên nắm chặt song quyền, đốt ngón tay trắng bệnh. Hắn về tới Long Hồ Sơn, trước mặt là vô số tàn khuyết không đầy đủ, mặt mày dữ tợn thi thể. Ấm áp, sền sệt huyết dịch thẩm thấu dày của hắn. Càng làm cho hắn tâm thần kịch chấn chính là, hắn thấy rõ mấy cô thi thể khuôn mặt là hắn sùng bái sư phụ, yêu thích sư minh sư tỷ của hắn. Bọn hắn mở to trống rỗng tuyệt vọng con mắt, nhìn chằm chằm hắn. Mà Giang Vũ, con ngươi của hắn bỗng nhiên co vào đến to bằng mũi kim. Cảnh tượng trước mắt là hắn không thể thoát khỏi ác mộng. Cái đó rách nát phòng nhỏ, say thước, mặt mày dữ tợn cơ nắm đấm phụ thân Giang Xuân Lai, quỳ trên mặt đất gào khóc cầu thần, xương mặt xương mũi mẫu thân hoàng lệ, bị thô bạo đẩy ra, đâm vào trên tường phát ra kêu đau ca ca Giang Ngọc, còn có buồng trong cái nôi trên muội muội tiểu Vũ tê tâm liệt phế khóc nỉ non. Hình tượng như là phá toái thủy tinh loại điên cuồng lấp lóe, và mèo. Mỗi cái học viên đều lâm vào lạc trần kết hợp tịnh tâm liên lực cùng thiên diễn trận pháp huyễn cảnh trong, là mỗi người bọn họ lượng thân định chế, trực kích nội tâm yếu ớt nhất góc. Trang cảnh rất thật đến khiến người ta tức giận, ngũ giác bị hoàn toàn che đậy, sợ hãi bị phóng đại đến cực hạn. Tô Tiểu Uyển thân ảnh sẽ như cùng trong sương mù hải đăng, tại khác biệt huyễn cảnh trong lặng yên hiện hiện. Thanh âm của nàng mang theo yên ổn nhân tâm lực lượng, tại mỗi người sâu trong linh hồn vang lên, sợ hãi bắt nguồn từ ngươi tâm, phá vọng vương thấy đúng như. Trước mắt đủ loại đều là tâm ma hiển hóa, chẳng chết thì minh. Bảo vệ chặt linh đài một điểm thanh minh, lấy ý chí làm kiếm, phá vỡ hư ảo. Huyễn cảnh như là tàn khốc nhất thí luyện, không ngừng thăng cấp, biến hóa. Đông phương cương thi, tây phương zombie, biển sâu không thể diễn tả chi cổ thần, sâu trong tinh không bản mèo tạp vật. Các loại nhân loại tập thể trong tiềm thức kinh điển nhất khủng bố ý tưởng thay nhau trình diễn, phối hợp với đột nhiên xuất hiện đột mặt giết, tầng tầng tiến dần lên tâm lý ám thị, đối với tín nhiệm cùng hy vọng tàn khốc vô bẫn, không ngừng khiêu chiến lấy mỗi cái học viên tinh thần cực hạn chịu đựng. Ngay tại tất cả mọi người cảm thấy mình ý thức gần như tan vỡ lúc, huyễn cảnh bắt đầu trở nên không ổn định, chung quanh cảnh tượng bắt đầu lấp lóe, làm nhạt, ba. Một tiếng rất nhỏ, như là bọt khí vỡ tan giòn vang. Tất cả khủng bố cảnh tượng, như là thủy triều xuống loại trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tia sáng khôi phục lưu hòa, phòng huấn luyện hay là cái đó phòng huấn luyện, bộ đoàn vẫn như cũ tản ra mùi thơm ngát. Các học viên mồ hôi đầm địa, như là vừa trong nước mới vớt ra, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt tăng dã, từng ngụm mà thở hổn hển, lồng ngực kịch liệt phập phồng, không ít người thậm chí khống chế không nổi mà run nhẹ nhẹ. Tô Tiểu Uyển đứng yên ở tại chỗ, tư thế chưa biến, mang trên mặt ôn nhu điểm tĩnh mỉm cười, giống như vừa nãy tinh thần tra tấn cùng nàng không hề quan hệ. Nàng khẽ hé môi son, dường như muốn tiến hành tổng kết lời bình. Nhưng mà, ngay tại học viên này nhóm tâm thần nhất là thư giãn, tính cảnh giác xuống đến thấp nhất mấy mắt, Tô Tiểu Uyển hoàn mỹ ôn nhu gương mặt, không hề bất kỳ dấu hiệu nào, từ mi tâm, mũi, môi trục trung tâm bắt đầu, đột nhiên vỡ ra. Vết nước nội bộ là vô tận, quay cuồng lúc nhích màu máu mầm thịt, không ngừng hướng ra phía ngoài mở rộng, lúc nhích, a a a a a. Quỷ a. Trong phòng huấn luyện, trước đó còn có thể miễn cưỡng đè nén sợ hai trong nháy mắt bộc phát. Thê lương thét lên không bị khống chế nổ vang. Ngay cả tâm trí cứng cỏi, bấm niệm pháp quyết cố thủ tâm thần chư thiên, cũng bị bất tình lình khủng bố một màn, sợ đến sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, kém chút từ bộ đoàn bên trên bắn lên đến. Nhất Nguyệt Hành càng là hơn trực tiếp rút ra trường kiếm, thân kiếm bù bù. Nay khủng bố vô song cảnh tượng, vẹn vẹn kéo dài một cái trước mắt. Một giây sau, huyễn tượng tiêu tán. Tô Tiểu Uyển vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại mà đứng, nụ cười dịu dàng, ánh mắt thanh tịnh, nhìn tới, trải qua lần này lịch luyện, tất cả mọi người thanh tịnh không ít. Tô Tiểu Uyển nhàn nhạt cười một tiếng, âm thanh vẫn như cũ nhu hòa êm tai, nhưng giờ phút này nghe vào các học viên trong tai, lại như là tà thần nói nhỏ, nhớ kỹ cuối cùng này cảm thụ. Chân chính dị thường, siêu việt lẽ thường, cực hạn tà ác, không cách nào ước đoán. Chúng nó cũng không sẽ dựa theo các ngươi dự thiết kịch bản trình diễn, càng sẽ không tại các ngươi cho rằng kết thúc lúc thực sự kết thúc. Bất cứ lúc nào, đối mặt không biết, đều cần có mang kính sợ, giữ cảnh giác, không nên bị biểu tượng làm cho mê hoặc. Nàng nhìn chưa tỉnh hồn các học viên, ôn nhu nói, hôm nay tịnh tâm khóa học đến đây là kết thúc. Trở về sau, nghỉ ngơi thật tốt, tĩnh tâm thể ngộ. Hy vọng các ngươi năng lực đã hiểu, chiến thắng ngoại giới tất cả kinh khủng tiền đề, là đầu tiên nhận rõ đồng thời chiến thắng các ngươi sâu trong nội tâm sợ hãi. Các học viên dắt dịu nhau, bước chân phù phiếm, ánh mắt hoảng hốt rời khỏi phòng huấn luyện. Lần nữa nhìn về phía vị kia khí chất kỳ ảo, dung nhan tuyệt mỹ Tô Tiểu Uyển giáo quan lúc, trong mắt bọn họ không có thân cận, chỉ có sợ hãi cùng nghĩ mà sợ. Tô Tiểu Uyển giáo quan, chỉ sợ mới là ba vị giáo quan trong kinh khủng một vị. Chương 121, tiềm hành chương 121, tiềm hành ban đêm, tiềm long căn cứ khu vực hạch tâm, tiềm long nguyên tổng hợp sân thí luyện. Thành thị phế tích mô phòng khu, tường đổ, âm ảnh lay động, chỉ có mô phòng nguyệt quang đèn cung cấp lấy ánh sáng yếu ớt, không khí ngột ngạt mà căng thẳng. 16 học viên thân xuyên sẫm màu y phục tác chiến, cẩn thận tiềm phục tại trong bóng tối, làm hết sức thu lại tự thân khí tức cùng năng lượng ba động. Nhiệm vụ của bọn hắn rất đơn giản, tại đây phiến phức tạp môi trường trong, che giấu mình, tránh né thợ săn đuổi bắt. Thời gian, 3 giờ. Mà thợ săn chỉ có một vị, ảnh nhận giáo quan. Quy tắc, bị thợ săn phát hiện đồng thời đánh dấu tức tính ra cụ. 3 giờ về sau, không bị người phát hiện, hợp cách. Ảnh nhận thanh âm của huấn luyện viên thông qua cốt truyện đạo thai nghe, lạnh như băng truyền vào mỗi cái học viên trong thai, không có bất kỳ cái gì tâm tình phập phồng, tiềm hành. Sử dụng quan tuyến, âm ảnh, âm thanh, mùi, môi trường, tiêu trừ dấu vết, dự phán đường đi, gìn giữ kiên nhẫn, đi săn bắt đầu. Vừa dứt lời, ảnh nhận thân ảnh liền như là chân chính hòa tan bình thường, biến mất tại trong bóng tối, ngay cả một tia gió nhẹ cũng không mang theo. Các học viên ngay lập tức hành động. Lý Hạo bằng vào thổ hệ dị năng, như là thằn lằn loại lặng yên không một tiếng động bò vào một mặt đoạn tường âm ảnh. Lâm Viết đem cực tốc dị năng vận dụng đến cực hạn, bước chân nhẹ như lông vũ, tại trong phế tích nhanh chóng xuyên toa, không lưu dấu vết. Trương Thiên dán lên một tấm liễm tức phủ, khuynh chân ngồi ở một rưỡi sập sàn gác góc chết chỗ, khí tức dường như cùng ngoan thạch không khác. Nhất Nguyệt Hành thì như là linh miêu, mượn nhờ địa hình phức tạp không ngừng thay đổi vị trí, trong kiếm ý liễm. Giang Vũ ghé vào một chỗ khô cạn thủy đạo phù sa trong, chỉ lộ ra con mắt, nín thở. Hắn đem thể nội chu yếm chi hỏa lực lượng áp chế gắt gao, nỗ lực để cho mình trở nên không đáng chú ý, đây là hắn nhất không am hiểu lĩnh vực, theo kình hỏa diễm cùng tiềm hành yêu cầu không hợp nhau. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, phế tích trong tĩnh mịch một mảnh, chỉ có tiếng gió cùng ngẫu nhiên đá vụn lăn xuống âm thanh. Tiểu này y mang áp lực, so trực diện biên quyền hỏa diễm cùng Tô Tiểu Uyển huyễn cảnh càng khiến người ta nghẹt thở. Mỗi người đều căng thẳng thần kinh, lỗ tai dựng thẳng, cảm giác phóng tới lớn nhất, không buông tha bất luận cái gì một tia dị động. Đột nhiên, ách, đông nam phương hướng truyền đến một tiếng ngắn ngủi kêu sợ hãi, lập tức cốt truyện đạo trong thai nghe vang lên lạnh băng điện tử âm, học viên vương mãnh, bị loại. Nhanh như vậy, tất cả mọi người trong lòng run lên. Anh nhận giáo quan còn là người sao? Đúng lúc này, không đến 10 phút đồng hồ. A, phương hướng tây bắc, một tên nút trong lòng đất học viên bị đánh dấu bị loại. Anh nhận săn giết hiệu suất cao tới đáng sợ. Hắn không có ẩn tàng năng lượng của mình ba động, sáng loáng tới gần học viên. Hắn giống như năng lực xem thấu tất cả ngụy trang, luôn có thể từ rất không tưởng tượng được góc độ, tối điêu chui thời cơ xuất hiện. Có lúc là từ thiên trần nhà lỗ rách rủ xuống, có lúc là từ lòng đất đường ống chui ra, có khi thậm chí chính là vẫn đứng ở trong bóng tối, mãi đến khi học viên chính mình đụng vào. Các học viên bị ép không ngừng di động, sửa đổi chỗ ẩn nấp, nhưng di động đều mang ý nghĩa bại lộ mạo hiểm tăng thêm. Lâm Viết tại một lần cao tốc rời đi trong, góc áo không cẩn thận treo ở dây kẽm, phát ra nhỏ xíu tiếng vang. Một giây sau, ảnh nhận đều giống như quỷ mị từ bên nàng hậu phương trong bóng tối hiện hiện, sống đao nhẹ nhàng điểm vào nàng sau gáy. Lâm Tuyết toàn thân cứng đờ, sắc mặt trắng bệnh. Sau 2 giờ, bị loại danh sách đã tăng thêm đến 9 người. Còn lại 7 người càng là hơn như là chim sợ cánh cong. Giang Vũ cảm giác chính mình sắp đến cực hạn. Thời gian dài gìn giữ tuyệt đối bất động cùng khẩn trương cao độ, đối với tinh thần cùng thể lực đều là to lớn tiêu hao. Phù sa lạnh băng cùng ố hế cảm không ngừng ăn mòn ý chí của hắn. Càng chết là, thể nội cố lực lượng kia bởi vì bị ngột ngạt quá lâu, bắt đầu trở nên nôn nóng bất an, giống như tùy thời muốn phá thể mà ra. Đúng lúc này, hắn bén nhạy cảm giác được một cỗ cường đại năng lượng ba động đang từ hắn ẩn thân thủy đạo phía trên chậm rãi trải qua. Là ảnh nhận giáo quan. Giang Vũ trái tim dường như nhảy ra lồng ngực. Hắn gắt gao cắn chặt giang quan, năng lượng nội liễm, đem toàn thân cơ năng xuống đến thấp nhất, liên tâm nhảy đều cơ hồ đình chỉ. Hắn có thể cảm giác được, nhất đạo ánh mắt lạnh như băng dường như quét qua hắn ẩn thân vị trí, dừng lại nháy mắt. Kia nháy mắt, như là vĩnh hằng. Tiếng bước chân dần dần đi xa. Giang Vũ vừa thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên, phía sau hắn thủy đạo đột nhiên oanh tạc. Một đạo hắc ảnh như là ẩn nút như độc xà thoát ra. Ảnh nhận lại chẳng biết lúc nào đã vây quanh phía sau hắn. Xong rồi, Giang Vũ trong đầu trống rỗng, cực hạn nguy cơ cùng ngột ngạt tới cực điểm tâm tình, như là thùng thuốc nổ loại bị nhen lửa. Trong cơ thể hắn chu yếm chi hỏa không bị khống chế ầm vang một phát, ngọn lửa màu đỏ sậm trong nháy mắt đưa hắn quanh thân phủ xa bốc hơi. Hắn trở tay một quyền mang theo ngang ngược hỏa diễm hướng về sau đập tới. Oanh! Hỏa diễm lên không, đem sau lưng phế tích vách tường vành ra một cái độc lớn. Ảnh nhận thân ảnh tại hỏa diễm giấy lên trong nháy mắt, đã như là khói nhẹ loại phiêu thối, lại lần nữa dung nhập trong bóng tối, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua. Cốt truyện đạo trong thai nghe trầm mặc mấy giây, sau đó vang lên ảnh nhận lạnh lùng như cũ âm thanh, tình bại lộ vị trí, không kiềm chế được nỗi lòng. Khảo hạch thất bại. Giang Vũ, bị loại. Giang Vũ ngồi liệt tại nóng rực phế tích trong, nhìn chính mình nhiên hỏa diễm thiêu đốt nằm đấm, miệng lớn thở hổn hển, trong mắt tràn đầy thất bại cũng không cam lòng. Hắn vẫn không thể nào khống chế được cỗ lực lượng này. 3 giờ thời hạn đến. Cuối cùng, không một người may mắn thoát khỏi, đều bị ảnh nhận bắt được. Bọn hắn tập hợp lúc, từng cái sắc mặt tái nhợt, như là sủi lơ. Ảnh nhận thân ảnh từ trong bóng tối chậm rãi đi ra, ánh mắt đảo qua ủ rũ túi đầu học viên, lời ít ý nhiều, tiềm hành, tổ đư nhất tâm. Tiếng động trong lúc đó, sinh tử ngăn cách. Ngày mai thêm luyện ẩn nút cùng tâm tình khống chế. Giải tán. Các học viên kéo lấy mệt mỏi thân thể cùng bị đả kích tinh thần, yên lặng rời khỏi Tiềm Long Nguyên. Một ngày này huấn luyện, ba vị giáo quan hoàn toàn khác biệt lại đồng dạng hiệu suất cao dạy học phong cách, nhường các học viên phi tốc thủy biến. Chương 122, cho xương vết tàn chương 122, cho xương vết tàn kinh thành Bắc Ngoại Ô, Tây Sơn Nghĩa Trang. Sắp trời tối tăm mờ mịt, tung bay tinh mịn mưa bụi, đem toàn bộ mộ viên bao phủ tại một mảnh thê lương hơi nước trong. Trong không khí tràn ngập bùn đất, khí ẩm cùng thảo mùi hương vị, ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng quạ đen tiếng gáy, tăng thêm mấy phần sơ sát tiêu điều cùng thê lương. Một cỗ màu đen ô tô lặng yên không một tiếng động dừng ở mộ viên bên ngoài yên lặng trên đường nhỏ. Cửa xe mở ra, Bùi Dạ Hàn cất bước mà ra. Hắn vẫn như cũ mặc kia thân cắt xén hợp thể ám tử sắc áo khoác dài, cổ áo dựng thẳng, che cản bộ phận vô cùng tinh xảo khuôn mặt, lại càng nổi bật lên cặp kia màu hổ phách hồ ly mắt tại u ám sắc trời dưới, lưu chuyển lên tĩnh mịch khó dò sáng bóng. Mưa phùn rơi ở trên người hắn, bị một tầng vô hình từ trường chỗ ngăn cách, cũng không thấm ướt mảy may. Sơn Miêu theo sát phía sau, chống lên một cái dù đen, bước nhanh đuổi theo, thấp giọng nói, "Bùi tiên sinh, căn cứ hộ tịch cùng trường học ghi chép, Giang Ngọc cho xương đều sắp đặt tại cái này nghĩa trang khu bình thường, mộ vị hảo là T17. Bùi Dạ Hàn khẽ gật đầu, không nói gì, cất bước đi vào mộ viên. Bước tiến của hắn lung dung, đi tại chân nước đường lát đá bên trên, lặng yên không một tiếng động, giống như ưu linh lướt qua. Sơn Miêu dơ tán, cẩn thận đi theo phía sau, hồi báo mới vừa lấy được tình báo. Bùi tiên sinh, về Giang Vũ mẫu thân hoàng lệ chuyển đến lao thành khu sau tình huống, cục đối sách có kỹ lưỡng hơn bổ sung kết quả điều tra. Giọng Sơn Miêu ép tới rất thấp, cùng ngày mộ viên môi trường tương dung. Nói, Bùi Dạ Hàn ánh mắt bình tĩnh đảo qua từng dãy lạnh băng địa mộ. Giọng nói lạnh lùng. Hoàng lệ mang theo ba đứa hải tử chuyển vào cái kia rách nát hẻm nhà trệt về sau, trạng thái tinh thần cực không ổn định, lúc tốt lúc xấu. Tốt lúc còn có thể tiếp chút ít giấy dán hộp, may vá linh hoạt miễn cưỡng duy trì sinh kế, hư lúc liền ở trong nhà vừa khóc vừa cười, thần thần thao thao. Theo lão hàng xóm hồi ức, đại khái là tại chuyển đến một năm sau, cùng nhau làm việc vặt một vị phụ nhân hướng nàng giới thiệu Huyền Xà nương nương, nói thành tâm tế bái có thể bảo gia trạch bình an, trừ tà tránh họa. Hoàng Lệ dường như bắt lấy cây cỏ cứu mạng, rất nhanh biến thành tín đồ của nhiệt, trong nhà vậy mời tự thần, mỗi ngày tế bái. Cái đó người tiến cử cha xét sao? Bùi Dạ Hàn hỏi. Cha xét, Sơn Miêu trả lời ngay, chính là cái phổ thông chợ bữa phụ nhân, tin Phật cũng tin chút ít lung ta lung tung dân gian tiểu thần, thân mình không có bất kỳ cái gì dị thường, bối cảnh sạch sẽ. Theo nàng nói, làm lúc chính là nhìn xem Hoàng Lệ đáng thương, tinh thần hoảng hốt, thuận miệng nhấc lên, không ngờ rằng Hoàng Lệ tưởng thật, với lại tin được như vậy si mê. Sơn Miêu tiếp tục nói, thờ phụng Huyền Xà nương nương về sau, Hoàng Lệ hành vi càng ngày càng quái dị, lúc thanh tỉnh càng ngày càng ít. Cái này cũng trực tiếp ảnh hưởng tới Giang Ngọc cùng Giang Vũ hai huynh đệ. Bọn hắn ở trường học vì gia cảnh bần hàn, mẫu thân bị điên, không ít bị đồng học giễu cợt, cô lập, thậm chí bị chửi là không cha không mẹ con hoang người điên nhi tử. Thanh âm của hắn mang theo một tia nặng nề, Giang Ngọc cũng là ca ca, tính cách dường như tương đối hướng nội mẫn cảm. 4 năm trước, hắn mới vừa lên thứ nhất không bao lâu, vì trường kỳ tao thụ sân trường bá chiếm, tại một lần xung đột về sau, nhất thời nghĩ quẩn. Từ trường học lầu dạy học tầng cao nhất nhảy xuống, tại chỗ tử vong. Mưa bụi y mắng bay lả tả, rơi vào lạnh băng trên bia mộ, phát ra nhỏ vụn tiếng xào xạc. Trường học vì lắng lại sóng gió, sau nghiêm túc xử lý mấy cái kia dẫn đầu bá chiếm học sinh, cũng đúng may mắn còn sống sót Giang Vũ đặc biệt chiếu cố, cho nên hắn sau đó không có lại nhận rõ ràng bắt nạt. Sơn Miêu dừng một chút, bổ sung một cái chi tiết, ngoài ra, tại Giang Ngọc tự sát ngày ấy, nhà bọn hắn Giang kia nhà trệt còn lên qua một lần hỏa, thế lửa không lớn, may mắn ngày đó cũng tại trời mưa, rất nhanh liền bị hàng xóm phát hiện dập tắt. Sau điều tra cho rằng là cũ kỹ tuyến đường chậm mạch, nhưng kết hợp hiện tại tình báo nhìn xem, rất có thể là Giang Vũ làm lúc ở nhà biết được ca ca tin chết, nhận to lớn kích thích, dị năng lần nữa mất khống chế bộc phát đưa tới. Bùi Dạ Hàn lặng lặng nghe, bước chân chưa ngừng, ánh mắt lướt qua từng khối khắc lấy không cùng tên chữ bia mộ, phảng phất đang đọc vô số đoạn phủ đuổi bi kịch. Hồi lâu, hắn mới nhẹ nhàng phun ra ba chữ, nghe không ra tâm tình gì, thật đúng là thê thảm a. Cái này gia đình cảnh ngộ, xác thực như là bị nguyền rủa bình thường, một vòng trụt một vòng mà trở hướng thâm nguyên. Hai người vòng qua từng dãy mộ khu, cuối cùng tại bình thường khu một góc vắng vẻ, tìm được rồi cái đó số hiệu T17 mộ vị. So với chung quanh một ít có bức ảnh, có hoa tươi trang trí bia mộ, cái này mộ vị có vẻ đặc biệt đơn sơ keo kiệt. Một khối nho nhỏ, bình thường nhất, đá xanh bia mộ, phía trên chỉ khắc lấy giải rác mấy chữ, ái tử Giang Ngọc chi mộ cùng sinh tất thời đại. Trước mộ bia, để đó mấy bộ sớm đã khô héo, bị nước mưa đập nát giá rẻ cúc hoa, hẳn là Giang Vũ trước đó thăm hỏi lúc phóng. Nước mưa theo chuỗi lùi bia mộ trượt xuống, càng rõ rệt cô tịch. Bùi Dạ Hàn tại trước mộ đứng vững, ánh mắt rơi vào cái đó nho nhỏ trên bia mộ, màu hổ phách đôi mắt sâu thẳm như giếng cổ. Hắn chậm rãi, giơ lên cái kia trắng non thon dài tay phải. Năng lượng màu tím thấm, từ đầu ngón tay hắn lặng yên lan tràn mà ra, dịu dàng bao trùm tại lạnh băng trên bia mộ, sau đó giống như là có sinh mệnh, chậm rãi xuống dưới thẩm thấu, lặng yên không một tiếng động xuyên vào bùn đất, hướng phía dưới sắp đặt hũ cho cốt vị trí tìm kiếm. Bùi Dạ Hàn hai mắt nhắm lại, lông mi thật dài tại mặt tái nhợt trên má thả xuống nhàn nhạt tấm ảnh. Hắn toàn bộ tâm thần đều theo kia u ảnh năng lượng chìm vào dưới đất, tiếp xúc đến cái đó lạnh băng xi măng, tìm được rồi trong đó chứa được lấy thiếu niên cho xương hộp gỗ nhỏ. Bùi Dạ Hàn u ảnh năng lượng như là linh mẫn nhất xúc tu, tỉ mỉ cảm giác cho xương mỗi một hạt hạt nhỏ. Hắn đang tìm kiếm bất luận cái gì có thể tồn tại, cực kỳ yếu ớt linh lực năng lượng lưu lại. Bất luận cái gì linh lực năng lượng sử dụng đều sẽ lưu lại dấu vết. Khi còn sống là dị năng giả, hoặc là tiếp xúc qua linh lực, hắn di hải sẽ tàn lưu lại một tia gần như không thể phát giác năng lượng ấn ký. Điều này ấn ký yếu ớt đến ngay cả rất dụng cụ tinh vi đều khó mà kiểm tra, nhưng Bùi Dạ Hàn bằng vào đặc thù cảm giác tiên phú và ưu ảnh điện bí pháp, lại có thể bắt được lưu lại ấn ký. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mưa dần dần hơi lớn, đánh vào Sơn Miêu chống đỡ dù đen bên trên, phát ra đôm đốp nhẹ vang lên. Sơn Miêu một cử động nhỏ cũng không dám, liền hô hấp đều bỏ vào nhẹ nhất. Đột nhiên, Bùi Dạ Hàn một mực bình tĩnh không lay động mi mắt, chấn động một cái. Hắn cảm giác được, ở chỗ nào hoàn toàn tĩnh mịch, năng lượng gần như hoàn toàn hư vô cho xương trong, hắn bắt được một tia yếu ớt, rõ ràng linh lực năng lượng lưu lại ấn ký. Này ấn ký thuộc tính, cũng không phải là Giang Vũ loại đó ngang ngược nóng rực chu hiếm chi hỏa, mà là một loại khác cảm giác, càng thiên hướng về phương diện tinh thần. Này ấn ký có chút đơn thuần, tuyệt không phải phổ thông vừa thức tỉnh E cấp dị năng giả có khả năng lưu lại, chí ít cũng là đạt đến D cấp, thậm chí đụng chạm đến C cấp ngưỡng cửa dị năng giả, tại khi còn sống dài trong một khoảng thời gian năng lực ổn định sử dụng năng lực, mới có thể lưu lại là cấn. Giang Ngọc không phải một cái bình thường, bị bắt nạt sau tự sát yếu ớt thiếu niên, hắn lại cũng là một dị năng giả, với lại thức tỉnh thời gian có thể so với hắn đệ Giang Vũ sớm hơn, năng lực cũng càng là đặc thù cùng. Ẩn nấp, Bùi Dạ Hàn chậm rãi mở mắt ra, thu hồi kia lọ đủ ảnh năng lượng. Hắn cúi đầu nhìn khối kia đơn sơ bia mộ, màu hổ phách trong đôi mắt hiện lên một tia cực kỳ ánh sáng sắc bén, nét miệng lên một vòng ý vị thâm trường đường cong. Thú vị, hắn thấp giọng tự nói, âm thanh nhẹ cơ hồ bị tiếng mưa rơi bao phủ, lại làm cho một bên Sơn Miêu giật mình trong lòng. Bùi tiên sinh, có phát hiện? Sơn Miêu nhịn không được thấp giọng hỏi. Bùi Dạ Hàn không có trực tiếp trả lời, mà là ngẩng đầu nhìn về phía tối tăm mở mịt bầu trời, mặc cho lạnh buốt mưa bụi phất qua gò má, tại xuyên thấu qua màn mưa, nhìn về phía nào đó càng sâu địa phương xa. Một cái ẩn giấu đi dị năng tiên phú thiếu niên, tại trường kỳ sân trường bá chiếm bên trong tuyển chọn nhảy lầu tự sát. Một cái huynh trưởng chết thảm, thể nội ẩn chứa hung thú huyết mạch đệ đệ. Một cái thờ phụng tà thần, tinh thần tan vỡ mẫu thân. Một cái chết bởi trưởng tử dị năng mất khống chế thích cờ bạc phụ thân. Còn có một cái, hai mắt mù, thiên sinh người yếu muội muội. Sơn Miêu, đem linh tịch thả ra, ta có việc hỏi nàng. Chương 123, cách thân thế huyền xà nguồn gốc. Chương 123, cách thân thế huyền xà nguồn gốc. Mưa bụi dần dần mật, gõ lấy dù đen, phát ra liên miên bất tuyệt đôm đốt âm thanh, là sơ xác tiêu điều mộ viên tăng thêm mấy phần lạnh lẽo. Sơn Miêu nghe được Bùi Dạ Hàn phân phó, không dám sơ suất, vội vàng từ tùy thân đặc chế vật chứa trong, đem phong ấn linh tịch cách phóng thích ra ngoài. Hắc quang lóe lên, linh tịch thân ảnh lại lần nữa ngưng tụ. Nàng vừa ra tới, đầu tiên là bản năng sát rụt lại. Nhưng khi nàng dương mắt, nhìn thấy trong mưa đứng yên Bùi Dạ Hàn lúc, u mê bệnh trong nháy mắt lại phả vào. Mưa phùn như sa, mông lung thiên địa. Bùi Dạ Hàn đứng ở tán dưới, ám tử sắc áo gió nổi bật lên hắn màu da càng thêm trắng non sáng long lanh, nước mưa theo tán xuôi theo trượt xuống, tại quanh người hắn hình thành tinh mịn màn nước, cặp kia màu hổ phách hổ ly mắt tại màn mưa trùng canh hiện tĩnh mịch khó dò, giống như cổ lao trong bức họa đi ra tinh mịn, mang theo kinh tâm động phách xinh đẹp cùng xa cách. Bùi đại nhân. Linh tịch thấy vậy trợn cả mắt lên, tái nhợt mặt quỷ trên nổi lên không bình thường đỏ ửng, lẩm bẩm nói, trong mưa nhìn xem ngài, càng là hơn có một phong vị khác, tựa như kia tiên giáng trần, không nhiễm phàm trần. Ừm. Bùi Dạ Hàn một cái ánh mắt lạnh như băng đảo qua. Linh tịch như là bị một chậu nước đá từ đầu dội đến chân, trong nháy mắt dùng mình một cái, tất cả tiểu diễm tâm tư tan thành mây khói, vội vàng túi lầu xuống, bày ra rất nhu thuận theo tư thế, âm thanh đều mang thanh âm rung động, trưởng quan, ngài có dặn dò gì? Tiểu nữ tử biết gì nói nấy. Bùi Dạ Hàn ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng, âm thanh thanh lãnh, trực tiếp cắt vào hạch tâm, một đại gia tộc linh tịch. Theo ta được biết, tiền triều tôn thất cách, cho dù chết yểu hoặc hạch tội, cũng phải có gia phả ghi chép, táng nhập chỉ định biên ngủ. Ngươi đã là cách, tại sao lại táng tại đây ngoại ô kinh thành núi hoang bát phòng tử sơn? Mộ thất vậy như thế đơn sơ. Thanh cung trong hồ sơ, vì sao kiểm tra không ngươi tên? Vấn đề này, giống như một thanh lạnh băng cái rùi, hung hăng đâm vào linh tịch nội tâm chỗ sâu nhất không muốn chạm đến góc. Linh tịch quanh thân nguyên bản đều ảm đạm quỷ khí kịch liệt sóng gió nổi lên, cho thấy nàng cực không an tĩnh nỗi lòng. Nàng trầm mặc thật lâu, mới chậm rãi ngẩng đầu, huyết hồng vị nhãn trong tràn đầy phức tạp tâm tình, có bi thương, có oán hận, có thê lương. Nước mưa xuyên thấu nàng hư ảo quỷ thể, tăng thêm mấy phần cô hồn dã quỷ bi thương. Trưởng quan minh giám, giọng linh tịch mất đi ngày xưa nhảy thoát, trở nên trầm thấp mà khàn khàn, mang theo năm tháng tăng thương, tiểu nữ tử thần thế, sắp thực không thể lộ ra ngoài ánh sáng, chính là hoàng tộc bê bối một cọc. Nàng hít sâu một cái quỷ khí, giống như hạ quyết tâm, chậm rãi nói, cha ta là gia khánh đế hoàng tôn, thụy thân vương miên hãn, mẫu thân của ta cũng không phải là đầy được quý nữ, mà là xuất thân giang nam tô châu chức tạo bạch gia một tên hán nữ, tên gọi bạch thanh vân. Bạch gia. Bùi Dạ Hàn ánh mắt khẽ nhúc nhích, huyền xa thánh mâu giáo chủ cột giang nam bạch gia. Linh tịch đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức hóa thành đắm chát, trưởng quan, ngài ngay cả cái này đều biết? Không sai, chính là cái đó bạch gia. Mẫu thân của ta là bạch gia một đời kia tuyển gia thánh nữ huyền xa gánh vác lên phía bắc kinh thành truyền bá huyền xa thánh mẫu tín ngưỡng sứ mệnh. Nàng vào kinh thành về sau, tại một lần cha ta cải trang du lịch lúc ngẫu nhiên gặp. Sau đó liên bị bí mật tiếp vào vương phủ, trở thành phụ thân một tên không có danh phận thị thiếp, sinh ra ta. Nàng mặt quỷ trên lộ ra cười thảm, ta từ khi ra đời liền người yếu nhiều bệnh, lại người bị hán nữ huyết mạch, tăng thêm mẫu thân xuất thân đặc thù, mẹ con chúng ta ở trong vương phủ như là người tàng hình, bị chịu lặng lẽ. Sau đó thiên bình thánh chi loạn bùng phát, mà bạch gia lại cùng thiên bình thánh pha trộn ở cùng nhau, còn đem huyền xà thánh mẫu tín ngưỡng biến thành thiên bình thánh quốc giáo. Giọng linh tịch mang theo khắc cốt hận ý, thông tin truyền về kinh thành, long nhan giận dữ, coi như là thông đồng nghịch phỉ, đại nghịch bất đạo. Cha ta vì phủi sạch quan hệ, bảo toàn tự thân, lại dâng tấu chương tình tội, nói là bị yêu nữ mê hoặc, cầu xin thánh tài. Kết quả, mẫu thân của ta được ban cho lụa trắng, ta cũng bị chuốt xuống rượu độc. Đối ngoại chỉ nói là bạo bệnh mà chết. Nước mưa dường như càng lạnh hơn, linh tịch quỷ thể run nhẹ nhẹ, giống như còn có thể cảm nhận được trăm năm trước ly tia rượu độc lạnh băng. Về phần nơi táng thân, linh tịch sầu thảm nói, tội lớn như phản, năng lực có một bộ quan tài mỏng, táng nhập này bắt phòng tử sơn bãi tha ma, đã là ta kia người cha tốt cuối cùng nhân tử. Sợ là hận không thể đem mẹ con chúng ta nghiệp chướng nặng nề, để tránh điếm ô một đại gia tộc thị cạnh cửa. Gia phả chi thượng, như thế nào lại có ta bực này chỗ bật tên? Sơn Miêu ở một bên nghe được hai hùng kiếp vía, đoạn này phủ Bùi hoàng tộc bí mật, lại liên lụy sâu như thế. Chẳng trách cục đối sách trước đó kiểm tra không đến bất luận cái gì về vị này linh tịch cách ghi chép. Bùi Dạ Hàn lặng lặng nghe, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu tình, phản phất đang nghe một cái không liên quan đến bản thân chuyện xưa. Đợi linh tịch nói xong, hắn mới chậm rãi mở miệng, âm thanh bình tĩnh như trước không gợn sóng, như thế nói đến, mẫu thân ngươi Bạch Thanh Vân, làm lúc cũng phải cùng ngươi cùng nhau bị xử trí, táng tại bát phòng Tử Sơn. Linh tịch gật đầu một cái, quỷ trong mắt lộ ra thật sâu quyến luyến cùng bị thương, là theo làm lưu hành một thời hình lao thái giám vụng trộm nói cho ta biết, phụ thân hạ lệnh đem mẹ con chúng ta qua loa hợp táng tại một huyện. Ta chưa triệt để thức tỉnh lúc, vậy quả thực năng lực mơ hồ cảm ứng được mẫu thân khí tức liền tại phụ cận. Thế nhưng thanh âm của nàng đột nhiên trở nên hoảng sợ cùng hoang mang. Thế nhưng sau đó, đại khái là ta thức tỉnh trước mấy chục năm, bát phòng Tử Sơn một vùng phát sinh qua một lần không nhỏ động đất. Chờ ta triệt để thanh tỉnh về sau, lại đi cảm ứng, lại phát hiện mẫu thân mộ huyệt sớm đã sụp đổ, quan tài tổn hại. Bên trong lại là trống không. mẫu thân của ta thi cốt không cánh mà bay, ngay cả hồn phách của nàng ta vậy rốt cuộc không cảm ứng được mảy may. Thật giống như trống không tan biến mất giống nhau.
Trống không, thi cốt không cánh mà bay, hồn phách vậy vô tung vô ảnh.
Sơn Miêu hít sâu một hơi, chuyện này là sao nữa? Lẽ nào sau khi chết còn bị người đào mộ trộm thi?
Có thể trộm mộ trộm một bộ tiền triều tội phi thi cốt làm cái gì?
Bùi Dạ Hàn nghe vậy, màu hổ phách trong đôi mắt hiện lên qua mang.
Quả là thế.
Chương 124, cẩn thận thăm dò đoạt xá nghi ngờ. Chương 124, cẩn thận thăm dò đoạt xá nghi ngờ. Mưa càng rơi xuống càng lớn, dày đặc hạt mưa gõ lấy dù đen, phát ra rồn rập đôm đốt âm thanh, phản phất đang là này dần dần để lộ kinh người bí mật nhạt đệm. Trong mộ viên bầu không khí ngưng trọng đến cơ hồ năng lực chảy ra nước.
Sơn Miêu nghe lấy Bùi Dạ Hàn câu kia quả là thế, lại nghĩ tới linh tịch mẫu thân mộ huyệt bỏ trống, thi cốt hồn phách không cánh mà bay quỷ dị tình huống, chỉ cảm thấy đầu óc mù mịt, đầu óc như là rối một đoàn đầy rối. Hắn nhịn không được mở miệng, âm thanh mang theo hoang mang cùng đội vàng, "Bùi tiên sinh, cái này đến cùng là thế nào một chuyện? Ta như thế nào càng nghe càng hồ đồ. Linh tịch cách mẫu thân thi cốt không thấy, cùng Giang Ngọc chết, còn có cái đó huyền sàn nương nương, có quan hệ gì? Ta còn là hoàn toàn lý không rõ đầu mối a."
Bùi Dạ Hàn không có trả lời ngay, hắn quay người, mở ra chân dài, đạp trên chân nước đường lát đá, không nhanh không chậm hướng mộ viên đi ra ngoài.
Sơn Miêu đội vàng cử tán đuổi theo, linh tịch cũng bị lực lượng dẫn dắt, tung bay ở hậu phương.
Lý không rõ.
Do Bùi Dạ Hàn tại tiếng mưa rơi trong có vẻ đặc biệt thanh lãnh, mang theo thấy rõ tất cả là nhạt, đó là bởi vì ngươi không để ý đến mấy đầu mấu chốt manh mối, chưa có thể đem bọn họ sâu chỗ lên.
Hắn vừa đi vừa nói, nhịp chân lung dung, phảng phất đang nhàn nhã dạo bước, trong miệng lại ném ra ngoài cái này đến cái khác nặng cân thông tin. Thứ nhất, Bùi Dạ Hàn duỗi ra một cái ngón tay thon dài, thủ hồn trường mệnh tỏa. Vật này phương pháp chế luyện cực kỳ phức tạp, cần lấy ngân linh ngọc làm cơ sở, kim hồn tinh làm dẫn, khắc thực cố hồn phù văn, tại linh khí khôi phục trước đó, chính là cực kỳ chân quý bảo vật, có tiền mà không mua được. Hắn công hiệu là vững chắc hồn phách, gìn giữ linh đài một điểm thanh minh bất diệt, phòng ngừa hồn phi phách tán, đối với tử chi hồn có ôn dưỡng hiệu quả. Loại bảo vật này, sao lại tùy tiện xuất hiện tại một cái bị qua loa mai táng tại núi hoang, bị tôn thất xóa tên tội nhân cách trong tay?
Sơn Miêu nghe vậy, đồng tử đột nhiên co rụt lại.
Bực này bà bối, có người, địa vị tuyệt đối không đơn giản.
Bùi Dạ Hàn không có dừng lại, tiếp tục nói, đồng thời kéo ra ô tô cửa xe, ưu nhã ngồi vào chỗ ngồi phía sau.
Sơn Miêu đội vàng thu tán ngồi lên vị trí lái, linh tịch hư ảnh vậy núp ở toa xe góc.
Thứ hai, Bùi Dạ Hàn tựa ở dễ chịu ghép ra tự thân trên ghế ngồi, đầu ngón tay nhẹ nhàng đập đầu gối, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn ra phía ngoài mông lung màn mưa, từ Giang Ngọc cho xương trong, ta cảm giác được năng lượng lưu lại ân ký, tinh thuần mà rõ ràng, hắn cường độ cho thấy, hắn trước khi chết, cũng là thập nhị tuổi lúc, hắn tinh thần lực tu vi đã tiếp cận C cấp cánh cửa.
Hắn quay đầu, màu hổ phách đôi mắt nhìn về phía Sơn Miêu, mang theo một loại áp lực vô hình.
Sơn Miêu, ngươi cũng vậy dị năng giả.
Ngươi nên hiểu rõ, tại 4 năm trước, thiên địa linh khí vừa mới bắt đầu có khôi phục manh mối, xa chưa đạt tới bây giờ trình độ. Một cái thập nhị tuổi thiếu niên, không có hệ thống chuyển thừa, không có ngoại lực dẫn đạo, chỉ dựa vào tự thân thiên phú, có khả năng tại loại này môi trường dưới, đem tinh thần hệ dị năng tu luyện tới tiếp cận C cấp trình độ sao?
Sơn Miêu hít sâu một hơi, đột nhiên lắc đầu, tuyệt đối không thể.
Liền xem như S cấp tiềm lực thiên tài, tại linh khí khô kiệt kỳ, không có chính xác pháp môn tu luyện cùng tài nguyên, năng lực tự nhiên thức tỉnh đến S cấp, D cấp cao nữa là mong muốn đạt tới tiếp cận C cấp, nhất định phải có cao nhân dẫn đạo, hoặc là tu luyện nào đó tốt thành nhưng lại có cực lớn tai họa ngầm bí pháp.
Không sai.
Bùi Dạ Hàn gật đầu, ánh mắt sắc bén, như vậy, dẫn đạo Giang Ngọc người tu luyện là ai?
Hoặc nói, hắn tu luyện bí pháp đến từ nơi nào?
Hắn ném ra cái thứ ba, cũng là mấu chốt nhất một điểm,
thứ ba, căn cứ cục đối sách giữ bí mật trong hồ sơ phòng chế, năm đó Long Hồ Sơn tiên sư phụ lưu lại hồ sơ, Thiên Bình Thánh thời kỳ Huyền Xà Thánh mẫu giáo, cũng không phải là đơn giản tà giáo, hắn hoạch tâm giáo nghĩa trong đã bao hàm rất nhiều quỷ dị khó lường tinh thần bí thuật. Bọn hắn giỏi về mê hoặc nhân tâm, càng có một bộ đáng sợ chuyển thừa chi pháp cao tầng sẽ để cho hoạch tâm giáo đồ tu luyện đặc thù công pháp, thay đổi một cách vô tri vô giác trong, hắn linh hồn liền sẽ bị đánh hạ lạc ấn, dần dần đắp lên tầng công chế, biến thành có thể cung cấp dáng lâm vật chứa. Mà trong giáo trưởng lão cùng giáo chủ đều nắm giữ lấy một loại đáng sợ bí thuật, bọn hắn chủ hồn có thể tại nhục thân đem hủ hoặc cảnh ngộ nguy cơ chí mạng lúc cưỡng ép ly thể, sống nhờ đến những kia bị đánh hạ lạc ấn, tu luyện đồng nguyên công pháp giáo đồ thể nội tiến hành đoạt xá.
Giọng Bùi Dạ Hàn lạnh băng, giống như mang theo bụi bặm lịch sử cùng huyết tinh, trong điện tịch rõ ràng ghi chép, năm đó Long Hồ Sơn một vị tu vi đã đạt ra cấp ngưỡng cửa lao thiên sư, tự mình ra tay truy sát làm lúc làm hại một phương Huyền Xà Thánh Mẫu giáo đại tế ti. Kia tế ti tu vi không bằng lão thiên sư, bị lôi đỉnh trọng thương, nhục thân sụp đổ. Nhưng hắn âm hồn bất tán, có thể bằng vào kiểu này quỷ dị hồn rời bí thuật, trong thời gian thật ngắn, liên tục đoạt xá mấy thành kính tín đồ nhục thân, y đồ be sầu thoát xác. Cuối cùng vẫn là lão thiên sư không tiếc tổn thất bản nguyên, bố trí cửu tiêu lôi ngục đại trận, đem nó có thể ẩn thân tất cả khu vực không khác biệt bao trùm tính oanh kích, mới hoàn toàn đem nó hồn phi phách tán.
Ý của ngài là?
Sơn Miêu đột nhiên quay đầu, con mắt trừng được căng tròn, trên mặt tràn đầy khó có thể tin kinh hãi.
Giang Ngọc.
Giang Ngọc hắn có thể rất sớm đã tiếp xúc qua Huyền Xà Thánh Mẫu giáo truyền thừa.
Thậm chí,
hắn cái kia tiếp cận C cấp tinh thần lực, chính là tu luyện loại đó sẽ trở thành vật chứa tà công kết quả.
Mà linh tịch cách mẫu thân, vị kia thánh nữ Huyền Xà Bạch Thanh Vân, chính là cái đó truyền thụ người, còn thông qua phương thức nào đó.
Đoạt xá Giang Ngọc.
Sơn Miêu cảm giác lưng của mình trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm thấu.
một mực nút ở góc linh tịch, giờ phút này huyết hồng quỷ nhãn trong tràn đầy cực hạn kinh ngạc, mờ mịt. Nàng lớn tiếng kêu lên, "Không, không thể nào. Mẹ ta nàng không phải người xấu. Nàng dịu dàng như vậy, nàng sao lại thế? Làm sao lại như vậy đi đoạt xá một đứa bé? Trưởng quan đại nhân, ngài có phải hay không sai lầm?" Bùi Dạ Hàn liếc nàng một chút, trong nháy mắt nhường giọng linh tịch im bặt mà dừng. Hắn dừng một chút, tiếp tục cẩn thận thăm dò, linh tịch không cảm ứng được mẫu thân của nàng mộ huyệt bỏ trống, là tại vài thập niên trước một lần động đất sau. Bạch Thanh Vân hồn phách có khả năng trên mặt đất chấn dẫn đến mộ huyệt tổn hại sau xuất ra, một mực tiềm phục tại bát phòng Tử Sơn phụ cận, mãi đến khi tìm được rồi một cái thích hợp vật chứa, đó chính là thiên sinh có thể có đặc thù tinh thần thiên phú giang ngọc. Chương 125, vật chứa chi tuyển mục tiêu cuối cùng nhất. Chương 125, vật chứa chi tuyển mục tiêu cuối cùng nhất. Toa xe trong hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có ngoài xe rào rào tiếng mưa rơi gõ lấy cửa sổ xe. Sơn Miêu kinh ngạc tại Bùi Dạ Hàn kia kinh thế hai tục suy luận, thật lâu mới tỉnh hồn lại, nhưng một cái càng lớn hoài nghi tùy theo xông lên đầu. Hắn liếm liếm đôi môi có chút khô, âm thanh mang theo khó có thể tin run rẩy, mở miệng lần nữa hỏi, "Bùi tiên sinh, nếu như theo lời ngài nói, linh tịch cách mẫu thân Bạch Thanh Vân, thật sự tại vài thập niên trước hồn phách thoát khốn, đồng thời chọn chúng giang ngọc là vật chứa, đồng thời tại nàng âm thầm dẫn đạo hạ tu luyện đến tiếp cận C cấp tinh thần lực, kia, vậy tại sao giang ngọc cuối cùng sẽ tự sát? Bạch Thanh Vân sẽ trơ mắt nhìn chính mình khổ tâm bồi dưỡng, sắp thành thục vật chứa cứ như vậy hủy đi sao? Cái này nói không thông a. Một cái tiếp cận C cấp tinh thần hệ, tại linh khí còn chưa khôi phục lúc, tuyệt đối là bạn người không được một đỉnh cấp vật chứa. Nàng làm sao có khả năng bỏ được bỏ cuộc? Đây đúng là cái mâu thuẫn điểm. Một cái tử vong trăm năm, bỏ bao công sức bồi dưỡng vật chứa tàn hồn, làm sao lại như vậy dễ dàng buông tha sắp thành thục quả thực? Bùi Dạ Hàn nghe vậy, không có hoài nghi, hồ ly trong mắt vẫn như cũ lóe ra thấy rõ tất cả quan mang. Hắn nhẹ nhàng đánh cửa sổ xe ngón tay dừng lại, chuyển hướng Sơn Miêu, hỏi ngược lại, bỏ được bỏ cuộc? Hắn khẽ cười một tiếng, âm thanh tại tiếng mưa rơi trong đặc biệt rõ ràng, ngươi nói đúng phân nửa. Cùng người bình thường so sánh, thậm chí cùng đại đa số sơ thức tỉnh dị năng giả so sánh, thập nhị tuổi tiếp cận C cấp tinh thần lực giang ngọc, đúng là vạn người không được một tốt nhất vật chứa. Hắn lời nói xoay chuyển, ánh mắt sắc bén như lao, đâm thẳng vấn đề hạch tâm, nhưng mà, Sơn Miêu, ngươi quên một người. Một cái, thiên phú tiềm lực vượt xa giang ngọc, thậm chí có thể vượt xa chúng ta hiện nay chứng kiến thấy tất cả thiên tài người. Sơn Miêu đầu tiên là mờ mịt, lập tức đột nhiên nghĩ tới điều gì, đồng tử bỗng nhiên co vào, La Thất Thanh, ngài là nói, Giang Vũ, S cấp tiềm lực chu yếm huyết mạch. Nhìn tới ngươi còn chưa ngốc đến nhà. Bùi Dạ Hàn giọng nói bình thản, mang theo không thể nghi ngờ khẳng định, Giang Ngọc thiên phú, tại người bình thường trong là đỉnh tiêm. Nhưng cùng đệ đệ của hắn Giang Vũ người bị chu yếm huyết mạch, S cấp tiềm lực so sánh, liền như là đom đóm đối với Hạ Nguyệt. Hắn chậm rãi ngồi thẳng thân thể, ánh mắt giống như xuyên thấu màn mưa cùng thời không, nhìn thấy 12 năm trước cái đó máu tanh đêm trừ tịch, đêm 30 người suy nghĩ kỹ một chút. 12 năm trước, Giang Vũ tại mắt thấy phụ thân thi bạo, mẫu thân chịu nhục cực đoan kích thích dưới, chu yếm huyết mạch lần đầu thức tỉnh, mất khống chế thiêu chết Giang Xuân Lai. Cố kia nguồn gốc từ thái cổ hung thú ngang ngược hỏa diễm năng lượng, bản chất tầng thứ cực cao. Người bình thường có thể cảm giác không đến, nhưng Bạch Thanh Vân là ai? Một cái am hiểu tinh thần bí pháp, tinh thông cảm giác lão quỷ trăm tuổi. Nàng nhất định sẽ bị cố kia đột nhiên bộc phát, tràn ngập khí tức hủy diệt cao đẳng huyết mạch lực lượng sở kinh động. Bùi Dạ Hàn đầu ngón tay tại trên cửa sổ xe huy động, phát họa lấy vô hình manh mối, chu yếm chi huyết, ngang ngược hung hãn, lực lượng cùng phẫn nộ, căm hận và cực đoan tâm tình độ cao tương quan. Loại lực lượng này thuộc tính, thiên sinh đều dễ nhận mãnh liệt tình cảm xung kích cùng tinh thần dẫn đạo ảnh hưởng, phóng đại hắn tâm tình, từ đó gián tiếp khống chế lực lượng. Nhưng cùng lúc, là một loại đỉnh cấp hung thú huyết mạch, nó tại ký chủ còn nhỏ, thậm chí không thành thục lúc, sẽ bản năng sinh ra một loại cực kỳ cường đại tinh thần bình chứng, phòng ngừa ký chủ bị ngoại tà xâm lấn, khống chế lực lượng phản vệ, đây là một loại bản thân bảo hộ cơ chế. Đây cũng là vì sao Giang Vũ sẽ bản năng phong ấn bộ phận cực đoan thống khổ ký ức, tỉ như giết cha đoạn kia, chính là vì bảo hộ Giang Vũ tâm trí. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Sơn Miêu, mang theo một loại thấy rõ tất cả lạnh băng, hiện tại, manh mối sâu trôi đi lên. Bạch Thanh Vân phát hiện trước nhất đồng thời chọn chúng, có thể là thiên sinh tinh thần tiên phu không tồi Giang Ngọc, là tiền kỳ bồi dưỡng vật chứa cùng nhiệm hộ. Nhưng khi nàng phát giác được Giang Vũ thể nội ngủ say, cường đại hơn chu yếm huyết mạch về sau, mục tiêu của nàng rất có thể liền thay đổi. Giang Vũ, cái này người bị S cấp tiềm lực hại tử, mới là nàng chân chính, tha thiết ước mơ cuối cùng vật chứa. Sơn Miêu hít sâu một hơi, cảm giác thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân bay thẳng thiên linh cái. Bùi Dạ Hàn tiếp tục suy luận, giọng nói bình tĩnh nhưng từng bước ép sát, Giang Vũ cùng Giang Ngọc là huynh đệ ruột thịt, huyết mạch đồng nguyên. Đối với Bạch Thanh Vân dạng này tàn hồn mà nói, còn có cái gì so một cái có giống nhau huyết thống, linh hồn tần suất tiếp cận, lại người bị càng cường đại tiềm lực mới vật chứa, càng có sức hấp dẫn đâu. Nhất là, cái này mới vật chứa cũng bởi vì huyết mạch bảo hộ cơ chế, tự nhiên che giấu bộ phận mấu chốt ký ức, linh hồn xuất hiện khe hở. Một cái đáng sợ suy đoán tại Sơn Miêu trong đầu hình thành, thanh âm hắn khẳng hẳn, ý của ngài là Bạch Thanh Vân nàng có thể thay đổi mục tiêu. Nàng bỏ cuộc Giang Ngọc là bởi vì nàng tìm được rồi tốt hơn vật chứa, Giang Vũ. Nàng muốn đoạt bỏ Giang Vũ, không phải có thể, là nhất định. Bùi Dạ Hàn giọng nói chém đinh chặt sắt, Giang Ngọc tự sát chính là Bạch Thanh Vân vì cho cướp đoạt Giang Vũ trải đường, mà tỉ mỉ bày kế một nước cờ. Cái gì? Sơn Miêu cùng Linh Tịch đồng thời kêu lên. Bùi Dạ Hàn tỉnh táo suy luận, Giang Ngọc tu luyện lâu dài huyền xà giáo tinh thần bí pháp, linh hồn đã sớm bị đánh xuống lạc ấn, cùng Bạch Thanh Vân liên hệ cực sâu. Bạch Thanh Vân hoàn toàn có năng lực tại thời khắc mấu chốt, thông qua mối liên hệ này, thay đổi một cách vô tri vô giác mà ảnh hưởng thậm chí khống chế Giang Ngọc tâm tình cùng ý chí. Trường kỳ tao thụ bá chiếm Giang Ngọc, nội tâm vốn là yếu ớt tuyệt vọng. Chỉ cần tại nào đó điểm giới hạn, nhẹ nhàng đẩy một cái, một hồi không chịu nhục nổi tự sát bi kịch, có thể hoàn mỹ trình diễn. Mà trận này bi kịch sẽ đem lại hậu quả gì? Bùi Dạ Hàn nhìn về phía Sơn Miêu, mắt sáng như đuốc. Thứ nhất, trừ đi Giang Ngọc cái này cũng vật chứa, tránh khỏi có thể tồn tại đến tiếp sau phiền phức. Thứ hai, vậy là trọng yếu nhất, ca ca chết thảm, sẽ cho vốn là nội tâm ngột ngạt, đối gia đình tràn ngập không tha cùng phẫn nộ Giang Vũ, đem lại cỡ nào to lớn tinh thần xung kích. Này lại sẽ không. Tiến một bước xe rách Chu Yếm huyết mạch tự mang tinh thần bình trướng. Có thể hay không nhường Giang Vũ linh hồn xuất hiện càng lớn sơ hở? Có thể hay không nhường Bạch Thanh Vân tàn hồn có cơ hội thừa lúc vắng mà vào? T. Sơn Miêu hít sâu một hơi, toàn thân lông tơ đứng đấy. Cái này suy luận thật là đáng sợ. Nếu như thành lập, kia Giang Ngọc chết, căn bản chính là bị thiết kế tỉ mỉ như thế. Là vì cho cướp đoạt Giang Vũ cái này hoàn mỹ vật chứa dọn sạch chứng ngại, sáng tạo điều kiện lãnh huyết âm mưu. Kia Giang Vũ nhà trước đó cục đối sách nhiều lần dò xét, cũng không phát hiện ngoại lai linh lực năng lượng dấu vết. Sơn Miêu đột nhiên nghĩ đến điểm này, là cái này tinh diệu nhất địa phương. Bùi Dạ Hàn trong mắt lóe lên đối với âm mưu tán thưởng, cũng là bởi vì chân chính phía sau màn hắc thủ, cái đó đến từ trăm năm trước tàn hồn, có thể căn bản là một mực núp trong Giang Vũ thể nội, hoặc nói tiềm phục tại ý thức của hắn chỗ sâu. Bạch Thanh Vân linh hồn bản chất cực kỳ đặc thù, là nhận qua cung phụng huyền xà thánh nữ, đối với tinh thần lực khống chế đang phong tạo cực, nàng hoàn toàn có thể dùng bí pháp nào đó đem chính mình nhận tàng được cực sâu, ký sinh trùng loại tiềm phục tại Giang Vũ sâu trong linh hồn, thay đổi một cách vô tri vô giác mà ảnh hưởng hắn, nhưng lại không lưu lại rõ ràng ngoại lai khống chế dấu vết. Cái này cũng có thể giải thích vì sao Giang Vũ tâm tình dễ dàng như vậy mất khống chế, trừ ra huyết mạch thân mình nguyên nhân, rất có thể còn có Bạch Thanh Vân trong bóng tối chân ngoại thổi gió. Linh tịch giờ phút này đã triệt để ngốc trệ, ủy thể kịch liệt ba động, không còn nghi ngờ gì nữa, không thể nào tiếp thu được mẹ của mình có thể là như vậy một cái trăm phương ngàn kế, lanh huyết vô tình âm nhu ra. Trời ạ! Sơn Miêu sợ đến sắc mặt trắng bệnh, đột nhiên bắt lấy tay lái, nếu thật là như vậy. Vậy bây giờ Giang Vũ ngay tại Tiềm Long trại huấn luyện. Tô giáo quan, Viêm quyền giáo quan bọn hắn chẳng phải là bên cạnh chôn lấy một khỏa lúc nào cũng có thể bị trăm năm tàn hồn khống chế S cấp bom. Quá nguy hiểm. Vừa nghĩ tới Tiềm Long trại huấn luyện trong có một cái bị lao quỷ trăm tuổi ẩn nút S cấp tiềm lực người, Sơn Miêu đều cảm thấy không rét mà run. Bùi Dạ Hàn lại lắc đầu, giọng nói mang theo một tia kỳ dị nghiền ngẫm, không cần quá độ lo lắng. Vừa vặn tương phản, nếu như Bạch Thanh Vân thật sự nắm trong tay Giang Vũ, nàng tuyệt sẽ không cho phép Giang Vũ tại Vương phủ tỉnh đường lớn, thông qua tận lực bắn kẹo hồ lâu ngẫu nhiên gặp dẫn tới Tô Tiểu Uyển chú ý của bọn hắn, tiến tới bị đặc chiêu vào doanh, đặt thập điện cùng cục đối sách mật thiết theo dõi phía dưới. Sơn Miêu sửng sốt, chủ động dẫn tới chú ý. Bùi tiên sinh, ý của ngài là Giang Vũ gặp được Tô giáo quan bọn hắn, không phải ngẫu nhiên? Chương 126, hiện chương 126, hiện chủ động dẫn tới chú ý. Sơn Miêu sững sờ, lập tức giật mình, phía sau kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, ý của ngài là Giang Vũ gặp được Tô giáo quan bọn hắn, căn bản cũng không phải là ngẫu nhiên. Hắn làm sao biết ngày đó Tô giáo quan sẽ đi Vương phủ tỉnh? Bùi Dạ Hàn không có trực tiếp trả lời, hắn dựa vào về thành ghế, nhắm mắt lại, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa mi tâm, đang thôi diễn cái gì? Âm thanh mang theo một tia mệt mỏi cùng sâu thẳm, hiện tại có kết luận còn hơi sớm, trong đó khớp nối liên lụy quá lớn, có một số việc biết được quá sớm đối với ngươi cũng không chỗ ích lợi. Đến lượt ngươi biết đến lúc, ngươi tự nhiên sẽ đã hiểu. Hắn mở mắt ra, cặp kia hồ ly trong mắt lóe lên một tia sắc bén ánh sáng, đối với Sơn Miêu phân phó nói, hiện tại đi cục đối sách lệ thuộc trực tiếp đặc thù điều trị trung tâm. Chúng ta đi gặp thấy một lần một vị khách nhân vật mấu chốt. Một vị khách nhân vật mấu chốt. Sơn Miêu một bên khống chế cố xe, một bên nghi ngờ lặp lại. Giang Tiểu Vũ. Bùi Dạ Hàn phun ra tên này, giọng nói mang theo một loại khó nói lên lời hứng thú. Giang Vũ cái đó hai mắt ngủ, tiên thiên người yếu muội muội. Hoặc nói đi nghiệm chứng một chút, cùng lần này sự kiện có nhân quả lớn lao Bạch Cẩm trấn thủ sứ, có phải đã ở trên người nàng thức tỉnh? Sơn Miêu tay cầm tay lái đột nhiên siết chặt, tim đập loạn. Bạch Cẩm trấn thủ sứ, thập điện chí cao vô thượng trấn thủ sứ, tại trên người Giang Tiểu Vũ thức tỉnh. Cái đó nhìn lên tới yếu ớt giống như một trận gió có thể thổi ngã tiểu nữ hài. Hắn không còn dám hỏi nhiều, chỉ là nặng nề gật gật đầu, màu đen ô tô im lặng trượt vào màn mưa, hướng phía trong kinh thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Tầm mắt quay lại Tiềm Long trụ sở huấn luyện. Mấy ngày cường độ cao, địa ngục thức đặc huấn tiếp theo, 16 học viên giống như thoát một lớp ra, nhưng mỗi người ánh mắt đều càng biến đổi thêm sắc bén, khí tức vậy rắn chắc thêm không ít. Ba vị giáo quan hiệu suất cao rèn luyện, đang nhanh chóng mà nghiền ép ra bọn này thiên tài tiềm lực. Buổi chiều, linh lực khống chế huấn luyện năm hào sân huấn luyện. Đây là một cái tràn ngập tương lai khoa kỹ cảm hình khuyên đại sảnh, bốn phía trên vách tường là to lớn hình chiếu 3D màn hình. Trong đại sảnh, 16 cái đặc chế minh tưởng đệm hiện lên hình khuyên sắp xếp, mỗi cái đệm phía trước cũng có một cái lơ lửng, không ngừng biến ảo sắc thái cùng hình thái năng lượng cầu thể. Tô Tiểu Uyển giáo quan đứng yên giữa sân, âm thanh réo rắt mà giảng giải, dị năng giả lực lượng bắt nguồn từ tự thân cùng thiên địa linh khí cộng hưởng cùng khống chế. Năng lượng cường đại bộc phát tất nhiên quan trọng, nhưng tinh chuẩn nhập vi khống chế, thường thường càng năng lực quyết định thắng bại, nhất là tại đối mặt phức tạp tình huống, cần bảo hộ vô tội lúc. Xế chiều hôm nay huấn luyện chính là linh lực năng lượng khống chế tinh vi huấn luyện. Nàng chỉ hướng những kia lơ lửng năng lượng cầu, những này là thiên diễn điện đặc chế thiên cơ cầu kết cấu bên trong cực kỳ phức tạp, sẽ mô phỏng các loại thuộc tính năng lượng loạn lưu. Nhiệm vụ của các ngươi chính là đem linh lực của mình lấy sợi tơ hình thái rót vào hình cầu nội bộ, tại trong vòng thời gian quy định, không cho phép đụng phải dòng năng lượng hoặc ba động mất khống chế, bằng không hình cầu liền biết báo cảnh sát đồng thời sai sót trong ghi chép. Này huấn luyện không chỉ muốn cầu đối tự thân năng lượng có tuyệt đối lực khống chế, còn cần cường đại tinh thần chuyên chú lực cùng nhỏ xíu cảm giác lực. Các học viên sôi nổi quanh chân ngồi xuống, ngưng thần tinh khí, nếm thử đem tự thân linh lực ngưng tụ thành cơ, cẩn thận mò về thiên cơ cầu. Lý Hạo Kim nén đến mặt đỏ tiến hai, hắn thổ hệ dị năng trầm trọng bằng bạc, nhường hắn đem lực lượng ngưng tụ thành tơ mỏng, quả thực muốn giết hắn, linh lực vừa chạm vào đụng được bên thể, thiếu chút nữa dẫn tới nội bộ năng lượng bạo tẩu, hình cầu lóe lên chói mắt ánh sáng màu đỏ, phát ra đích đích tiếng cảnh báo. Lâm Tuyết tốc độ rất nhanh, nhưng linh lực chưa đủ ngưng tụ, năng lượng của nàng sợi tơ như làn nến tàn trong gió, lơ lửng không cố định, rất dễ dàng đều chạm đến dòng năng lượng. Trương Thiên cùng Nhiếp Nguyệt Hành biểu hiện tốt hơn một chút, Long Hổ Sơn lôi pháp vốn là chú ý khống chế, Sùng Minh kiếm khí vậy trọng ngưng luyện, nhưng đối mặt thiên cơ cầu trong thay đổi trong nháy mắt phức tạp dòng năng lượng, vậy có vẻ hơi phí sức, sai lầm nhiều lần ra. Giang Vũ nhắm mắt ngưng thần, đem tất cả tạp niệm bài trừ náo ngoại. Hắn hồi tưởng đến ảnh nhận giáo quan dạy bảo bình tĩnh cùng khống chế, hồi tưởng đến Tô Tiểu Uyển giáo quan nhấn mạnh tâm cảnh bình thản, hồi tưởng đến Viêm Quyền giáo quan truyền thụ cho. Quên đi không nghĩ, hắn cẩn thận dẫn dắt đến thể nội đoàn kia màu đỏ sậm, bồn chồn chu yếm chi hỏa. Lần này, hắn không còn cố gắng cưỡng ép áp chế, mà là thử nghiệm đi tìm hiểu nó, đi cảm thụ hỏa diễm bên trong mỗi một tí nhảy vọt hạt năng lượng. Phẫn nộ là nhiên liệu, nhưng khống chế mới là tay lái. Trong lòng của hắn mặc niệm Tô Tiểu Uyển dạy bảo. Hắn đem ý thức chìm vào huyết mạch chỗ sâu, nếm thử cùng với nó câu thông, dẫn đạo chúng nó trở nên mềm mại. Dần dần, hắn trong lòng bàn tay hiện ra một sợi cực kỳ mảnh khảnh màu đỏ sậm hỏa tuyến, chậm rãi mò về thiên cơ cầu. Lần này, thuận lợi đến kỳ lạ. Đỏ sậm hỏa tuyến tinh chuẩn thăm dò vào năng lượng loạn lưu trong, tránh đi cuồng bạo vòng xoáy năng lượng. Năng lượng ba độ bị áp chế đến thấp nhất, thiên cơ cầu chỉ là phát ra nhu hòa ánh sáng màu lam, biểu hiện đang ổn định vận hành. A, một mực chú ý toàn trường Tô Tiểu Uyển, hiện lên một tia kinh ngạc, ánh mắt rơi vào Giang Vũ trên người. Nàng có thể cảm giác được, Giang Vũ đối tự thân hỏa diễm lực khống chế, tại đây mấy ngày ngắn ngủi bên trong, có bay vọt về trước. Cố kia ngang ngược năng lượng, lại trở nên như thế nghe lời. Năng lượng khống chế ổn định độ, ưu tú. Sai lầm suất, không Giang Vũ màn ảnh trước mặt cho thấy xanh lá dữ liệu. Học viên khác vậy chú ý tới Giang Vũ bên này dị trạng, sôi nổi quăng tới kinh ngạc cùng ánh mắt hâm mộ. Gia hỏa này, S cấp tiềm lực thiên phú, quả nhiên biến thái. Lúc này mới mấy ngày, khống chế độ chính xác đều để thăng nhanh như vậy. Giang Vũ trong lòng cũng dâng lên một tia mừng rỡ. Hắn lần đầu tiên cảm giác được, chính mình dường như thật có thể khống chế cố lực lượng này. Ngay tại hắn tâm thần có hơi thư giãn, đám chìm trong này sơ bộ thành công trong vui sướng lúc, Giang Vũ toàn thân đột nhiên cứng đờ. Huyết mạch chỗ sâu lực lượng bị dẫn động về sau, rất muốn có đồ vật gì cũng theo đó hiện ra, ta ác mà lại bằng, theo đội sầm hỏa tuyến truyền đạo năng lượng cầu. Một cỗ nguồn gốc từ sâu trong linh hồn hàn ý trong nháy mắt quét sạch toàn thân, là một loại bị nào đó cực kỳ nguy hiểm thứ gì đó thăm dò cảm giác. Cơ hồ là đồng thời, tinh tâm liên quang chiếu, Tô Tiểu Uyển chập ngón tay như kiếm, một điểm thuần tịnh vô hạ màu xanh liên quang từ đầu ngón tay nở rộ, trong nháy mắt vượt qua không gian, nhu hòa bao phủ tại Giang Vũ cùng trước người hắn tiên cơ cầu lên. Ông cố gắng thẩm thấu lạnh băng ý niệm, tại tinh tâm liên ánh sáng chiếu dọi xuống, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thiên cơ cầu trong dòng năng lượng chỉ là có hơi hỗn loạn một chút, liền khôi phục bình thường. Giang Vũ mở tròn mắt, miệng lớn thở hổn hển, cái trán chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt. Vừa nãy trong nháy mắt đó tiếp xúc, mặc dù nhất thời, lại làm cho hắn cảm nhận được sợ hãi trước đó chưa từng có cùng buồn nôn. Đó là vật gì? Một mực nút trong thân thể của hắn. Giang Vũ, Tô Tiểu Uyển trong nháy mắt xuất hiện tại Giang Vũ bên cạnh, nhẹ nhàng theo trên vai của hắn, một cỗ tinh thuần bình hòa tịnh tâm liên lực tràn vào trong cơ thể hắn, nhanh chóng đảo qua, lông mày cau lại. Vừa nãy có chuyện gì vậy? Ngươi cảm giác được cái gì? Ta không biết. Giang Vũ âm thanh mang theo một tia nghĩ mà sợ run rẩy. Hình như có đồ vật gì lạnh băng muốn thông qua linh lực của ta ra ngoài. Tô Tiểu Uyển trên mặt cực kỳ vẻ ngưng trọng, nàng vừa nãy rõ ràng cảm giác được tại Giang Vũ linh lực ba động nháy mắt có một cỗ âm lãnh cổ lão tràn ngập ác ý tinh thần ý niệm cố gắng quay phá. Mặc dù vật kia ẩn tàng được cực sâu, nhưng nàng có thể khẳng định kia tuyệt không phải chu hiếm huyết mạch thân mình khí tức. Quả nhiên, giống như Bùi Dạ Hàn nói, Tô Tiểu Uyển tâm thần tập trung cao độ, nàng không có lộ ra, chỉ là đối với Giang Vũ ôn hòa cười một tiếng, trấn an nói, có thể là ngươi lần đầu đếm thử như thế tinh tế không chế, tinh thần tiêu hao quá lớn, sản sinh một chút ảo giác. Không cần gấp, nghỉ ngơi một chút, điều chỉnh tâm thần. Ngươi hôm nay làm được đã rất khá. Giang Vũ nhìn Tô Tiểu Uyển ánh mắt ôn nhu, trong lòng bất an càng đậm. Ảo giác? Không, cái loại cảm giác này quá chân thực. Tô Tiểu Uyển vỗ vỗ bờ vai của hắn, quay người đi về phía học viên khác, tiếp tục chỉ đạo, nhưng nhất đạo tinh thần tin tức đã vô thanh vô tức truyền cho cách đó không xa ảnh nhận cùng Viêm Quyền. Giang Vũ thể nội xác thực có dị thường tinh thần thể ẩn nút, cực độ ẩn nấp, hư hư thực thực cùng Huyền Xà Nương Nương Bạch Thanh Vân liên quan đến. Tăng cường theo dõi, tùy thời chuẩn bị ứng biến. Ảnh nhận thân ảnh tại trong bóng tối hơi động một chút. Viêm Quyền thì nhếch nhếch miệng, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn chiến ý huấn luyện tiếp tục, một cỗ vô hình cảm giác căng thẳng đã bắt đầu tại tiềm lòng căn cứ bên trong lặng yên tràn ngập. Giang Vũ nhanh chóng tiến bộ, dường như vậy đánh thức trong cơ thể hắn ngủ say ác ma. Chương 127, lồng giam chương 127, lồng giam hắc ám. Tĩnh mịch, dày bò. Là cái này ta 4 năm nay vị trí thế giới. Không, thậm chí không gọi được thế giới, chỉ là một cái lồng giam. Một cái tồn tại ở chu yếm huyết mạch bản nguyên chỗ sâu, do cực hạn ngang ngược chi hỏa cấu trúc tự nhiên lồng giam. Ta là Bạch Thanh Vân, Giang Nam Bạch gia cuối cùng Huyền Xà Thánh Nữ, một đại gia tộc thụy thân vương miên hãn không có danh phận thị thiếp, một cái vốn nên tại trăm năm trước đều hóa thành xương khô vong hồn. thủ hồn tỏa bảo vệ ta một điểm chân linh bất diệt, để cho ta ở chỗ nào chẳng nhằm vào mệnh ra, nhằm vào ta huyền xà giáo đại thanh tẩy trong, có thể còn xuất lại. Động đất chấn nát ta đơn sơ mộ huyệt, cũng cho ta một tia xuất ra cơ hội. Ta tại bắt phòng tử sơn âm khí trong đồng bền, như là lục bình cũng dễ, dựa vào trong núi phần mộ yếu ớt hồn lực kéo dài hơi tàn chờ đợi lấy một cơ hội. Ta đợi đến Giang Ngọc. Hai từ kia, thiên sinh linh giác nhạy bén, là khối tu luyện ta huyền xà tinh thần bí pháp tài liệu tốt. Càng quan trọng chính là, nội tâm hắn tràn đầy bởi vì phụ thân nhà bạo sinh ra sợ hãi, phẫn nộ cùng không cam lòng những thứ này tâm tình tiêu cực, là tầm bổ huyền xà lực lượng tốt nhất môi trường thích hợp. Ta lấy trong ngộng tiên duyên phương thức, từng chút một dẫn đạo hắn, tại hắn sâu trong linh hồn gieo xuống là ấn, đưa hắn bồi dưỡng thành ta dự bị vật chứa. Quá trình vô cùng thuận lợi, tinh thần lực của hắn tiến triển thần tốc. Nhưng ta rất nhanh phát hiện tốt hơn mục tiêu, đệ của hắn, Giang Vũ. Cái đó đêm trừ tịch, đêm 30, ta cảm nhận được Giang Vũ thể nội giống như là núi lửa phun trào chu hiếm huyết mạch. Đó là ta tha thiết ước mơ hoàn mỹ vật chứa, thái cổ hung thú chí cao huyết mạch. Giang Ngọc tự sát, là ta tỉ mỉ bày kế một nước cờ. Một cái trường kỳ bị ba chiếm, nội tâm tràn ngập tuyệt vọng hải tử, linh hồn lại đã sớm bị đánh xuống của ta là ấn. Dẫn đạo hắn đi về phía bản thân hủy diệt cũng không khó. Cái chết của hắn cho Giang Vũ mang đến mãnh liệt tinh thần xung kích. Thân ca ca chết thảm, đủ để tại Giang Vũ kia bị chu yếm huyết mạch bảo vệ tâm phòng ta như là rất xảo trá ký sinh trùng, nhân cơ hội này xâm nhập cỗ này trẻ tuổi mà tràn ngập tiềm lực thân thể. Nhưng ta đánh giá thấp chu yếm chi huyết khủng bố. Của ta tàn hồn vừa chạm đến huyết mạch hạch tâm, đều bị hủy diệt tính phản vệ. Kia ngọn lửa màu đỏ sẫm phảng phất có ý thức loại, cắn xé của ta hồn thể, muốn đem ta triệt để đốt sạch. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, ta bằng vào huyền xà bí pháp, đem chính mình quân mình gắt gao bám vào tại huyết mạch hàng rào tít ngoài rìa, mà chu yếm chi huyết tự vệ cơ chế cũng theo đó khởi động, tạo thành nhất đạo bình chướng vô hình, đem ta triệt để phong cấm tại cái góc này, ngăn cách trong ngoài. Chu yếm chi hỏa ngang ngược năng lượng không giờ khắc nào không tại thiêu đốt lấy của ta hồn thể, đem lại như tê liệt thống khổ, nhưng cũng chính là cỗ này chí dương chí cương hung lệ chi khí che giấu ta này chí âm chí tà tàn hồn khí tức, để cho ta có thể tránh đi ngoại giới tất cả dò xét. Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Ta dường như một con rắn độc chiếm cứ tại núi lửa hải tâm, nhân thụ lấy giày vò chờ đợi lấy bộc phát một khắc này. Ta có thể mơ hồ cảm giác được ngoại giới Giang Vũ tâm tình ba động, mãnh liệt phẫn nộ, đè nén thống khổ, ngẫu nhiên mê man, những thứ này tâm tình tiêu cực như là chất dinh dưỡng, yếu ớt mà duy trì lấy ta tồn tại. Nhưng ta không cách nào chủ động ảnh hưởng hắn, không cách nào nhìn trộm trí nhớ của hắn, thậm chí không cách nào rõ ràng cảm giác ngoại giới cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Cái này Tô Tiểu Uyển trước đó mấy lần dùng tịnh tâm liên lực dò xét Giang Vũ thể nội, kia tinh thuần lực lượng đã qua, để cho ta sợ hãi đến run lẩy bẩy, nhưng chu yếm huyết mạch bình chướng nó ta, vậy hoàn mỹ bảo vệ ta vậy. Ta chỉ có thể chờ đợi, tại bóng tối vô tận cùng hỏa diễm trong thiêu cháy dày vò. Dựa vào đối với Long Hồ Sơn, đối với những kia mãn thanh di tộc khắc cốt cửu hận chống đỡ lấy chính mình, không triệt để tiêu tán. Trăm năm ẩn nấp, ta sớm thành thói quen kiềm chế. Nhưng chuyện cơ, dường như đến rồi. Ngay tại gần đây, ta mơ hồ cảm giác được, vây khốn ta đạo này huyết mạch bình chướng, xuất hiện nhỏ xíu bung lỏng. Mặc dù vẫn như cũ kiên cố, nhưng không lại giống như kiểu trước đây gió thổi không loạn. Là bởi vì Giang Vũ ở chỗ này tiếp nhận huấn luyện sao? Hắn dường như mạnh lên, đối với chu hiếm chi hỏa lực khống chế mạnh hơn. Mà theo huyết mạch lực lượng thuần phục, tầng kia bởi vì bản thân bảo hộ mà thành bình chướng lại cũng theo đó giảm bớt. Hôm nay, khi hắn hết sức chăm chú đem lực lượng ngưng tụ thành cơ, mò về ngoại bộ cái đó tràn ngập tinh thuần linh lực hình cầu lúc, ta cảm nhận được rõ ràng bình chướng yếu bớt. Đã lâu, đối với ngoại giới linh lực tham lam khát vọng, dường như muốn bao phủ lý trí của ta. Ta cẩn thận nếm thử điều động lực lượng, nghĩ theo kia linh lực thông đạo thẩm thấu ra ngoài, dù chỉ là hấp thu một tia ngoại giới năng lượng cũng tốt. Nhưng mà, ta còn là đánh giá cao khống chế của mình lực, vậy đánh giá thấp kia tịnh tâm liên quan đối với âm tà chi khí mất cảm. Ngay tại lực lượng của ta dẫn tới gợn sóng nháy mắt, tịnh tâm liên quan chiếu. Nữ nhân kia lực lượng trong nháy mắt đảo qua, ta sợ tới mức hồn phi phách tán, dùng hết toàn bộ ý chí lực đem tiết lộ khí tức thu hồi, lại lần nữa có đầu rút cổ đến bình chướng chỗ sâu nhất, mượn nhờ chu yếm chi huyết ngang ngược khí tức che giấu tự thân. May mắn, bình chướng mặc dù yếu bớt, nhưng vẫn tồn tại như cũ. Kia liên quan dường như cũng không trực tiếp khóa chặt ta, chỉ là đã nhận ra dị thường ba động. Nguy hiểm thật, kém một chút đều bại lộ. Nhưng lần này mạo hiểm, cũng cho ta xác nhận một sự kiện, lồng giam thật sự xuất hiện cái nước. Ta không còn là hoàn toàn ngăn cách. Mừng như điên, tại ta lạnh băng hồn thể trong lan tràn. Long Hồ Sơn, Trương Thiên Sứ nhất mạch truyền nhân, ta cảm nhận được kia khiến người ta buồn nôn thuần dương lôi pháp khí tức, còn có này đất kinh thành, những kia chạy xuôi mục nát một đại gia tộc huyết mạch di lao di thiếu nhóm, các ngươi thiếu ta bạch gia, thiếu ta mẫu nữ, cái kia trả. Trăm năm cừu hận trong lòng ta thiếu đốt, so quanh thân chủ yếm chi hỏa càng thêm hừng hực. Nếu không phải Long Hồ Sơn đám kia tự xưng là chính đạo lỗ mũi châu, năm đó nhiều lần hư ta huyền xà giáo đại sự, vây quét ta giáo tín đồ, thánh mẫu đại nghiệp như thế nào thất bại. Nếu không phải mãn thanh hoàng tộc lương bạc vô tình, xem ta mẫu nữ như cỏ rác, tùy ý bỏ qua. Ta như thế nào lại rơi vào kết quả như vậy? Giang Vũ, ta thân ái chìa khóa, ngươi trưởng thành đi, mau chóng mà khống chế cố lực lượng này đi. Ngươi mỗi thuần phục một phần chu hiếm chi huyết, vây khốn ta lồng giam đều yếu ớt một phần. Khi ngươi chân chính năng lực khống chế cố lực lượng này thời điểm, chính là ta này trăm năm đoan hồn phá lung mà ra ngày. Đến lúc đó, ta sẽ lấy ngươi cố này ẩn chứa vô thượng tiềm lực thân thể làm cơ sở, lấy huyền xà bí pháp đoàn tụ hồn thể. Ta muốn nhường huyền xà thôn vệ Long Hồ Sơn lôi pháp. Ta muốn nhường thánh mẫu lễ hảo vang vọng kinh thành. Tô Tiểu Uyển, Viêm Quyền, anh nhận. Các ngươi đều tiếp tục huấn luyện cái chìa khóa này đi. Các ngươi càng là nỗ lực, khoảng cách của ta thoát khốn ngày đều càng gần. Đúng là miệng mãi a. Ha ha ha. Đệ nén dường như muốn xông ra miệng rít lên, ta đem tất cả khí tức thu lại đến cực hạn, như là rất kiên nhẫn độc xà, đang yếu bất bình chướng về sau, lạnh lùng nhìn chăm chú lấy ngoại giới. Kẽ nước đã mở, báo thù màn che, sắp do ta tự tay kéo ra. Chờ xem, tất cả thua thiệt ta người. Các ngươi ăn ngộng, vừa mới bắt đầu. Chương 128, Bạch Cẩm trấn thủ sứ chương 128, Bạch Cẩm trấn thủ sứ kinh thành khu hội tâm, một chỗ tìm yên tĩnh trong ồn ào bốn nhà tứ hợp viện. Nơi này vốn là tiền triều một vị thân vương phủ đệ, giường cột chạm trổ, tràn đầy nét cổ xưa, bây giờ lại bị tỉ mỉ cải tạo, bên ngoài là xưa cũ lâm viên, nội bộ thì trang bị đỉnh cao nhất điều trị cùng khoa nghiên thiết bị, là cục đối sách bất thường thuộc hạ cấp bậc cao nhất, đặc thù điều trị cùng giám hộ trung tâm chuyên môn dùng cho thu trị, quan sát cùng dị thường sự kiện tương quan đặc thù bệnh hoạn hoặc nhân viên. Mưa phùn đã ngừng, sát trời vẫn như cũ âm trầm. Gạch xanh ngói xám trong sân, vài quặng cây già giang ra chặt cây, tại ướt át trong không khí có vẻ đặc biệt tĩnh mịch. Sơn miêu phía trước dẫn đường, Bùi Dạ Hàn đi lại thong dong vòng qua mấy tầng cửa tròn, đi vào chỗ sâu nhất một cái độc lập trước tiểu viện. Cửa sân hờ khép, sân nhỏ không lớn, nhưng cực kỳ lịch sự tao nhã, trong viện thực có vài gốc lá mai, thân cảnh mạnh mẽ. Sơn miêu lấy ra quyền hạn tối cao giấy thông hành, thủ vệ hai vị thân mang màu đen y phục tác chiến, khí tức trầm ổn đặc công nghiêm nghị cúi chào. Bùi Dạ Hàn cất bước mà vào, Sơn miêu theo sát phía sau, thấp thỏm trong lòng. Hắn hiểu rõ, chỗ này tiểu viện là chuyên môn chuyển ra đây, dùng cho thu xếp cùng bảo hộ vị kia cực kỳ trọng yếu nữ hải, Giang Tiểu Vũ. Chính phòng cửa mở ra, mơ hồ có đàn hương cùng mùi thuốc hỗn hợp thanh đạm khí tức bay ra. Lạch cạch, lạch cạch. Là quân cờ rơi trên bàn cờ thanh thúy thanh vang, không nhanh không chậm, mang theo một loại vận luật đặc biệt. Trong phòng bày biện xưa cũ ngắn gọn, một bàn một ghế, một tấm giường nằm, gần cửa sổ là hán sạp bên trên, bày biện một tấm gỗ tử đàn bàn cờ. Giờ phút này, đang có hai người đánh cờ. Một phương là mặc màu xám cũ đã bảo, khuôn mặt gầy gò, tóc hoa râm, chính vẻ mặt đau khổ, tay vuốt tròm râu lão giả, chính là Thiên Diễn Điện La Quái. Hắn cau mày, gắt gao nhìn chằm chằm bàn cờ, một bộ vắt hết óc bộ dáng. Mà đối thủ của hắn lại làm cho Sơn Miêu trong nháy mắt nín thở. Một người mặc trắng thuần vải đông quần áo bệnh nhân, nhìn lên tới chẳng qua 13-14 tuổi nữ hải, chính là Giang Tiểu Vũ. Nàng yên tĩnh ngồi ở trên giường, thân hình gầy yếu, sắc mặt là một loại lâu không thấy ánh nắng trắng xanh, một đầu mềm mại tóc đen rối tung ở đầu vai. Nhưng mà, làm người khác chú ý nhất là con mắt của nàng, vốn nên là mù mắt con người, giờ phút này cũng không phải là trống rỗng, hiện ra một loại trạng thái kỳ dị. Con người của nàng chỗ sâu, giống như lồng nhau lấy một cái khác nhỏ hơn đồng tử, như là mặt nước gợn sóng, thần bí mà tĩnh mịch. Trong đông trong cũng không tiêu cự, lại giống như phản chiếu lấy tinh hà vận chuyển, vận mệnh xen lẫn huyền ảo quỹ đạo, bình tĩnh, sâu thẳm, giống như năng lực xem thấu tất cả hư ảo, thẳng đến bản chất. Giờ phút này, nàng chính rỗi ra một đầu trắng xanh xíu xiu, dường như trong suốt có thể thấy được màu xanh mạch máu tay nhỏ, lục lọi từ cờ bình trong nhặt lên một viên hắc tử, nhẹ nhàng rơi xuống. Cách. Quân cờ kết thúc, âm thanh thanh thúy. Đối diện La Quái lão giả thân thể chấn động mạnh một cái, trên mặt lộ ra vẻ chán nản, thở dài một tiếng. Lại thua. Bạch Cẩm đại nhân tài đánh cờ thông huyền, lão hủ tâm phục khẩu phục, này thôi diễn đánh cờ chi đạo. Tại trước mặt đại nhân, thực là múa dịu quá mắt thợ. Bạch Cẩm đại nhân. Sơn Miêu trong lòng kịch chấn. Thập điện trí cao vô thượng trấn thủ sứ, lại thật sự tại cô bé này trên người. Hắn theo bản năng mà nhìn về phía Bùi Dạ Hàn, chỉ thấy Bùi Dạ Hàn thần sắc bình tĩnh, dường như sớm đã ngờ tới. Giang Tiểu Vũ, hoặc nói giờ phút này chủ đạo cô thân thể này Bạch Cẩm, có hơi nghiêng đầu, cặp kia trọng đồng nhìn về phía cửa phương hướng, rơi vào Bùi Dạ Hàn cùng Sơn Miêu trên người, sau đó lại nhìn về phía La Quái. Khóe miệng của nàng câu lên, âm thanh kỳ ảo mà bình tĩnh, mang theo một loại siêu việt tuổi tác tang thương cùng cơ trí. La Quái, ngươi chi tôi diễn, đã thấy được đếm chỉ biến, nhưng vô cùng chấp nhất tại tính toán tường tận thận trọng từng bước, như rồi mới động, phản mất thế chi linh động. Thiên đạo vô thường, nhân tâm khó lường, vô cùng chấp nhất tại quả ngược lại sẽ mê thất tại bởi vì trong mê cung, cần biết, tính toán không bỏ sót, có khi cũng là lớn nhất di sách. Nàng như là thanh tuyền chảy xuôi, lại làm cho La Quái lao giả thân thể lại chấn, như có điều suy nghĩ, lập tức đứng dậy, thật sâu vai chào, đại nhân dạy bảo, La Quái thụ giáo. Lúc này, Bạch Cẩm mới đưa ánh mắt hoàn toàn chuyển hướng cửa hai người. Tầm mắt của nàng tại trên người Sơn Miêu khẽ quét mà qua. Sơn Miêu trong nháy mắt cảm giác giống như bị vô hình vật xuyên thấu, tất cả tâm tư không chỗ che thân, đội vàng túi lầu xuống, không dám nhìn thẳng. Khi mà ánh mắt của nàng rơi vào Bùi Dạ Hàn trên người, trọng đồng trong hình như có tinh huy lưu chuyển, ngươi đã đến, Dạ Hàn. Bùi Dạ Hàn tiến lên một bước, hai tay chấp lễ, có hơi không người, được rồi một cái cổ lão mà chỉnh trọng lễ tiết, âm thanh bình tĩnh mà cung kính, ưu ảnh điện tuần tra sứ, Dạ ẩn ngự sử Bùi Dạ Hàn, bái kiến Thiên Diễn Điện trấn thủ sứ, Bạch Cẩm đại nhân. Sơn Miêu thấy thế, nơi nào còn dám thờ ơ, đội vàng vậy đi theo túi người chào thật sâu. Âm thanh đều bởi vì căng thẳng mà có chút phát run, đúng, cục đối sách điều tra biên, Sơn Miêu, bái kiến Bạch Cẩm đại nhân. Trong lòng của hắn đã là rời sông lấp biển, ông trời ơi, thật là trấn thủ sứ. Thập điện trong truyền thuyết trí cao tồn tại. S cấp. Không, có thể cao hơn, so Long Tôn cùng Bùi Tiên Sinh còn muốn lợi hại hơn tồn tại. Nàng lại thật sự tại trên người Giang Tiểu Vũ thức tỉnh. Đây là phụ thân, hay là đoạt xá? Thập điện hẳn là sẽ không làm loại sự tình này a. Giang Tiểu Vũ bản thân thế nào? Dường như xem thấu Sơn Miêu suy nghĩ trong lòng, Bạch Cẩm, Giang Tiểu Vũ, chuyển hướng hắn. Hơi cười một chút, nụ cười kia tinh thuần sáng long lanh, giống như năng lực gột rửa nhân tâm, mang theo một loại thấy rõ thế sự hiểu rõ. Không cần lo ngại, Giang Tiểu Vũ hồn phách không tổn hao gì, chỉ là ngủ say. ta mượn nàng thân thể hiển hóa, là nhân quả cho phép, tại nàng vô hại, phản hữu ích chỗ. Đợi chuyện chỗ này, ta tự sẽ rời đi, trả lại nàng thanh tịnh. Sơn Miêu bị này trọng đồng nhìn chăm chú, chỉ cảm thấy tất cả tâm tư không chỗ che thân, mồ hôi lạnh trong nháy mắt ướt đẫm phía sau lưng, vội vàng cúi đầu, vâng, thuộc hạ đã hiểu. Bạch Cẩm ánh mắt lại lần nữa trở xuống Bùi Dạ Hàn trên người, cặp kia vòng tròn đồng tâm đồng tử giống như năng lực ánh chiếu xuất thế gian tất cả bí ẩn, Bùi ngự sử, vất vả ngươi. Kinh thành sự tình, nhân quả dây dưa, ảm đạm không rõ, ngươi năng lực tại như thế trong thời gian ngắn kiểm tra đến một bước này, đã thuộc không dễ. Ngồi đi, đem ngươi biết chỗ kiểm tra, tỉ mỉ nói tới. Bùi Dạ Hàn tại giường trên ghế đối diện ngồi xuống, tư thế vẫn như cũ ưu nhã, không có ngày thường kia phần lười biếng xa cách, nhiều hơn mấy phần báo cáo công vụ nghiêm cẩn. Lời ít ý nhiều, đem mấy ngày nay điều tra được, rõ ràng mà trật tự rõ ràng mà một một báo cáo. Từ Giang Vũ người bị Chu Yếm huyết mạch, tại Vương phủ tỉnh cố ý ngẫu nhiên gặp Tô Tiểu Uyển bị đặc chiêu vào doanh, đến mẹ Hoàng Lệ thờ phụng Huyền Sa nương nương, tinh thần bất thường, kỳ huynh Giang Ngọc hư hư thực thực tinh thần lực tiếp cận C cấp, 4 năm trước tự sát, cha hắn Giang Xuân Lai thật là đột tử tại 12 năm trước đêm trừ tịch, đêm 30, thi cốt chôn ở Bát phòng Tử Sơn, lại đến. Bát phòng Tử Sơn phát hiện tiền triều cách cách quỷ hồn Esin Du hễ lũ ô linh tịch, cùng với mẫu Huyền Sa thánh nữ Bạch Thanh Vân chi mộ là không, cùng với Giang Ngọc cho xương trong kiểm tra đến tinh thuần tinh thần lực lưu lại, Giang Vũ thể nội hư hư thực thực gần nút dị thường tinh thần thể. Cùng Huyền Xà giáo đoạt xá bí thuật có thể liên quan. Cuối cùng, hắn đưa ra cái đó to gan nhất phỏng đoán, tóm lại, thuộc hạ phỏng đoán, Huyền Xà thánh nữ Bạch Thanh Vân chi tàn hồn, cũng không tại trăm năm trước triệt để tiêu tán, mà là mượn thủ hồn tỏa tổ tụ, cũng tại mấy chục năm trước thoát khốn. Nàng ban đầu chọn chúng đồng thời bồi dưỡng tinh thần lực tiên phú xuất chúng Giang Ngọc là vật chứa, nhưng ở phát giác được em trai Giang Vũ người bị cường đại hơn Chu Yếm huyết mạch về sau, sửa đổi mục tiêu. Giang Ngọc chi tự sát cực có thể là làm cuối cùng cướp đoạt Giang Vũ nhục thân mà dọn sạch chướng ngại cùng làm nền. Bây giờ hắn tàn hồn rất có thể đã lấy nào đó cực kỳ bí ẩn phương thức ẩn nút tại Giang Vũ ý thức chỗ sâu, cùng với nó cộng sinh, ở vào chiều sâu dây dưa trong, nhu đồ bất chính. Giang Vũ trong huấn luyện năng lượng không chế tinh tiến lúc, từng có dị thường ý niệm cố gắng tiết ra ngoài, bị Tô Tiểu Uyển giáo quan phát giác ngang nhau tán, ấn chứng điểm này. Bùi Dạ Hàn báo cáo phát họa ra một cái làm cho người dùng mình âm mưu. La Quái ở một bên nghe được sắc mặt nghiêm trọng, thỉnh thoảng bấm ngón tay suy tính, lông mày càng nhăn càng chặt. Một cái trăm năm trước tà giáo thánh nữ tàn hồn, lại bố cục lâu như thế, mục tiêu nhắm thẳng vào người bị hung thú huyết mạch S cấp thiên tài. Bạch Cẩm yên tĩnh nghe lấy, cặp kia trọng đồng trong tinh huy minh diện, phản phất đang đồng bộ thôi diễn vô số loại có thể. Mãi đến khi Bùi Dạ Hàn nói xong, nàng mới nhẹ nhàng gật đầu. Người chỗ kiểm tra, cùng ta nhận thấy, đại khái không kém. Thanh âm của nàng kỳ ảo vẫn như cũ, lại mang theo một tia sơ sát tiêu điều, Huyền Xa Dương Nghiệt, chết cũng không hàng. Bạch Thanh Vân chi hồn, xác thực đã cùng kia Chu Yếm huyết mạch dây dưa rất sâu. Nàng dừng một chút, trọng đồng nhìn về phía hư không, xuyên thấu thời không, nhưng ngươi chứng kiến thấy, vẫn không phải toàn cảnh. Nay trong cục còn có biến số, giấu tại càng sâu chi chỗ tối. Bùi Dạ Hàn ánh mắt run lên, mời đại nhân chỉ rõ. Chương 129, chấn thủ giải thích nghi hoặc chương 129, chấn thủ giải thích nghi hoặc Bạch Cẩm Dương mi mắt, phản chiếu vận mệnh quỹ đạo trọng đồng, nhìn thấy chỗ càng sâu ẩn tàng mạch nước ngầm. Nàng mục đích, hoặc nói sau lưng nàng U Khư Huyền Xà mục đích Bạch Cẩm từng chữ nói ra, rõ ràng nói, là thúc đẩy sinh trưởng. Thúc đẩy sinh trưởng. Thúc đẩy sinh trưởng Giang Vũ biến thành cái thứ nhất S cấp. Bùi Dạ Hàn màu hổ phách trong đôi mắt duệ quang lóe lên, trong nháy mắt sâu chuỗi dậy rồi tất cả, bắt được mấu chốt. Một bên La Quái lão giả cũng là biến sắc, dường như liên nghĩ tới điều gì. Cao mày, vê động hàm dâu ngón tay khô gầy có hơi rung động trong miệng lẩm bẩm, thì ra là thế. Đúng là vì thúc đẩy sinh trưởng. Thủ bút thật lớn, thật sâu mưu tính. Cử động lần này như thành, thật là rút dây động rừng, đủ để nhiễu loạn tiên cơ, nghịch chuyển đại thế. Chỉ có Sơn Miêu, trên mặt vẫn như cũ treo lấy nồng nặc mờ mịt cũng khó hiểu, hắn xem xét Bùi Dạ Hàn, lại xem xét La Quái, cuối cùng nhìn về phía Bạch Cẩm, chần chờ mở miệng, Bạch Cẩm đại nhân. Bùi tiên sinh. La lão. Thuộc hạ ngu dốt, này thúc đẩy sinh trưởng. Trước giờ nhường Giang Vũ tấn thăng S cấp, chẳng lẽ không phải chuyện tốt sao? Giang Vũ hiện tại tra ra bản tính không xấu, đã gia nhập Tiềm Long Doanh, tính là người một nhà. Trường Hạ Thánh nhiều một vị S cấp cường giả, đối phó những kia dị thường sự kiện, không phải có nắm chắc hơn sao? Cái này, này làm sao nghe các vị ý nghĩa, ngược lại trở thành thiên đại tai họa. Hắn thực sự không nghĩ ra. S cấp a, đây chính là chiến lược cấp tồn tại. Toàn thế giới đều không có một vị cận tồn ở chỗ lý thuyết bên trong tồn tại. Như Giang Vũ thật có thể tấn thăng, đối với quốc gia, đối với thập điện, đối với toàn nhân loại đối kháng dị thường, không phải đều là to lớn trợ lực sao? Vì sao ba vị đại lão đều là một bộ như lâm đại địch, ẩn hàm bộ dáng bất an? Chuyện tốt. Bạch Cẩm khe khẽ lắc đầu, cặp kia kỳ dị vòng tròn đồng tâm đồng tử chuyển hướng Sơn Miêu, ánh mắt bình tĩnh sâu thẳm, giống như năng lực bao dung thế gian tất cả ngũ hoặc. Nàng có hơi gật đầu, trắng xanh thon gầy gò má tại ngoài cửa sổ xuyên vào vi quan trong, có vẻ có mấy phần thanh khiết. Kể ngươi nghe cũng không sao. Nàng thanh âm không linh ở trong phòng vang lên, mang theo siêu nhiên vật ngoại lạnh nhạt, nhưng lại chữ chữ thiên quân, việc này liên quan đến thế giới giới tổn tục căn bản, để ngươi biết được, cũng tốt để ngươi phía sau cục đối sách trên dưới, chuẩn bị sớm. Nàng dừng một chút, chậm rãi mở miệng, "Sơn Miêu, ngươi có biết như thế nào linh khí khôi phục? Lại vì sao, lại là lúc này thời đại khôi phục?" Sơn Miêu bị hỏi đến sững sờ, vô thức lắc đầu. Hắn chỉ biết là thiên địa dị biến, linh khí hiện lên, dị năng thức tỉnh, nhưng đối với càng sâu tầng nguyên nhân, xác thực hoàn toàn không biết gì cả. Nay thuộc về cơ mật tối cao, tuyệt không phải hắn cái này tầng cấp có thể tiếp xúc. Theo bản năng mà nhìn về phía Bùi Dạ Hàn cùng La Quái, Hai vị này không còn nghi ngờ gì nữa, biết được càng nhiều. Bùi Dạ Hàn im lặng, La Quái thì là vớt râu thở dài một tiếng, thay giải thích nói, Sơn Miêu tiểu hữu, ngươi biết linh khí khôi phục chính là thiên địa dị biến, vạn vật thức tỉnh, nhưng hắn bản chất xa không phải đơn giản như vậy. Thái cổ mạc nhiên, ưu khư xâm lấn, Lam Tinh tu hành thế lực tổn thất nặng nề, giới này gần như sụp đổ. Vì cầu tự vệ, thế giới bản nguyên ý chí hoặc xưng thiên đạo bất đắc dĩ dốc hết giới này tuyệt đại bộ phận linh khí, hội tụ thành trí cao phong ấn, đem lối đi ưu khư cùng ăn mòn lực lượng cưỡng ép phong tỏa, chấn áp. Từ đó, Lam Tinh bước vào mạt pháp thời đại, linh khí khô kiệt, tu hành lộ đoạn, thần thoại biến mất. Nhưng phong ấn cần năng lượng duy trì, ưu khư ăn mòn cũng chưa bao giờ đình chỉ. Trải qua 5 tháng dài đằng đẵng, phong ấn ngày càng buông lỏng, ưu khư khí tức thì có tiết lộ, này tức cận cổ thậm chí cận đại, các nơi trên thế giới rất nhiều yêu quỷ dị thường sự kiện căn nguyên. May mắn, tất cả nguy hại không lớn, tàn lưu lại các loại tu hành thế lực đủ để ứng đối. Sơn Miêu nghe được tâm thần rung động, đây là hắn chưa từng nghe cổ lao bí mật. Nguyên lai cái gọi là dị thường sự kiện linh khí khôi phục phía sau lại liên lụy đến khủng bố như thế thái cổ chi chiến. Bạch Cẩm nhận lấy câu chuyện, trọng đồng trong tinh huy phảng phất đang suy diễn một hồi cổ lao chiến tranh, nhưng lấp không bằng khai thông, thủ lâu tất thua. Thiên đạo cũng đang tìm kiếm giải quyết triệt để chi đạo. Cho nên, nhiều năm trước lên, thiên đạo bắt đầu có kế hoạch mà chậm rãi phóng thích dùng cho phong ấn lưu khư linh khí, trả lại giới này, ý đồ linh khí khôi phục, tập bộ văn vận, bồi dưỡng được đủ nhiều cường giả, đợi thời cơ chín muồi, liền có thể phối hợp ta thập điện, chủ động xuất kích, dơ lên đánh vào lưu khư, đánh tan, vĩnh viễn trừ hậu họa. Cái này, Sơn Miêu nghe được trợn mắt há hốc mồm, cảm giác thế giới quan của bản thân bị triệt để lật đổ. Linh khí khôi phục, lại là thế giới chủ động bồi dưỡng kế hoạch, là vì phản công cái đó kinh khủng lưu khư. Nhưng Bạch Cẩm chuyện đột nhiên nhất chuyện, giọng nói lạnh băng kiên quyết, này kế hoạch liên quan đến giới này tổn tục căn bản, như dẫm trên băng mỏng, nhất định phải cực kỳ thận trọng. Linh khí phóng thích cần tiến hành theo chất lượng, phải tất yếu cùng thế giới sinh linh, nhất là thế giới bản thổ tu hành giả tốc độ phát triển đồng bộ. Như quá sớm phóng thích quá cao nồng độ linh khí, phong ấn sẽ ra tốc buông lỏng, ưu khư ăn mòn tăng lên, mà bản thổ tu hành văn minh thực lực không đủ, chưa chuẩn bị kỹ càng, vội vàng nên chiến, nhất định là tai họa ngập đầu. Trọng đồng rơi vào Sơn Miêu bên trên, mắt sáng như đuốc, cho nên thiên đạo tự có hắn tiết tấu. Nó sẽ căn cứ giới này sinh linh trong xuất hiện cao dài cá thể số lượng cùng chất lượng để phán đoán văn minh gánh chịu lực, từng bước điều chỉnh linh khí phóng thích tốc độ, làm xuất hiện đủ nhiều đủ mạnh bản giới tu hành giả đủ để tiếp nhận đồng thời sử dụng cao hơn nồng độ linh khí, sơ bộ hình thành chống cự ưu khư ăn mòn tu hành hệ thống lúc, thiên đạo mới biết tiến một bước giải trừ phong ấn, để thăng nồng độ linh khí, trả lại sinh linh, là nhất cuối cùng quyết chiến xúc tích lực lượng. Bùi Dạ Hàn lúc này tiếp lời, âm thanh lạnh lẽo, nhưng mà cái này tiết tấu là có thể bị quấy nhiễu, thậm chí bị ác ý gia tốc. Tỷ như cưỡng ép thôi hóa ra một vị vượt xa trước mắt văn minh giai đoạn năng lực chịu đựng cao dài cá thể, một vị S cấp cường giả. La Quái thở dài một tiếng, nói thêm, Trường An địa cung Ly Sơn Ú Khư đế thì, Du Thị hố trời xà mẫu kim ấn. Hai lần đó S cấp năng lượng ba động, tất cả cùng Ú Khư thẩm thấu thoát không khỏi liên quan. Ú Khư ý chí cũng tại trăm phương ngàn kế quấy nhiều thiên đạo kế hoạch, nó cố gắng thúc một ít bị hắn ô nhiễm hoặc có thể không S cấp, dụ sứ thiên đạo nộ phán, cho rằng giới này đã có tiếp nhận cao hơn linh khí cơ sở, trước giờ trên diện rộng phóng thích linh khí, xáo trộn bên ta bố trí, gây ra hỗn loạn, để hắn ăn mòn, thậm chí trước giờ mở ra thông đạo. May mà hai lần đó đều bị kịp thời ngăn cản, lại bởi vì ưu khư khí tức rõ ràng, thiên đạo cũng có phát giác, cũng không tăng lên trên diện rộng nồng độ linh khí, ngược lại chậm lại tiến trình. Bạch Cẩm khẽ gật đầu, không tệ. Ưu khư thúc đẩy sinh trưởng S cấp, mang theo hắn bản nguyên khí tức, dễ bị thiên đạo phân biệt là ngoại địch, ngược lại sẽ dẫn tới cảnh giác cùng áp chế, hoàn toàn ngược lại. Nhưng nàng trọng đồng bỗng nhiên trở nên sâu thẳm tĩnh mịch vô cùng, âm thanh nghiêm trọng, nhưng nếu là một vị căn chính miêu hồng, hoàn toàn do giới này thành nén, trưởng thành, công pháp truyền thừa cũng nguồn gốc từ bản giới cổ pháp, không mang theo mảy may ưu khư khí tức. S cấp đâu? Một vị tại giới này tiên đạo nhìn tới, là dựa vào tự thân thiên phú, nỗ lực cùng cơ duyên, tự nhiên tấn thăng thiên, tiêu chi từ đâu? Sơn Miêu toàn thân chấn động, thấy lạnh cả người từ bản chân bay thẳng thiên linh cái, trong nháy mắt đã hiểu tính nghiêm trọng của vấn đề, mồ hôi lạnh bạch mà một chút xung ra, Bạch Cẩm đại nhân, ý của ngài là? Bạch Thanh Vân, nàng muốn lợi dụng Giang Vũ, trước giờ thúc đẩy sinh trưởng ra một cái hoàn toàn thuộc về thế giới này S cấp cường giả. Lừa gạt thiên đạo, để nó cho rằng thời cơ đã đến, dù khiến cho tăng lên trên diện rộng nồng độ linh khí, giải trừ càng nhiều ưu khư phong ấn. Đúng vậy. Giọng Bạch Cẩm chém đinh chặt sắt, Bạch Thanh Vân sở tu huyền xà giáo bí pháp, chính là ưu khư huyền xà căn cứ bản giới con đường tu hành, dung hợp bộ phận thượng của vũ trụ chi thuật, cùng bản giới tinh thần pháp môn tu luyện, chuyên môn sáng tạo, công pháp khí tức thuần khiết, hoàn toàn thuộc về giới này truyền thừa. Mà Giang Vũ người bị chu yếm huyết mạch, càng là hơn thái cổ liền tồn tại ở giới này máu của hung thú, cùng thế giới bản nguyên tương liên. Do nàng dẫn đạo, khống chế Giang Vũ, như trước giờ tấn thăng S cấp, tại thiên đạo nhìn tới, chính là bản giới sinh linh dựa vào tự thân nỗ lực cùng thiên phú, đạt được tu hành tiền bối chỉ điểm, tự nhiên sinh ra thiên tiêu chi tử, là tu hành văn minh gia tốc trưởng thành ký hiệu. Đến lúc đó, thiên đạo vô cùng có khả năng phán định thời cơ đã tới, trên diện rộng giải trừ ưu khư phong ấn, để thăng toàn cầu nồng độ linh khí. Nàng ánh mắt đảo qua ba người, lời nói như là trọng truy, đập vào mỗi người trong lòng. Chương 130, thúc đẩy sinh trưởng bừng tỉnh. Chương 130, thúc đẩy sinh trưởng bừng tỉnh. Nhưng mà Bạch Cẩm trong mắt lóe lên rồi mang, bây giờ nhân loại văn minh thật sự chuẩn bị xong chưa? Thập điện sơ hiện, chiến lược cao cấp chiến lược còn chưa tới đủ, các quốc gia quan phương dị năng tổ chức còn tại tìm tòi xây dựng chế độ, dân gian truyền thừa tàn mát, vàng trao lẫn lộn, khoa kỹ cùng dị năng kết hợp bộc lộ, trật tự xã hội còn tại thích ứng cùng chủ kiến. Một khi nồng độ linh khí trong khoảng thời gian ngắn kịch liệt kéo lên, u khư phong ấn gia tốc bung lỏng, an mòn tăng lên, toàn cầu phạm vi bên trong dị thường sự kiện đem hiện lên chỉ số cấp bộc phát. Vô số ẩn nút cổ lão tà vật, quỷ dị bí cảnh, thậm chí khe nứt u khư đều đem hiện hiện. Mà lực lượng của chúng ta xa không đủ để ứng đối. Một bức núi thây biển máu, văn minh là tút thảm thiết cảnh tượng tại mọi người trong đầu hiện hiện, đến lúc đó sẽ không còn là đơn giản dị thường sự kiện, mà là đại nạn. Toàn cầu đem lâm vào chưa từng có hỗn loạn, máu chảy thành sông, thập điện cho dù liều chết chống cự, cũng đem tổn thất nặng nề, thậm chí không gượng dậy nổi. Mà này chính là Bạch Thanh Vân, hoặc nói sau lưng nàng u khư huyền xà, chỗ vui mừng cục diện. Hỗn loạn mới là tà ma sinh sôi môi trường thích hợp, hủy diệt mới có thể để cho có chút tồn tại lại lần nữa giáng lâm. Sơn Miêu sắc mặt trắng bệnh, thân thể run nhẹ nhẹ. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, đoạt xá âm lưu phía sau lại liên quan đến thế giới tồn vong. Bùi Dạ Hàn trầm mặc một lát, chậm rãi mở miệng, do đó, Giang Vũ một đời bi kịch, phẫn nộ của hắn, thống khổ, nuột ngạt, thậm chí bị phong bế cực đoan ký ức, đều là Bạch Thanh Vân khát cầu nhiên liệu. Chỉ đợi thời cơ chín muồi, đem những thứ này nhiên liệu trong nháy mắt nhóm lửa, chu yếm huyết mạch tại cực đoan tâm tình trùng kích vào, phối hợp bí pháp của nàng dẫn đạo, liền có thể nhường Giang Vũ thực lực tăng gọn, cưỡng ép xung kích S cấp bình cảnh. Mà một khi thành công, thiên đạo cảm ứng, linh khí triều tịch tiến một bước bộc phát, u khư phong ấn mới lỏng, đại nạn giáng lâm. La Quái nói tiếp, âm thanh khô khốc, này đã không phải một người một nhà mối thù oán, mà là sắp đổ phúc thiên hạ. Bạch Cẩm nhẹ nhàng thả ra trong tay quân cờ, viên kia hắc ngọc quân cờ tại tử đàn trên bàn cờ phát ra thanh thúy tiếng vang. Giang Vũ nội tâm vốn là tràn ngập ngột ngạt cùng thống khổ, chủ yếm huyết mạch càng dễ bị cực đoan tâm tình dẫn động. Bạch Thanh Vân tiềm phục tại ý hắn tức chỗ sâu, như là rào hoạt nhất độc xà, lại không ngừng liếm láp miệng vết thương của hắn, phóng đại hắn tâm tình tiêu cực, sau đó đem mấu chốt nhất giết tra chân tướng ký ức phủ kín. Chỉ đợi một cái thích hợp cơ hội, có lẽ là tại hắn thực lực đạt tới giới hạn, nàng tiện sẽ đích thân xé mở đạo phong ấn kia, nhường bị đè nén 12 năm bất lực, phẫn nộ, tuyệt vọng như núi lửa loại bộc phát. Đến lúc đó, huyết mạch bạo tẩu, tâm ma tàn sát bừa bãi, lại thêm nàng theo bên cạnh lấy huyền xà bí pháp thêm dầu vào lửa. Giang Vũ chắc chắn sẽ tại cực trong thời gian ngắn, bị cưỡng ép thôi qua ngưỡng cửa kia, bước vào S cấp lĩnh vực. Trong phòng lâm vào yên tĩnh như chết. Sát trời ngoài cửa sổ dường như càng thêm âm trầm, giống như biểu thị một hồi quét sạch thiên địa làn gió mới bạo, đang lặng yên ấp ủ sơn miêu bất và nuốt ngụm nước bọt, nhìn về phía Bạch Cẩm, âm thanh có chút phát run, kia, vậy phải làm thế nào? Bạch Cẩm đại nhân, chúng ta cũng không thể trơ mắt nhìn Bạch Thanh Vân âm lưu đạt được a. Hiện tại ngăn cản còn kịp sao? Chúng ta có phải hay không cái kia ngay lập tức đem Giang Vũ khống chế lại, hoặc là nghĩ biện pháp thanh trừ trong cơ thể hắn tàn hồn. Trong giọng nói của hắn tràn đầy vội vàng cùng bất an, bối rối cùng sợ sệt. Cái này không thể trách hắn bất kỳ cái gì một cái tâm trí người bình thường, khi biết thế giới có thể bởi vì một người mất khống chế mà lâm vào đại nạn lúc, đều sẽ cảm thấy sợ hãi. Bạch Cẩm lại khe khẽ lắc đầu, khoe miệng lại câu lên một vòng nụ cười lạnh nhạt. Không cần quá đáng sợ hãi, Sơn Miêu. Thanh âm của nàng mang theo một loại trấn an nhân tâm lực lượng, ngươi vừa rồi nghe thấy, đều là nếu không có ngoại lực tham gia chi tương lai, một cái bản có thể phát sinh, nhưng đã bị nhiễu loạn, bị sửa đổi mốc thời gian. Không ngoại lực tham gia tương lai. Sơn Miêu sững sờ, không hoàn toàn lý giải, đại nhân, ý của ngài là? Ý là, Bùi Dạ Hàn nhận lấy lời nói, hắn tựa lưng vào ghế ngồi, khôi phục đã từng lười biếng tư thế, chỉ là cặp kia hồ ly trong mắt duệ quang không giảm, chúng ta giờ phút này ngồi ở chỗ này thương thảo đối sách, thân mình liền đã thay đổi tương lai. Bạch Thanh Vân kế hoạch tất nhiên thâm độc, nhưng nàng cũng không phải là toàn trí toàn năng, không ngờ được chúng ta sẽ trước giờ thấy rõ kỳ mưu. Đây cũng là biến số. Bạch Cẩm khẽ gật đầu, cặp kia kỳ dị vòng tròn đồng tâm trong con mắt, tinh huy tốc độ lưu chuyển dường như chậm lại, trở nên sâu thẳm mà yên tĩnh. Ta nguyên bản ở thế giới vận mệnh chi hải chỗ sâu ngủ say chờ đợi thời cơ hiển hóa. Nàng chậm rãi mở miệng, âm thanh giống như đến từ xa xôi thời không, ước chừng nửa tháng trước, nhất đạo yếu ớt, thuần túy tầm mắt, đang nhìn trộm tương lai, chạm đến mệnh vận trường hà mô đầu nhanh sông, tỉnh lại ta. Ánh mắt của nàng rơi vào chính mình cỗ này gầy yếu trên thân thể, mang theo khen ngợi cùng thương tiếc. Kia tầm mắt liền tới từ cỗ thân thể này nguyên bản chủ nhân, Giang Tiểu Vũ. Cái gì? Sơn Miêu lần nữa kinh ngạc, quay phát sang nhìn trước mắt cỗ này bị trấn thủ sứ tạm thời mượn dùng nhỏ gầy thân thể, Giang Tiểu Vũ nàng. Nàng cũng là dị năng giả. Nàng năng lực dự báo tương lai, nhìn trộm thiên cơ. Hôm nay thông tin thực sự là một cái so một cái kinh bạo, Sơn Miêu cảm giác đời này kinh ngạc đều vào hôm nay sử dụng hết, cho dù ngày mai Long Tôn mặc nữ trang đi làm, hắn cũng cảm thấy chẳng có gì lạ. Cái đó hai mắt mù, người yếu nhiều bệnh, an tĩnh dường như không có tồn tại cảm tiểu nữ hải, lại có khủng bố như thế năng lực. Hoàn toàn không chỉ như thế. Lần này nói tiếp chính là La Quái. Lão giả vuốt vuốt trong râu, trên mặt lộ ra hỗn hợp có sợ hai thán phục cùng hâm mộ thần sắc phức tạp, Giang Tiểu Vũ tiểu hưu vốn có, cũng không phải là đơn giản dự báo, mà là càng thêm hiếm thấy, nhắm thẳng vào bản nguyên, có thể trực tiếp nhìn thấy vận mệnh chi hải, Thiên Trọng Đồng. Thiên Trọng Đồng. Sơn Miêu tái diễn cái này xa lạ danh từ. Đúng vậy. La Quái nghiêm nghị nói, đây là trong truyền thuyết đỉnh cấp tiên thiên linh đồng một trong, sinh tại mi tâm tổ khiếu, khai tại trong đôi mắt. Hắn đồng tử hiện lên vòng tròn đồng tâm lồng nhau trí tướng, một đồng quan hiện thế, một đồng chiếu tương lai, năng lực nhìn thấy mệnh vận trường hà nhánh sông đi về phía, cảm giác cùng tự thân có mật thiết nhân quả liên quan sự kiện trọng đại trọng yếu, thậm chí năng lực nhất thời trông thấy có chút đặc biệt nhân vật hoặc sự kiện tương lai. Này đồng không vì tu luyện mà được, là thiên phú chi tư, vạn người không được một. Hắn dừng một chút, nhìn về phía Giang Tiểu Vũ con mắt, trong ánh mắt tràn ngập kính sợ, nhưng trong phúc có họa. Này đồng uy năng người tiền, tiêu hao cũng cự. mở ra cùng duy trì cần hấp thu lượng lớn linh lực cùng tinh thần. Tại linh khí khô kiệt mạt pháp thời đại, thiên địa linh cơ mỏng manh như ở trước mắt, này đồng không những không cách nào hiện ra huy năng, ngược lại sẽ bản năng hấp thu ký chủ thể nội sinh cơ lấy duy trì cơ bản nhất tồn tại, dẫn đến ký chủ tiên thiên không đủ, người yếu nhiều bệnh, ngũ giác bế tắc. Đây cũng là Giang Tiểu Vũ tiểu hữu thở nhỏ mù mắt, thể hư căn nguyên. Thân thể của hắn đại bộ phận đều dùng đến cung cấp nuôi dưỡng này đôi ngủ say trọng đồng. Sơn Miêu bừng tỉnh đại ngộ, chẳng trách Giang Tiểu Vũ từ nhỏ người yếu nhiều bệnh, cả ngày ốm đau bệnh tật, các bệnh viện lớn đều nhìn xem không tốt. Nguyên lai bệnh của nàng căn nguyên ở chỗ này đôi nghịch thiên con mắt. Tại linh khí khôi phục trước, đôi mắt này đối nàng mà nói không phải ban ân, mà là chớ chú. Kia, vậy bây giờ? Sơn Miêu đội bằng hỏi. Linh khí khôi phục, thiên địa linh cơ dần dần phong. Bạch Cẩm tiếp lời, âm thanh bình thản, này đôi yên lặng hơn 10 năm tiên trọng đồng cuối cùng bắt đầu hấp thu ngoại giới linh cơ, chậm rãi thức tỉnh. Nhưng mà, trọng đồng mới tỉnh, uy năng không khống, Giang Tiểu Vũ tuổi nhỏ non nớt, thần hồn yếu ớt, căn bản là không có cách gánh chịu cùng khống chế bất thình lình bàng bạc tiên cơ. Cưỡng ép nhìn trộm, nhẹ thì thần hồn bị hao tổn, ký ức hỗn loạn, nặng thì linh đài sụp đổ, hồn phi phách tán. Nàng nhẹ nhàng nâng từ bản thân trắng xanh mảnh khảnh thủ, đầu ngón tay hư điểm mi tâm, nửa tháng trước, nàng tại ngây thơ trong mê ngủ, vô thức bị trong huyết mạch, huynh trưởng Giang Vũ mãnh liệt nhân quả liên lụy xúc động, trọng đồng tự phát vận chuyển, nhìn thấy một cái cùng nàng người thân nhất vận mệnh chặt chẽ tương quan, tràn ngập tuyệt vọng cùng hủy diệt tương lai nhánh sông đó chính là Giang Vũ bị Bạch Thanh Vân triệt để ăn mòn, thôi hóa tấn thăng S cấp, dẫn phát toàn cầu linh khí. Bạo động, Ú Khư phong ấn núi lỏng, đại nạn giáng lâm. Nay nhìn thoáng qua, chứng kiến thấy khủng bố cảnh tượng cùng tiếp nhận thiên cơ phản vệ, trong nháy mắt đánh sâu vào nàng yếu ớt thân hồn, dường như khiến cho tan vỡ tiêu tán. Do Bạch Cẩm mang theo một tia nghĩ mà sợ dư vị, may mà nàng nhìn trộm thiên cơ tầm mắt vậy đồng thời đánh thức ta. Chương 131, ba thành pháp tướng chương 131, ba thành pháp tướng kia. Kia Giang Tiểu Vũ hiện tại. Sơn Miêu nhìn về phía cặp kia bình tĩnh trọng đồng, trong lòng tràn ngập lo lắng cùng tính ý cô gái này, trong lúc vô tình, lấy mạng sống ra đánh đổi, hướng thế giới phát ra cảnh cáo. Không sao cả. Bạch Cẩm nhẹ nhàng lắc đầu, ta đã lấy tự thân hồn lực vì nàng vững chắc thức hải, trải bớt hỗn loạn thiên cơ phản vệ. Giờ phút này nàng thần hồn ngủ say, ở vào sâu nhất tầng chữa trị cùng thích ứng kỳ. Đãi nàng tự nhiên thức tỉnh, thiên trọng đồng đem sơ bộ bị khống, sẽ không lại vô thức hấp thu sinh cơ hoặc nhìn trộm thiên cơ. Về phần ngày sau có thể hay không khống chế này đồng, nhìn trộm vận mệnh mà tự thân không tổn hại, thì cần nhìn nàng tự thân tạo hóa cùng tâm tính. Nàng dừng một chút, nói thêm, lần này nguy cơ, tại nàng mà nói cũng là cơ duyên. Ta tạm cư hắn thức hải, lấy tự thân cảnh giới ôn dưỡng hắn thần hồn, dẫn đạo trọng đồng thức tỉnh, đối nàng có chỗ tốt cực lớn. Đối lại ta rời đi, thể chất nàng sẽ được đến cải thiện, trọng đồng sơ bộ khống chế, tương lai thành tựu, bất khả hạn lượng. Đây là nhân quả tuần hoàn, nàng cảnh báo tại trước, ta bảo vệ ở phía sau, nên như thế. Sơn Miêu thở phào một hơi, trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất. Không chỉ là Giang Tiểu Vũ may mắn, cũng vì thế giới này may mắn có dạng này một đôi mắt, tại tai nạn phát sinh trước phát ra cảnh cáo. Do đó, đùi Dạ Hàn ngón tay thon dài nhẹ nhàng đập cái ghế lan can, đem trọng tâm câu chuyện kéo về hạch tâm, chính là bởi vì Giang Tiểu Vũ thiên trọng đồng cảnh báo, Bạch Cẩm đại nhân trước giờ nhìn rõ Bạch Thanh Vân thúc đẩy sinh trưởng âm mưu, chúng ta mới có ứng đối thời gian cùng có thể. Bằng không, Giang Vũ không bị thập điện hoặc cục đối sách phát hiện, vụ trộm được tấn thăng, tất cả sẽ trễ. Không tệ. Bạch Cẩm khẽ gật đầu, cặp kia vòng tròn đồng tâm trọng đồng trong tinh huy lưu chuyển, phản chiếu lấy vô tận nhân quả. Nhưng việc này còn có càng sâu một tầng cấp đối. Nàng nâng lên trắng xanh mảnh khảnh ngón tay, thư điểm hướng mi tâm của mình, chỗ nào chính là thiên trọng đồng vị trí. Chúng ta thập điện chấn thủ sứ, là giới này bản nguyên ý chí hiển hóa chi thủ hộ giả, gánh chịu thế giới bộ phận quyền hành, chấn thủ bát phương, gắn bó cân bằng. Do Bạch Cẩm kỳ ảo mà trang nghiêm, mang theo một loại tuyên cổ cảm giác tăng thương, nhưng nguyên nhân chính là gánh chịu quá lớn, chúng ta chân thân phần lớn tại thời không chỗ sâu ngủ say, hoặc hóa thân ngàn vạn hành tẩu thế gian tích lũy công đức, hoặc chấn thủ mấu chốt trọng yếu phong ấn lưu khư tạm bế. Không phải trọng đại biến cố, nhân quả liên lụy, cơ hội hiện hiện, không được tùy tiện lấy hoàn chỉnh hình thái hiện hóa tại thế, bằng không rất dễ nhiễu loạn thiên cơ, dẫn phát không lường được chi biến đến. Nàng nhìn về phía Sơn Miêu, gặp hắn vẫn có chút ít mê man, liền giải thích nói, nói ngắn gọn, chúng ta tuy mạnh, lại bị thiên đạo quy tắc đã đề ra, không thể tùy tâm sở dục giáng lâm can thiệp. Mỗi lần hiện hóa, tất cả cần có đầy đủ phân lượng cơ hội cùng nhân quả làm dẫn, mới có thể tại không nhiễu loạn thế gian trật tự điều kiện tiên quyết, nhất thời giáng lâm. Cơ hội, nhân quả. Sơn Miêu cái hiểu cái không. Đúng vậy. Nói tiếp chính là La Quái, lão giả vuốt râu nghiêm nghị nói, chấn thủ sứ đại nhân là bản giới chi cao tồn tại một trong, hắn mỗi một lần hoàn chỉnh hiển hóa, tất cả khiên động thiên địa khí vận. Nếu không có thỏa đáng cơ hội cương ép giáng lâm, nhẹ thì dẫn phát địa vực hiệu suất lượng hỗn loạn, nặng thì có thể dẫn đến thời không vặn mèo, nhân quả rối loạn. Cho nên mọi người bình thường lấy phân thần hóa thân hành động, hoặc mượn hữu duyên chi thân tạm cư, như dưới mắt như vậy. Bạch Cẩm tiếp tục nói, Giang Tiểu Vũ lấy thiên trọng đồng nhìn thấy tương lai đại nạn, đây là bởi vì hắn nhìn trộm cử chỉ chạm đến thiên đạo, bừng tỉnh với ta, đây là quả mà hắn người bị chi thiên trọng đồng cùng giới này vận mệnh chặt chẽ tương liên, có thể trở thành câu thông cầu đối, đây là cơ hội. Ba cái đầy đủ, bên ta có thể theo này chuỗi nhân quả, đem một sợi thần niệm giáng lâm tại nàng thân, tạm cư hắn thức hải, hộ hắn chu toàn, cũng nhờ vào đó thân quan sát đánh giá hiện thế. Nàng dừng một chút, trọng đồng trong tinh huy minh liệt, phản phất đang quay lại thời gian, ta chi thần niệm sơ lâm, liền cảm giác được Giang Tiểu Vũ thần hồn gần như tán loạn, thiên cơ phản vệ tàn sát bừa bãi. Lúc này lấy tiên diễn lực lượng, bảo vệ hắn linh đài căn bản, đốt lên phản vệ. Sau đó, ta lần theo nàng nhìn thấy kia loạn tương lai nhanh sông, đảo ngược tôi diễn, rõ ràng Bạch Thanh Vân chi mưu cùng Giang Vũ chi kiếp, nhưng chỉ dựa vào một sợi thân niệm, muốn ngăn này đại nạn như mối bỏ bể. Do Bạch Cẩm bình tĩnh, ta cần càng hoàn chỉnh hiện hóa cần đủ để can thiệp hiện thế lực lượng, mà này liền cần nhiều hơn nữa nhân quả cùng môi giới. Bùi Dạ Hàn trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, do đó đại nhân chỉ dẫn Giang Tiểu Vũ, nhường nàng ảnh hưởng huynh trưởng Giang Vũ. Là Bạch Cẩm nhẹ nhàng lắc đầu, ta bảo vệ Giang Tiểu Vũ thần hồn về sau đã vô lực chủ động làm, đành phải ở tại trong tiềm thức gieo xuống nhất đạo chỉ dẫn, nhường Giang Vũ đi Vương phủ tỉnh, ở đâu hắn sẽ gặp được ba vị sửa đổi vận mệnh quý nhân. Nàng nhìn về phía Bùi Dạ Hàn, trọng đồng trong phảng phất có hình tượng lưu truyền, Giang Vũ mười phần tín nhiệm Giang Tiểu Vũ, thế là hắn đi Vương phủ tỉnh, đồng thời ở đâu tình cờ gặp phải Tô Tiểu Uyển bọn hắn, tự nhiên chú ý tới cái này người mang hung thú huyết mạch, hung xả quân thân thiếu niên. Đến tiếp sau sự tình, các ngươi tất cả đã biết. Sơn Miêu bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Giang Vũ tại Vương phủ tỉnh ngẫu nhiên gặp Tô Tiểu Uyển, căn bản cũng không phải là trùng hợp, là Bạch Cẩm đại nhân tại phía sau màn dẫn đạo, vì chính là nhường Giang Vũ bước vào Tiềm Long trại huấn luyện, bước vào ánh mắt của thập điện cùng bảo hộ phạm vi, đồng thời cũng làm cho Giang Vũ cùng thập điện sản sinh trực tiếp nhân quả liên hệ. Giang Vũ bước vào Tiềm Long doanh, cùng Tô Tiểu Uyển, Viêm Quyền, ảnh nhận ba vị thập điện giáo quan sinh ra sư đồ duyên phận, đây là nhất trọng nhân quả. Bạch Cẩm tiếp tục nói, hắn ép cấp tiềm lực hung thú huyết mạch phơi sáng, dẫn tới thập điện thống lĩnh chú ý, đây là nhị trọng nhân quả. Hắn trên người ẩn nút trăm năm tà hồn thai hoang ẩm, liên quan đến thế giới an nguy, cùng thập điện thủ hộ trách nhiệm chặt chẽ tương liên, đây là tam trọng nhân quả. Thanh âm của nàng dần dần chuyển nghiêm túc, làm này tam trọng nhân quả được ra, đủ để cấu thành nhất đạo kiên cố cầu nối cùng tọa độ. Ta liền có thể bằng đây, tại không nghiêm trọng nhiễu loạn thiên cơ điều kiện tiên quyết, hướng thập điện hạ xuống pháp chỉ. Do đó, La Quái nhận được pháp chỉ. Bùi Dạ Hàn nhìn về phía một bên xuôi tay đứng nghiêm lão giả. La Quái liền vội vàng cong người, trên mặt lộ ra vẻ sùng kính, đúng vậy. Nhiều ngày trước, lão hủ tại Thiên Diễn trong điện tính tọa thôi diễn, đông cảm thấy linh đài chấn động, có huy hoàng thiên âm từ trong hư vô hạ xuống, mang theo mênh mông thiên cơ, chính là Bạch Cẩm đại nhân chi pháp chỉ. Pháp chỉ rõ kinh thành có biến, u khư dương nghiệt quái phá, liên quan đến S cấp hung thú huyết mạch cùng đại nạn địa ra, mệnh lão hủ mang theo đại nhân ban thưởng một sợi bản nguyên khí tức làm dẫn, tìm thống lĩnh gọi được Bùi ngự sử, cùng đi kinh thành, điều tra rõ việc này, ra cố hiển hóa cơ hội. La Quái tới trước, không chỉ có là hiệp trợ điều tra, càng là hơn muốn lấy Thiên Diễn điện bí pháp, ra cố Bạch Cẩm đại nhân cùng hiện thế kết nối, vì nàng càng hoàn chỉnh hiện hóa làm chuẩn bị. Ta chỉ thị La Quái, dùng Thiên Diễn bí pháp, sơ bộ vững chắc cùng giới này kết nối. Bạch Cẩm nói, sau đó, Bùi ngự sử bởi vì của ta pháp chỉ giáng lâm, tiến về điều tra, từng bước làm rõ Bạch Thanh Vân chim ưu, Giang gia thảm kịch, Huyền Xà Dương Nguyệt bao gồm loại manh mối. Mỗi tra ra một phần, ta cùng với việc này nhân quả liền sâu một phần, có thể di động dùng lực lượng liền mạnh một phần. Cho đến giờ phút này, nàng khẽ ngẩng đầu, cặp kia trọng đồng giống như xuyên thấu nóc nhà, nhìn phía vô tận thiên không, Giang Tiểu Vũ chi thân, Giang Vũ duyên phận, Tiềm Long doanh chi biến, Bùi ngự sử chỗ kiểm tra chi bí, La Quái chỗ bố trí chi trận, cùng với các ngươi giờ phút này tề tụ ở đây, cùng bàn đối sách. Rất nhiều nhân quả đã xen lẫn thành lưới, cơ hội đã thành thủ. Bạch Cẩm chậm rãi đứng dậy, thân thể gầy yếu tại thời khắc này lại giống như gánh chịu như núi cao trọng lượng. Nàng đưa tay phải ra, lòng bàn tay hướng lên, một mảnh huyền ảo thần bí, mênh mông sâu thẳm tinh hải, chậm rãi hiện hiện, chậm chậm xoay tròn. Đợi Bùi ngự sử tra ra cuối cùng quan hiếu, tìm được Bạch Thanh Vân tàn hồn ẩn nút cùng huyền xà cuối cùng lưu đồ quả thực chứng, ta cùng với việc này chi nhân quả liền đem triệt để viên mãn. Thanh âm của nàng kỳ ảo mà uy nghiêm, quanh quẩn tại trong tĩnh thất, đến lúc đó, coi đây là cơ, mượn Giang Tiểu Vũ chi thiên trọng đồng lá mắt, bằng La Quái chỗ bố trí chi thiên diễn đại trận là cầu, ta liền có thể nơi này thân, hiển hóa ba thành pháp tướng, hạ xuống hình chiếu. Tuy không phải toàn thịnh, nhưng đủ để trấn áp này cục, bảo vệ thành này.